Đầu tiên chính là chỗ này vết nước thú triều. Nếu vạn thú tông võ giả đã đem nơi đây công hãm, vì sao nhưng không có ngay lập tức từ trong vết nước rời đi? Từ vết nước mất khống chế đến bọn họ nhận được tin tức tổ chức hội nghị, lại tới làm ra phản ứng, bố trí đại trận, trong thời gian này chí ít đã qua 2 ngày. Mà ở 2 ngày nay thời điểm, vạn thú tông phải có biết bọn họ ở vết nước bên ngoài bố trí đại trận, kết quả nhưng chưa điều động hung thú đến đây xung kích. Lẽ nào bọn họ sẽ không sợ bị giam ở bên trong, bị Kim Lăng đại căn cứ võ giả vây giết sao? Lại liên tưởng đến khi bọn họ chạy tới vết nước nơi lúc. Lúc đó vết nước bên ngoài đã chạy phát ra không ít hung thú, bởi vì tình huống khẩn cấp, Sở Mặc đẳng nhân chỉ cảm thấy đó là thú triều sắp phát ra, vì vậy liền không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hay tiến vào chiến đoàn bên trong chém giết. Có thể giờ khắc này hồi tưởng, Sở Mặc liền phát hiện những kia chạy đến hung thú, cùng với là muốn chạy đến, chẳng bằng nói càng giống như là mồi nhử. Vì là, chính là dụ dỗ bọn họ đi vào. Nếu đây thực sự là vạn thú tông võ giả bố trí cạm bẫy, vậy bọn họ liền tất nhiên sẽ chọn ở một cái đối với mình cực kỳ vị trí có lợi tiến hành mai phục, sau đó phải đem tất cả cường giả đều hấp dẫn tới. Mà như muốn đạt thành điểm này, kia nằm vùng nhân thể cần phải làm cho tất cả mọi người đều tín nhiệm. Người này, rốt cuộc là người nào? Sở Mặc cau mày nghĩ đến. Mà đang ở trong đầu của hắn vừa hiện ra cái ý niệm này trong phút chốc. Cùng lúc đó, lách cách, lách cách. Sở Mặc trên cổ tay, bộ đàm đống nhiên phát ra âm thanh. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy nếu Sở Tùng tôn giả gửi tới hội hợp nhắc nhở. Nhìn tới, Sở Tùng chính là nằm vùng. Lấy thân phận của hắn, mấy vị khác tôn giả e sợ cũng sẽ không sinh ra bất kỳ hoài nghi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ liền muốn rơi vào trong bấy giờ. Sở Mặc sắc mặt khẽ thay đổi. Sau đó hắn mở miệng nói, các ngươi lập tức hộ tống bọn họ đi tới an toàn khu vực, cho tới ta nhưng là một người đi vào cứu viện mấy vị tôn giả. Là, mấy vị chấn tướng cũng nhận được tin tức, bởi vậy tự nhiên là dự liệu đến tình huống tính chất nghiêm trọng, vì vậy không nói thêm gì, lập tức đáp. Thấy thế, Sở Mặc gật gù, liền trực tiếp phi thân đi qua, hướng về chát gọi phương hướng mà đi. Khoảng cách Sở Mặc mấy vạn km xa một nơi. Lúc này ở một chỗ phế tích bên trên. Mấy vị tôn giả cũng đã chạy tới Sở Tùng vị trí. Sở Tùng tôn giả, ngươi đem chúng ta hội hợp lên, chẳng lẽ là phát hiện vạn thú tông võ giả tung tích? Thẩm gia lão tổ mở miệng nói rằng. Không sai. Sở Tùng nói rằng, ta lúc đến nơi này, vừa vặn phát hiện còn có một chút vạn thú tông võ giả không có rút đi, bởi vậy liền bắt được mấy cái người sống, từ bọn họ trong miệng biết được vạn thú tông võ giả nơi tụ tập. Bọn họ biết được vết nước lối ra, mở miệng bị phong đóng. Bởi vậy dự định ở trong vết nước rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, giờ khác này chính đang tụ tập trong đất bố trí đại trận, chuẩn bị mai phục chúng ta. Nghe nói như thế, mấy vị tôn giả cũng là lớn hỉ, lời ấy thật chứ. Ta còn bắt được có người sống, không tin các ngươi có thể ép hỏi một phen. Sở Tùng nói, liền đưa tay ra, đem hai cái đã bị đánh thành gần chết vạn thú tông võ giả bắt lại đây. Thấy cảnh này, mấy vị tôn giả kỳ thực cũng đã tin mấy phần. Mà sau đó bọn họ lại ép hỏi một phen. Chiếm được tin tức quả nhiên cũng cùng Sở Tùng nói tới như thế. Chuyện này nhất thời liền để Cố Thương đẳng nhân mừng rỡ vạn phần. Quá tốt rồi. Nếu lấy được vạn thú tông tụ tập địa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền xuất phát, đưa bọn họ cho toàn bộ chém giết. Lần này, quyết không thể để những này vạn thú tông dư nghiệt lại chạy đi. Còn chờ cái gì, chúng ta mau ra phát đi. Mấy người căn bản cũng không có bất kỳ hoài nghi, dồn dập mở miệng nói rằng. Được. Chúng ta vậy thì xuất phát. Sở Tùng cũng là cười nói. Chỉ là một hai con mắt bên trong, nhưng né qua một vệt nhỏ bé không thể nhận ra giả dối. Vạn thú tông đại bản doanh là thật. Muốn mai phục những tôn giả này tin tức cũng là thật sự. Thậm chí ngay cả bố trí đại trận càng là thật sự. Nhưng khác biệt duy nhất chính là, đại trận cũng không phải là còn đang bố trí, vạn thú tông võ giả cũng không phải là không có cảnh giác, mà là đã bố trí xong, tất cả vạn thú tông võ giả cũng đều đã thủ thế chờ đợi. Sẽ chờ đợi bọn họ rơi vào ông bên trong. Có lựa chọn đích thực nói, mới phải nhất thiên ý vô phùng giả tạo. Những này nhân loại ngu xuẩn. Sở Tùng trong lòng âm thầm nghĩ đến. Lúc này, tất cả mọi người đã chuẩn bị xuất phát. Nhưng mà, vừa lúc đó, Cố Thương chợt mở miệng nói rằng, vân vân. Sở tôn giả còn chưa từng có đến, chúng ta có muốn hay không chờ chút hắn. Lời này vừa ra, mấy vị khác tôn giả cũng đều có chút chần chờ. Dù sao Sở Mặc thực lực là trong bọn họ mạnh nhất. Nếu là có Sở Mặc áp trận, cắn giết vạn thú tông võ giả cũng là càng thêm ổn thỏa một ít, bọn họ cũng sẽ càng an toàn một ít. Cố Thương tôn giả, bây giờ vạn thú tông còn không biết chúng ta phát hiện bọn họ tụ tập địa, đồng thời bọn họ đại trận vẫn không có bố trí xong, này là tập kích bất ngờ chính là nhất là cơ hội tuyệt hảo. Nếu là lại kéo dài thêm, rất dễ dàng sinh ra biến cố. Cho tới Sở Tôn giả, nghĩ đến hẳn là bởi vì một số sự tình hơi hơi trì hoãn, nhưng hắn nên cũng nhận được tin tức, chúng ta đều có thể lấy đi đầu đi qua, chờ đến sau khi ở một lần nữa cho hắn định vị, nói vậy hắn rất nhanh sẽ có thể đi lại đây. Thấy mọi người có chút chần chờ, Sở Tùng mở miệng nói. Nghe vậy, mọi người cũng đều gật gật đầu. Nói cũng đúng. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi ra phát. Chờ chạy tới sau khi lại cho Sở Tôn giả phát định vị. Mấy vị tôn giả cũng như nói vậy nói. Nói xong, mấy vị này tôn giả, cộng thêm hơn 10 vị chấn tướng đỉnh cao cấp bậc võ giả, liền ở Sở Tùng xuất lĩnh dưới, hướng về nếu nói Vạn Thú Tông tụ tập địa mà đi. Dọc theo đường đi, mỗi cái võ giả đều tràn đầy tự tin, cho rằng có thể đem Vạn Thú Tông võ giả một lưới bắt hết. Mà ở đội ngũ hàng đầu, lực lượng tinh thần nhận biết được những người khác hướng đi, Sở Tùng trong mắt không khỏi né qua một vẻ xem thường. Nhân loại võ giả, quả nhiên ngu không thể nói. Dễ dàng như vậy liền lên ta làm, chờ tiến vào ta Thánh Tông vòng vây sau khi, bọn họ đều sẽ chắc chắn phải chết. Những người này là Kim Lăng Đại căn cứ hết thể cao cấp sức chiến đấu, bọn họ nếu là chết rồi, toàn bộ Kim Lăng Đại căn cứ cũng là lại không có bất luận cái gì phản kháng sức mạnh của chúng ta, đến lúc đó. Vừa nghĩ tới bọn họ bắt Kim Lăng Đại căn cứ sau khi Thánh Chủ đi tới nơi này, do đó ban tặng hắn nhiều hơn bảo vật, Sở Tùng trong lòng liền không nhịn được lộ ra một vệt vẻ tham lam. Nói không chắc, ta có thể mượn cơ hội này nhảy một cái bước vào tôn giả cảnh giới đỉnh cao, tương lai còn có hy vọng lên cấp phong vương cảnh. Sở Tùng âm thầm nghĩ đến, tư chất của hắn coi như không tệ, nhưng bởi vì chỉ là một tán tu, không chiếm được quá tốt cơ duyên, nếu là làm từng bước tu luyện, e sợ đời này cao nhất thành tựu cũng chính là ở tông sư, ghê gớm cũng chỉ có thể tu luyện tới tứ phương chân tướng cấp độ. Hơn nữa là thuộc về yếu nhất tứ phương chân tướng. Như vậy tương lai, hắn tự nhiên không cam lòng. Nhưng Sở Tùng cũng không có biện pháp. Ở trên cái thế giới này, có thật nhiều võ giả đều giống như hắn không cam lòng vận mệnh, nhưng cũng căn bản cũng không có năng lực cùng vận mệnh làm chống lại. Chỉ là, liền Sở Tùng mình cũng không nghĩ tới. Một lần vô tình, hắn ở võ sư cảnh giới lúc ra ngoài thí luyện, kết quả nhưng ngẫu nhiên làm quen một vị Vạn Thú Tông võ giả. Đối mặt người kia mời chào, Sở Tùng không có một chút nào năng lực chống đỡ, trực tiếp liền đổi phục. Cũng chính là dựa vào nương nhờ vào lúc đưa cho dư tài nguyên, Sở Tùng cấp tốc bước vào tông sư cảnh giới, sau đó lại không ngừng trợ giúp Vạn Thú Tông thu nạp võ giả, lấy được thưởng. Ở Vạn Thú Tông bên trong từng bước một lên cấp, lấy được tài nguyên càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, hắn tu luyện đến Bát Hoang Tôn giả cảnh giới. Lúc này Sở Tùng đã đạt đến chính mình trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới cảnh giới. Nhưng hắn còn không thỏa mãn. Hắn muốn càng nhiều. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 156, tuyệt cảnh, Sở Mặc đến. Thích gặp vào lúc này. Vạn Thú Tông quyết định đối với Kim Lăng Đại căn cứ tiến hành bố trí, liền Sở Tùng liền đối với trong căn cứ mấy thế lực lớn chủ động đưa ra, muốn trấn thủ huyền cấp bí cảnh, đồng thời cần một ít tài nguyên bồi thường, trấn thủ một phương bí cảnh cực kỳ khô khan, mấy thế lực lớn lao tổ cũng không muốn làm. Mà Sở Tùng vị này tán tu tôn giả nếu đồng ý, vậy dĩ nhiên là đều đại hoan hỷ chuyện tình. Mà Sở Tùng cũng là dựa vào trấn thủ huyền cấp bí cảnh, một bên cho Vạn Thú Tông đánh hiểm trợ, đổi lấy càng phong phú tài nguyên, một bên khác nhưng là từ Kim Lăng Đại căn cứ bên trong mấy thế lực lớn bên trong thu được tài nguyên tu luyện. Ngắn ngắn 10 năm, hắn cũng đã tu luyện đến Bát Hoang Tôn giả trung kỳ cảnh giới. Đúng. Hắn tu vi thật sự, kỳ thực cũng không phải ở bề ngoài Bát Hoang Tôn giả sơ kỳ, mà là chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào Bát Hoang Tôn giả hậu kỳ. Mà ở Vạn Thú Tông bên trong, Sở Tùng cũng bởi vì công hơn lớn lao, thăng cấp thành trưởng lão, quyền bính tăng mạnh, đạt được tài nguyên cũng nhiều hơn. Cho tới phản bội nhân tộc, có thể hay không chịu đến nhân loại thoá mạn, Sở Tùng căn bản cũng không quan tâm. Người khác chết sống, cùng ta có quan hệ gì? Con đường võ đạo chính là tranh đấu cùng trời, cùng địa tranh, cùng người tranh. Chỉ cần có thể để ta từng bước một nâng lên, cuối cùng đứng đỉnh, coi như là đem tất cả mọi người hy sinh đi, cũng ở đây không tiếc. Đây là Sở Tùng cho tới nay thờ phụng nhiệm con. Mà đối với Vạn Thú Tông, hắn cũng là thái độ như vậy. Hiện tại đơn giản là còn cần dùng đến Vạn Thú Tông tài nguyên, cho nên mới không thể không nghe lệnh ý chúng. Đối với Sở Tùng mà nói, chờ sau này thực lực nâng lên tới, Vạn Thú Tông hắn cũng phải đem diệt. Có điều đáng tiếc, Sở Mặc cũng không đến, e sợ không thể đem bọn họ một lần toàn bộ diệt. Phục hồi tinh thần lại, Sở Tùng âm thầm có chút đáng tiếc. Nhưng sau đó hắn lại cảm thấy đây cũng không phải là một chuyện xấu. Sở Mặc thực lực quá mạnh mẽ. Nếu là người này cùng những tôn giả này ở một khối, e sợ rất khó đối phó, nói không chừng còn muốn trả giá một ít cái giá không nhỏ. Bây giờ mất vừa vặn, hoàn toàn có thể tiêu diệt từng bộ phận. Trước tiên đem Cố Thương những tôn giả này đều cho chém giết, sau đó ở quay đầu lại, tập kết sức mạnh, đem Sở Mặc cho chém giết. Nghĩ tới đây, Sở Tùng khoe miệng không khỏi làm nổi lên một vệt mỉm cười đắc ý. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới một chỗ to lớn bên trong dãy núi. Đến. Nơi này chính là Vạn Thú Tông võ giả tụ tập địa, đại gia cẩn thận. Lúc này, Sở Tùng mở miệng nói rằng, xem ra Vạn Thú Tông không có phát hiện chúng ta bóng người, có thể cho Sở Tôn giả phát định vị. Cố Thương liếc mắt nhìn bốn phía, đem mới định vị gửi đi ra ngoài, thuận miệng mở miệng nói rằng. Mà đang ở hắn vừa dứt lời dưới trong nháy mắt. Vèo vèo vèo. Đông nhiên từ đằng xa truyền đến một tràng tiếng xé gió, chợt liền nhìn thấy từ đằng xa phía chân trời bay tới một đám chim ông. Ôff một đám lớn, xa xa nhìn tới, phảng phất một mảnh hắc vân giống như, che kín bầu trời. Số lượng, chí ít không thấp hơn vạn đầu. Mà chúng nó trên người tản mát ra khí tức, ít nhất cũng đều là cấp 2 hung thú cấp độ, trong đó không thiếu có cấp 4, cấp 5, thậm chí là cấp 6 hung thú. Không được. Có hung thú đột kích. Ngăn cản. Có võ giả biến sắc mặt, lớn tiếng la lên lên. Tức. 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 Những này chim ngông tốc độ rất nhanh, lao xuống, vọt thẳng vào võ giả quần thể bên trong. Một ít chưa kịp phản ứng võ giả trực tiếp hoặc là bị trực tiếp cào nát đầu lâu, hoặc là liền bị xuyên thấu lồng ngực, trong phút chốc liền trọng thương tử vong. Tất cả mọi người không nên hốt hoảng. Những hung thú này thực lực cũng không mạnh, đại gia ổn định trận hình, phối hợp lẫn nhau. Giang vị thần tôn giả la lớn. Những võ giả này đều là chấn tướng đỉnh cao cấp độ, cùng hung thú chém giết kinh nghiệm đều rất phong phú. Vừa mới bắt đầu chỉ là bị đánh một không ứng phó kịp, vì vậy giờ khắc này phục hồi tinh thần lại sau, lập tức liền ổn định trận hình, cùng hung thú bắt đầu chém giết. Cùng lúc đó, mấy vị khác tôn giả cũng đều lần lượt ra tay, mỗi khi một chiêu đánh ra, đều có thể chém giết mấy chục con hung thú. Rất nhanh, bọn họ cũng đã nắm giữ ưu thế. Nhưng mà, vừa lúc đó, hai con cấp 6 hung thú hướng về Giang vị thần tôn giả vọt tới. Giang vị thần đang chuẩn bị tránh né, đột nhiên liền nghe đến quát to một tiếng, Giang tôn giả, cẩn thận. Dứt tiếng. Một bóng người vọt tới, giúp hắn ngăn cản một hung thú. Thình lình chính là Sở Tùng tôn giả. Hai người phối hợp bên dưới, rất nhanh liền đem này hai con cấp 6 hung thú cho đánh đuổi. Đa tạ Sở Tùng tôn giả. Giang vị thần gật gù, đối với Sở Tùng ngỏ ý cảm ơn. Đem tôn giả quá khách khí. Sở Tùng lắc mình đi tới Giang vị thần bên người, vung vung tay nói rằng. Lúc này cái khác tôn giả còn đang chém giết, Giang vị thần nghỉ ngơi một hơi, liền dự định tiếp tục tập trung vào chém giết, nhưng mà hắn vừa mới chuyển thân. Phụ thử. Một thanh trường kiếm, từ hắn phía sau lưng đâm vào, đông nhiên đâm thủng ngực mà qua. Tảng lớn màu vàng máu tươi nhỏ xuống mà tới. Giang vị thần ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khó tin, theo bản năng quay đầu lại, rồi đột nhiên nhìn thấy nguyên bản một mặt ôn hòa Sở Tùng. Giờ khắc này trong mắt lộ ra một luồng dữ tợn cùng sát ý. Sở Tùng tôn giả, ngươi đây là... Hắn còn muốn nói gì đó. Nhưng còn chưa nói hết, liền nhìn Sở Tùng trên người từ từ hiện ra một ít hung thú đặc thù, trong mắt vậy đột nhiên hiện ra hoảng sợ biểu hiện. Giang tôn giả, ngươi cuối cùng là kịp phản ứng. Nói. Sở Tùng rôi ra một cái tay, bay thẳng đến Giang vị thần trên đầu chụp tới. Giang vị thần còn muốn tranh né, nhưng hắn bị Sở Tùng đánh lén đã bị thương, hơn nữa tâm thần bỗng nhiên kịch liệt rung động. Cùng với Sở Tùng thực lực cũng không tụ, cho tới dĩ nhiên không có tránh thoát. Trực tiếp bị Sở Tùng một phát bắt được. Sau đó mạnh mẽ sở một cái. Lạch cạch. Một cái đầu lâu, ầm ầm nổ bể ra đến. Như vậy dị biến. Nhất thời liền để những võ giả khác tất cả đều sợ ngây người. Sở Tùng tôn giả dĩ nhiên là Vạn Thú Tông võ giả. Bị giết Giang tôn giả. Đáng chết, Sở Tùng ngươi thân là Bát Hoang tôn giả, lại dám phản bội nhân tộc, ngươi không chết tử tế được. Vô số võ giả vừa giận vừa sợ. Ta là loài người không giả, nhưng nhân tộc lại cho ta cái gì? Nếu ta làm từng bước, nhiều nhất cũng chỉ là tông sư cảnh giới, là Vạn Thú Tông cho ta học sinh mới, để ta trở thành Bát Hoang tôn giả. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, coi như phản bội nhân tộc có thể làm sao? Chim khôn chọn cây mà đầu, chim ngông như vậy, người cũng như vậy. Sở Tùng cười lớn một tiếng, sau đó sau lưng đột nhiên sinh ra một đôi chim ngông cánh, bộ mặt cũng xuất hiện một ít chim ngông đặc thù. Một đôi chim ưng giống như con ngươi nhìn trước mắt những hung thú này, trầm giọng quát lên, bây giờ các ngươi đã rơi vào rồi ta Vạn Thú Thánh Tông cạm bẫy, hôm nay chắc chắn phải chết, nếu là đầu hàng, gia nhập ta Thánh Tông, có thể tha các ngươi một con đường sống. Mơ háo. Chúng ta cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể bái hung thú làm chủ. Thân là nhân tộc nhưng tự cam thấp hèn, chúng ta thẹn cho ngươi làm bạn. Tất cả mọi người tụ tập lại, hắn chỉ có một người, chu vi cũng chỉ là điểm ấy hung thú, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Giết Sở Tùng, vì là Giang Tôn giả báo thủ. Một đám võ giả la lớn. Ngu xuẩn mất khôn. Nhìn thấy bọn họ chết cũng không hối cải, Sở Tùng sầm mặt lại, các ngươi đã muốn chết, thì nên trách không được ta. Khởi động đại trận. Nương theo lấy dứt tiếng. Toàn bộ bên trong dãy núi bỗng nhiên bay lên một mảnh màn ánh sáng màu đỏ ngòm, sau đó từ từ lan tràn, cuối cùng đem nơi này toàn bộ bao vây lại. Mà khi đại trận vận chuyển sau khi, mỗi người tộc võ giả đều phát hiện mình thực lực bị tiêu giảm. Bát Hoang Tôn giả suy yếu 3/10, mà tứ phương chấn tướng càng bị suy yếu 5/10. Cùng lúc đó, từ đằng xa cũng cấp tốc bay tới mấy trăm đạo bóng người, trên người bọn họ đều có hung thú đặc thù, hoặc là nắm giữ cánh, hoặc là mọc ra lợi chảo, hoặc là nửa người dưới hoàn toàn thú hóa. Khí tức trên người cũng cực kỳ không tầm thường, chí ít đều là tứ phương chấn tướng cảnh giới. Mà ở xa xa, còn có 7, 8 đạo tăng thêm sự kinh khủng khí tức. Trên người bọn họ đều tản ra chỉ có Bát Hoang Tôn giả mới có thể có uy thế. Những người này, rõ ràng là Vạn Thú Tông võ giả. Đại trận suy yếu. Hơn nữa Vạn Thú Tông võ giả tập kích. Cứ kéo dài tình huống như thế. Nhân loại võ giả trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Từng cái võ giả ở Vạn Thú Tông mà giết hạ thân chết. Đáng chết. Xong. Chúng ta bị bao vây. Trốn không ra. Sở Tùng ngươi không chết tử tế được. Mỗi cái võ giả đều sắc mặt tái nhợt, một bên chém giết, vừa hướng Sở Tùng vị này kẻ phản bội không ngừng chửi tới. Chỉ là đứng ở đằng xa Sở Tùng nhưng sắc mặt như thường, chút nào cũng không vì đó lay động. Sở Mặc một đường bay trốn. Vốn là lấy tốc độ của hắn đã sắp muốn đuổi đến lúc trước vị trí, chỉ là giữa đường lúc, rồi lại nhận được Cố Thương Tôn giả gửi tới định vị, bởi vậy liền rồi lập tức trực tiếp đuổi tới. Chưa kịp chạy tới. Sở Mặc liền rất xa nhìn thấy, phương xa toàn bộ sơn mạch đều bị một đạo màu đỏ màn sân khấu bao phủ lên. Kịch liệt nguyên khí gọn sóng, từ nơi nào tản ra. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang rền. Càng là liên tiếp vang lên, chuyển khắp chu vi mấy trăm dặm đại địa. Bọn họ quả nhiên đã rơi vào trong bẫy dập. Sở Mặc trong lòng cảm giác nặng nề. Không do dự, lập tức triển khai ám thuộc tính thiên phú, nhanh chóng sờ lên. Rất nhanh, cũng đã đến sơn mạch phụ cận. Phóng tầm mắt nhìn. Nhất thời liền nhìn thấy sơn mạch bên trong chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ trạng thái. Một phương là Cố Thương Tôn giả cùng Mạc Gia lão tổ cầm đầu nhân loại võ giả. Mà một phe khác nhưng là một ít chim hung thú và mấy trăm tên có hung thú đặc thù Vạn Thú Tông võ giả. Song phương đang tiến hành một phen khốc liệt chém giết. Đối mặt Vạn Thú Tông võ giả tiến công, nhân loại võ giả liên tục bại lui, giờ khắc này đã tử thương rồi không ít người. Mà những người còn lại bên trong cũng đều mỗi cái bị thương, khí tức quẩy hoài, hiển nhiên là chống đỡ không được bao lâu. Nhất định phải ra tay rồi. Nhìn tình cảnh này, Sở Mặc không chút do dự nào, trực tiếp liền chuẩn bị ra tay. Bất quá hắn vẫn chưa lập tức hiện thân. Người này thế lực quá lớn, hơn nữa còn có đại trận. Nếu là hắn trực tiếp ra mặt, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đánh vỡ đại trận này, dĩ nhiên là rất khó đem người ở bên trong giải cứu ra. Nay đây Sở Mặc đánh giá một phen bốn phía, rất nhanh sẽ chú ý tới ở chiến đoàn ngoại vi, có mấy vị tôn giả cấp những khác Vạn Thú Tông võ giả cùng Sở Tùng đứng trên trời, vẫn chưa chém giết. Một người trong đó hạ thân là dao, nửa người trên là người võ giả trong tay, còn cầm một trận bàn. Mặt trên tản ra một đạo nhàn nhạt tia sáng màu đỏ, liên thông đến phía kia trên đại trận. Chẳng lẽ đây chính là khống chế đại trận trận bàn? Sở Mặc suy nghĩ một chút, sau đó liền trực tiếp sờ lên. Rất nhanh. Hắn cũng đã một thuần di, liền lắc mình đến người này phía dưới, đi tới một chỗ ngọn núi chỗ bóng tối. Ánh mắt nhìn kỹ lấy nửa dao người, tử phủ bên trong, nguyên thần đột nhiên mở mắt ra. Trận. Sau lưng Kim Luân liền biến thành một đạo đại diễn thần quang, đồng nhiên trong lúc đó ném mạnh đi ra ngoài. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 157, trước thực lực tuyệt đối, số lượng không đáng nhắc tới. Nửa dao người giờ khắc này đang không chế được trận bàn, hồn nhiên không có ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Hắn nhìn đại trận bên trong, đám nhân loại kia võ giả liên tục bại lui, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vẻ tung dung vẻ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hắn chợt thấy cách đó không xa không gian có một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Còn không chờ hắn cẩn thận quan sát. Liền đột nhiên cảm giác được đầu óc tê dần, phảng phất một thanh trường đao trực tiếp đâm vào sâu trong linh hồn, để sắc mặt hắn trong nháy mắt liền trắng bệch lên. Món đồ gì đánh lén ta? Trong lòng hắn vừa lóe lên ý nghĩ này, sau một khắc liền mắt tối sầm lại, không còn ý thức. Cùng lúc đó, ở trong đầu hắn, một vệt kim quang từ một hư huyễn trên linh hồn xuyên qua, linh hồn lúc này tiêu tan. Phù phù. Nửa dao người thân thể cao lớn, đột nhiên từ giữa bầu trời đập xuống, té lăn trên đất, phát sinh tiếng vang ầm ầm. Mà trong tay hắn trận bàn, cũng bởi vì không người điều khiển, dẫn đến đại trận xuất hiện bất ổn, nổi lên từng trận gợn sóng. Sau đó, chỉ nghe ba một tiếng, đại trận tạo thành màn ánh sáng màu đỏ ầm ầm phá vụn. Chuyện gì xảy ra? Như vậy kinh biến, lúc này để toàn trường tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Nguyên bản đứng nửa giao nhân thân cái khác vạn thú tông trưởng lão, cùng với Sở Tùng ở bên trong, trên mặt đều đột nhiên lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy một đạo kim quang nhàn nhạt lẹ qua. Chợt, lại là một vị vạn thú tông bát hoang tôn giả thân thể cứng đờ, sau đó ánh mắt tăng dã, từ giữa không trung ngã xuống đất. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đón lấy, một vị lại một vị tôn giả thậm chí là cấp 6 hung thú, dường như dưới sủi cảo giống như vậy, từ giữa không trung ngã xuống khỏi đi. Bất luận bọn họ sử dụng cường đại phòng ngự binh khí, hay là đang thân thể ở ngoài đẩy lên một cứng, rắn nguyên lực vòng bảo vệ, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Trong nháy mắt, cũng đã có 5 vị vạn thú tông tôn giả quỷ dị chết đi. Đáng ghét. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai ở sau lưng phá rối, đi ra cho ta. Một vạn thú tông tôn giả, triệt để nổi điên. Trong mắt hắn mang theo vẻ hoảng sợ, cả người khí huyết sôi trào, hướng về bốn phía công kích, muốn đem sau lưng phá rối người ép ra ngoài. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa mới vừa ra dưới, liền có một vệt kim quang đâm vào đầu của hắn bên trong, sau đó liền thấy hắn kêu thảm một tiếng, không một tiếng động. Tình cảnh quái dị như vậy, đem tất cả mọi người cho sợ choáng váng. Dù sao, bất kể là ai nhìn thấy từng vị tôn giả chết đi như thế, trong lòng đều sẽ cực kỳ sợ sệt. Mà Sở Tùng, giờ khắc này nhìn trước mắt này mà, trong đầu đột nhiên nghĩ đến lúc đó ở vết nứt ở ngoài, Sở Mặc chém giết cấp 6 hung thú Khiếu Thiên Lang lúc thi triển thủ đoạn, thật giống. Cùng này rất là tương tự. Sở Mặc, là Sở Mặc đến rồi. Nghĩ tới đây, hắn lúc này thân thể run lên, giống to. Mà trên mặt, cũng là không cảm thấy hiện ra một vẻ sợ hãi. Lúc này, ở trong dãy núi khổ sở chống đỡ nhân loại các võ giả, đột nhiên nhìn thấy áp chế thực lực bọn hắn đại trận bị đánh nát, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại, nhưng sau đó liền nghe đến Sở Tùng gào thét, trên mặt nhất thời liền lộ ra vẻ vui mừng. Là Sở tôn giả tới cứu chúng ta. Quá tốt rồi. Thực lực của chúng ta đều khôi phục. Giết, sát quăng những này vạn thú tông võ giả. Bọn họ lập tức đông cảm thấy phân chấn, sĩ khí tăng mạnh, sau đó liền bắt đầu rồi phản công. Tuy rằng bọn họ mỗi cái đều bị thương, cả người nhuốm máu, thực lực cũng có không giống trình độ giảm xuống, nhưng ở loại này phân chấn bên dưới, lại còn là bạo phát ra sức tấn công cực kỳ mạnh. Trái lại vạn thú tông võ giả. Bởi vì Sở Mặc cái kia vô cùng quỷ dị thủ đoạn, để cho bọn họ tâm thần sợ hãi không nớt, chiến ý điên cuồng biến mất, cho tới tuy rằng còn có không kém sức mạnh, nhưng lại còn là trong nháy mắt bị áp chế. Thế cuộc, trong nháy mắt đã bị nghịch chuyển lại đây. Trên trời. Giờ khắc này vạn thú tông tôn giả đã bị Sở Mặc dùng đại diễn thần quang chém giết 6 người, cấp 6 hung thú cũng bị hắn chém giết 5 con. Liên tiếp chém giết 11 vị tôn giả cấp những khác võ giả cùng hung thú, đối với Sở Mặc tiêu hao cũng không thiếu. Giờ khắc này hắn tử phủ bên trong, nguyên thần kim luân cũng đã ảm đạm xuống. Xem ra là đã đến cực hạn. Nếu là tiếp tục sử dụng nói, phỏng chừng sẽ đối với nguyên thần kim luân tạo thành nhất định tổn thương. Sở Mặc âm thầm dự đoán. Nguyên thần kim luân tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng là không phải là không có bất kỳ hạn chế. Lấy Sở Mặc hiện nay nguyên thần trình độ bền bỉ, cũng chỉ có thể thao túng hơn 10 lần, nhiều hơn nữa sẽ dẫn đến nguyên thần kim luân tan vỡ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn cần một lần nữa ngưng tụ. Đồng thời, còn có thể sẽ đối với nguyên thần của hắn tạo thành nhất định tổn thương. Vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Sở Mặc, có bản lĩnh ngươi đi ra, giấu đầu lòi đuôi có gì tài ba. Đến cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Lúc này, Sở Tùng ở trên trời lớn tiếng gào thét nói. Nhìn bên người một vị lại một vị tôn giả lần lượt ngã xuống, sự sợ hãi trong lòng của hắn đã ở tùy theo tăng cường. Cho tới bây giờ, đã gần như điên cuồng. Nếu muốn cùng ta một trận chiến, vậy thì thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Sở Mặc đơn giản trực tiếp hiện ra thân hình, cầm trong tay thu sát đao, xuất hiện ở giữa không trung. Sở Mặc, người rốt cục cam lòng phát ra. Nhìn Sở Mặc thân hình, Sở Tùng trên mặt toát ra một vẻ khát máu nụ cười, ta phòng trừng, hẳn là ngươi loại kia quỷ dị thủ đoạn không dùng được đi. Không dùng được có thể làm sao? Giết ngươi, như giết gà tử. Sở Mặc lạnh lùng nói. Ngươi quá cuồng vọng. Sở Tùng cười gần nói, đừng tưởng rằng một mình ngươi là có thể xoay chuyển chiến cuộc. Đừng xem cố thương bọn họ tuy rằng hiện tại tạm thời nằm ở thượng phong, con kia có điều chính là ngoan cố chống cự thôi, bây giờ bên cạnh ta còn có 2 vị tôn giả, chỉ cần chúng ta 3 người hợp lực đưa ngươi chém giết, còn lại những người kia ngay lập tức sẽ mất đi chiến ý, căn bản cũng không đủ vi lự. Nói xong, Sở Tùng không có nhiều lời phí lời, trực tiếp rút ra trường kiếm, hướng về Sở Mặc vọt tới. Đồng thời la lớn, cùng tiến lên, giết hắn. Động tác của hắn rất cấp tốc, tự hồ sợ kéo dài thời gian, để Sở Mặc khôi phục như cũ, tiếp theo sau đó sử dụng loại kia quỷ dị thủ đoạn. Nương theo lấy dứt tiếng. Sở Tùng cùng hai vị khác vạn thú tông tôn giả liền dồn dập ra tay. Ôm đồn ngược trảm. Cự tượng quyền. Đại lực vỡ ma trưởng. Ba người cùng nhau đánh tới, từng người sử xuất chính mình cường đại nhất tuyệt học, thề phải đem Sở Mặc một đòn chém giết. Trong nháy mắt, ác liệt công kích buộc phát ra, xé rách hư không, đột nhiên đi tới Sở Mặc trước mặt. Đối mặt kinh khủng như vậy uy lực, Sở Mặc không lùi mà tiến tới. Trong cơ thể khí huyết điên cuồng bạo động, như núi lửa bình thường phun trào mà ra, nguyên lực càng là ở trong kinh mạch gồ lên, bàng bạc lực lượng tràn trề đột nhiên từ trong cơ thể sinh ra, tựa hồ ức chế không được muốn phát tiết mà ra. Ở trong nháy mắt này, Sở Mặc vận chuyển phong thuộc tính thiên phú, 50 lần tốc độ bổ trợ, vô ảnh huyễn bộ triển khai mà ra, thân thể đột nhiên lóe lên, lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ, trực tiếp tránh thoát ba người sát chiêu. Trận Huyền Thiên Bạt Đao Trảm. Chỉ nghe vù một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy nửa bầu trời đều đột nhiên sáng ngời, trong con ngươi tựa hồ xuất hiện một đạo màu đỏ dài lụa đột nhiên xuất hiện, chém nát bầu trời, giáng lâm nhân gian. Giang giác. Một tôn giả trên người nguyên lực hộ chiếu lúc này đổ nát, sau đó màu đỏ thấm dải lụa hơn thế không giảm, trực tiếp rơi vào vị tôn giả này trên người. Không chần chờ chút nào, cũng không có chút nào ngưng trệ. Chỉ nghe phù thử một tiếng, vị tôn giả này liền ngay tại chỗ bị Sở Mặc chặn ngang chặt đứt. Giết một người. Sở Mặc không chần chờ chút nào, trực tiếp rồi lập tức triển khai vô ảnh huyễn bộ, đi tới một cái khác tôn giả trước mặt, Huyền Thiên Bạt Đao Trảm lần thứ hai triển khai mà ra. Vô biên đao mạc lần thứ hai hiện lên. Người kia sắc mặt đại biến, lúc này muốn bước ra trở ra. Mà không biết vì sao, đông nhiên cảm giác quanh thân không gian trong nháy mắt trở nên cực kỳ trầm trọng, để thân thể của hắn đều không thể di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đao kia hạ xuống. Phù thử. Liền giết hai vị tôn giả. Trong nháy mắt, cũng đã chỉ còn dư lại Sở Tùng một người. Vào giờ phút này, Sở Tùng đã hoàn toàn bị sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Mặc thực lực lại như vậy cường hãn, ở đây loại quỷ dị thủ đoạn đều không thể vận dụng tình huống, lại vẫn có thể bùng nổ ra đáng sợ như thế uy lực. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giết. Tập trung sức mạnh, cho ta trước tiên đem Sở Mặc giết chết. Hoảng sợ bên dưới, Sở Mặc lập tức liền hiệu triệu ngoài hắn ra vạn thú tông võ giả, từ bỏ cố thương bọn họ, ngược lại vây giết Sở Mặc. Trong nháy mắt, lập tức liền có hơn một nửa võ giả rút người ra, hướng về Sở Mặc đánh tới. Tuy rằng bọn họ cũng rất sợ hãi Sở Mặc, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu là Sở Mặc giờ khắc này không chết, vậy bọn họ một đều không sống nổi. Giết. Giết hắn. Từng cái vạn thú tông võ giả gào thét vọt lên. Có tới tiếp cận 300 người, mỗi cái thực lực đều đạt đến võ đạo tông sư thậm chí là tứ phương chấn tướng cấp độ. Bọn họ đem Sở Mặc hoàn toàn vây quanh ở chính giữa, muốn dựa vào nhân lực, đem Sở Mặc miễn cưỡng vây nhốt mà chết. Nhưng, trước thực lực tuyệt đối, số lượng, không đáng nhắc tới. Sở Mặc không chút nào vì đó lay động. Bất diệt lôi thể 20 lần sức mạnh bổ trợ. Phong thuộc tính thiên phú phát động. Cuồng phong kiếp lôi đao triển khai mà ra. Vô ảnh huyễn bộ vận chuyển. Rất nhiều thiên phú gia trì bên dưới, Sở Mặc bóng người như điện, ở trong đám người qua lại lên, chỗ đi qua, bất kỳ vạn thú tông võ giả đều không có chút nào chống đối lực lượng, dồn dập bị hắn chém giết. Trong nháy mắt, cũng đã tử thương hơn nữa. Từ đằng xa nhìn tới, chỉ thấy từng cái võ giả sát chết, dường như sủi cảo bình thường từ trên trời rơi xuống, nương theo lấy mưa máu bay lả tả. Trên mặt đất, cố thương tôn giả, Chu gia lão tổ, Thẩm gia lão tổ, Mạc gia lão tổ, cùng với Mạc Vĩnh An 5 vị tôn giả, ngoài ra còn có chỉ còn giữ lại mười mấy người chấn tướng đỉnh cao võ giả, giờ khắc này thấy Sở Mặc uy phong như vậy, đều là trố mắt ngoác mồm, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mắt thấy hắn một người một đao, ngang dọc đi tới, chỗ đi qua, máu thịt tung tóe, tất cả mọi người xem ở lại, sững sờ. Đầy đủ chốc lát, Mạc Vĩnh An mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Chu Vi nói, Sở tôn giả như vậy thanh uy. Chúng ta cũng không có thể rơi xuống hạ phòng, mà đồng thời xuống, giết hung thú, chém nhân tộc phản bội. Nói. Hắn liền nuốt vào một cái đan dược, điều động cả người khí huyết, sắp nhập vào vạn thú tông võ giả quần thể bên trong. Giết. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, cũng từng người dồn dập triển khai thủ đoạn, cùng yêu binh triển khai chém giết. Sở Mặc ở vạn thú tông võ giả bên trong chém giết, trường đao trong tay thẳng thắn thoải mái, ánh đao một quyển vừa thu lại trong lúc đó, tất có người theo tiếng mà chết. Bên trong đao người bất luận bất kỳ vị trí, một tia bá đạo đao khí tất nhiên xâm nhập đi vào, đem ngũ tạng lục phủ cũng vì đó xoắn nát. Loại này đao khí, bổn vốn ở Sở Mặc vừa lĩnh ngộ ra một tia đao ý lúc cũng đã nắm giữ, bây giờ Sở Mặc khắp toàn thân từ trên xuống dưới 365 nơi đao khiếu liền thành một vùng, đúc ra vô thượng đao thể, lại tìm hiểu ra 7 phần 10 đao ý, chạm tới tương lai mình đao đạo con đường, làm cho đao khí của hắn càng là gấp đôi khủng bố. Thường thường chỉ thấy ánh đao lóe lên, liền có người lập tức bỏ mình, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Như vậy đao thuật, thực sự là đặc biệt khủng bố, làm người ta nhìn tới ngưỡng mộ. Rất nhanh, vọt tới tiếp cận 3 triệu thú tông võ giả, cũng đã bị Sở Mặc tàn sát hầu như không còn. Lúc này, giữa bầu trời chỉ còn lại Sở Tùng một người. Hắn lúc này, đã triệt để ngơ ngác, bị sợ vỡ mật. Bây giờ nhìn Sở Mặc ánh mắt nhìn chăm chú, nhất thời tim bỗng nhiên nhảy một cái, không chút do dự nào, trực tiếp phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Đừng! Đừng giết ta, xin tha, ta xin tha, ta là mê mẩn tâm trí mới có thể gia nhập Vạn Thu Tông, ta đáng chết. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 158, toàn bộ tiêu diệt, huyết chỉ chuyển sinh đại trận. Sở Mặc nhấc theo Thu Sát Đao, từng bước hướng về hắn đi đến. Van cầu ngươi, tha cho ta đi. Ta thật sự sai rồi, ta nghĩ bù đắp. Ta biết Vạn Thú Tông tổng bộ ở nơi nào, ta có thể nói cho ngươi biết. Sở Tùng cầu khẩn nói. Lời này vừa ra, Sở Mặc bước chân lúc này vì đó mà ngừng lại. Mà đang ở trong giây lát này, Sở Tùng ánh mắt ngưng lại, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh dài nhỏ đoạn kiếm. Cùng lúc đó, trên mặt hắn cầu xin vẻ vậy đột nhiên biến mất, thay vào đó nhưng là vô cùng ý lạnh cùng dữ tợn. Đi chết. Nương theo lấy dứt tiếng, đoạn kiếm phá tan hư không, hướng về Sở Mặc bắn nhanh ra, tốc độ cực kỳ cấp tốc, cơ hồ là vừa xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã đi tới Sở Mặc trước mặt. Ác liệt sát ý cũng từ trên đoạn kiếm lan tràn ra. Đây là Sở Tùng ngẫu nhiên lấy được một bảo vật, chính là linh binh chi trúc. Đoạn kiếm bên trong ẩn chứa một trận pháp thần kỳ, có thể đang thúc dục phát sau khi nắm giữ phá tan hư không năng lực, hơn nữa cực kỳ phong mang. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, coi như là tôn giả hậu kỳ cường giả gặp phải, cũng rất khó tránh né. Mà bây giờ, hắn và Sở Mặc trong lúc đó khoảng cách mới bất quá mười mấy trượng, đối với đoạn kiếm mà nói, chỉ cần ngàn phần nháy mắt thời gian là có thể đạt đến, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Sở Mặc căn bản cũng không có thời gian né tránh. Sở Mặc, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Sở Tùng trên mặt đột nhiên trong lúc đó toát ra một vệt cười gần cùng vẻ tự đắc. Nhưng, còn chưa chờ hắn nụ cười trên mặt triệt để hiện lên, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đột nhiên ngưng trệ. Bởi vì, hắn ngơ ngác phát hiện, đối mặt này tập kích tới đoàn kiếm, Sở Mặc căn bản cũng không có bất kỳ muốn trốn ý tứ của. Chỉ thấy hắn giọ ra tay trái, quay về đoàn kiếm hơi điểm nhẹ. Quyền này đến bắn nhanh đoàn kiếm, trong nháy mắt liền ngưng trệ ở giữa không trung, không nhúc nhích. Chợt bị Sở Mặc dễ như ăn cháo nắm ở trong tay. Chuyện này, Sở Tùng lúc này liền đồng tử, con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn căn bản cũng không dám tin tưởng mình trước mắt chỗ đã thấy tình cảnh này. Đoạn kiếm tại sao lại bị đột nhiên bị giam cầm? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra sự nghi ngờ này. Nhưng giờ khắc này, hắn đã không chiếm được đáp án. Sở Mặc tiếp theo một cái chớp mắt lắc mình đến trước mặt hắn, một đao chém xuống, nương theo lấy phù một tiếng, một cái đầu lâu phóng lên trời. Sở Tùng, bỏ mình. Sở Tùng nhất tử. Ngoài hắn ra Vạn Thú Tông võ giả cũng là không lật nổi cái gì đại sóng gió. Ở Sở Mặc cắn giết cùng với Cố Thương, Mặc gia lão tổ đám người phản kích bên dưới, rất nhanh sẽ đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Không bao lâu, chiến đấu cũng đã hạ màn kết thúc. Nhân loại võ giả thắng. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là thắng thảm. Trận pháp sư hiệp hội tôn giả Giang Vị Thần bị Sở Tùng đánh lén mà chết. Chu gia lão tổ càng là bị thương nặng. Nguyên bản gần 40 vị trấn tướng đỉnh cao cấp bậc võ giả, giờ khác này cũng chỉ còn lại 15 người, hơn nữa người người mang thương. Nếu như không phải Sở Mặc đúng lúc chạy tới, chỉ sợ bọn họ những người này đều sẽ toàn bộ bị diệt. Đa tạ Sở tôn giả ân cứu mạng. Chúng ta nợ ngài một cái mạng. Lúc này, mấy vị tôn giả cũng đều đi tới, dồn dập đối với Sở Mặc biểu đạt cảm ơn. Không cần khách khí như thế, cũng là vì đối phó Vạn Thú Tông thôi. Sở Mặc khoát tay háo một cái, ra hiệu bọn họ không cần lưu ý. Nhưng bọn họ lại không thể không thèm để ý. Dồn dập biểu thị, sau đó ở Kim Lăng Đại căn cứ, ba gia tộc lớn cùng Thúy Ngọc Thương Minh, sẽ lấy Thiên Cơ Các cùng Sở Tôn giả làm đầu. Sở dĩ như vậy, một mặt là bởi vì ân cứu mạng, còn mặt kia, cũng là bởi vì Sở Mặc lúc trước triển lộ ra thực lực, thuộc về hoàn toàn xứng đáng cường giả số 1. Đã như vậy, chẳng bằng hiện tại thừa nhận, cũng coi như là cùng Sở Mặc giao hảo. Thấy bọn họ kiên trì, Sở Mặc cũng không có ở nói thêm cái gì. Lúc này, ngoài hắn ra chấn tướng võ giả hoặc là dùng đan dược khôi phục thương thế, hoặc là ở thu lại đồng bạn hải cốt. Nhìn tình cảnh này, mấy vị tôn giả đều lòng tràn đầy cay đắng. Không nghĩ tới à, Sở Tùng lại là nhân loại kẻ phản bội, ẩn giấu sâu như vậy, nếu như không phải Sở tôn giả, sợ là chúng ta lần này đều phải toàn quân bị diệt, đến thời điểm Kim Lăng đại căn cứ chỉ sợ cũng phải vì thế mà diệt. Đúng đấy. Giang tôn giả cũng bị hắn đánh lén chí tử, ôi. Lời nói của bọn họ bên trong, tràn đầy phức tạp. Vốn cho là đây là một lần hoàn mỹ vây quét, ai có thể từng muốn lại nhưng phản rơi vào Vạn Thú Tông trong cái trọng, suýt chút nữa liền toàn quân bị diệt. Tuy rằng trước mắt lấy được thắng lợi, nhưng tổn thất cũng là không nhỏ, để cho bọn họ ở sau đó một quãng thời gian rất dài bên trong đều khó mà khôi phục như cũ nguyên khí. Tu sửa một phen sau, mấy vị tôn giả dự định trở về căn cứ chữa thương. Tuy rằng đã nuốt đan dược khôi phục một ít thương thế, nhưng lần này cùng Vạn Thú Tông ác chiến, bọn họ đều nhận chịu rất lớn áp lực, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một ít ám thương, này nhất định phải trở lại bế quan, cẩn thận thanh lý. Nếu không thì một khi để lại, sẽ tổn thương căn cơ. Ngoài ra, bọn họ đem những này Vạn Thú Tông võ giả thanh tẩy, cũng cần mau chóng báo cáo đi tới. Các người đi về trước đi, ta dự định đi vào trong ở thăm dò một phen. Sở Mặc cũng không tính ngay lập tức sẽ trở lại. Nghe vậy, mấy vị tôn giả gật gật đầu, để Sở Mặc một người cẩn thận, sau đó liền dẫn một đám chân tướng rời đi. Đối với Sở Mặc phải ở lại chỗ này làm cái gì, vẫn chưa hỏi nhiều. Trên thực tế, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, Sở Mặc không phải là muốn cướp đoạt một phen Vạn Thú Tông lưu lại bảo vật. Nhưng chính là bởi vì rõ ràng, vì lẽ đó bọn họ mới không có hỏi, đồng thời trực tiếp rời đi. Đây là ông mất cân giò bà thò chai rượu, bị Sở Mặc cứu một mạng, bọn họ thực sự thật không tiện lại đi cùng Sở Mặc đồng thời vơ vét bảo vật. Huống hồ, nếu là bọn họ vẫn còn ở nơi này, một khi phát hiện thiên tài địa bảo, lại nên làm gì? Cùng Sở Mặc tranh đoạt, cung cấp có điều. Nhắm mắt làm ngơ. Đơn giản liền rời đi nơi này. Đến thời điểm coi như thật sự có cái gì thiên tài địa bảo, bọn họ cũng không biết, trong lòng cũng tự nhiên cũng sẽ không khó chịu. Ánh mắt nhìn kỹ lấy bọn họ rời đi. Chờ hoàn toàn biến mất ở chân trời sau, Sở Mặc lúc này mới thu hồi ánh mắt. Không thể không nói. Mấy vị này có thể ở to lớn Kim Lăng đại căn cứ bên trong bộc lộ tài năng, trưởng thành lên thành Bát Hoang tôn giả cấp bậc cường giả, không phải là không có nguyên nhân. Thực lực làm sao mà trước tiên bất luận. Thâm tư nhưng đều vô cùng nhắn nhủi. Loại này chi tình thức thời, để trong lòng hắn rất là thỏa mãn. Tiếp đó, chính là thu hoạch khi đến lúc. Đem những này hỗn độn ý nghĩ từ trong đầu đuổi ra ngoài, Sở Mặc ánh mắt tập trung đến phía dưới, ánh mắt có chút óng ánh. Đầu tiên là thu thập hung thú huyết cùng hung thú vật liệu. Trên mặt đất có rất nhiều cấp 6 hung thú cùng cấp 5 hung thú, bọn họ hình thể khổng lồ, mỗi một cái xác chết bên trong đều có thể hái được chí ít hết sức hung thú huyết. Rất nhanh, Sở Mặc liền được hơn 80 phân cấp 6 hung thú huyết, cộng thêm hơn 600 phân cấp 5 hung thú huyết. Sau đó liền hung thú vật liệu. Nhiều vô số góp nhặt một đồng lớn, kể cả hung thú huyết, toàn bộ đều bị hắn bỏ vào không gian mang theo người bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Sở Mặc đưa mắt nhìn kỹ đến sơn mạch nơi sâu xa. Những này Vạn Thú Tông võ giả đều là từ nơi nào mà đến, hay là bọn họ ở chỗ này vết nước tụ tập địa là ở chỗ đó, nên cất giấu không ít bảo vật. Nghĩ như vậy, Sở Mặc thân thể lóe lên, hướng về xa xa bay đi. Không bao lâu, Sở Mặc liền tới đến sơn mạch nơi sâu xa. Mới vừa vào đến, thình lình liền nhìn thấy một tòa đại trận tọa lạc với bên trong thung lũng, ở trong trận pháp, nhưng là một tòa chu vi vài chục trượng lớn nhỏ bể nước. Trong bể nước, giờ khắc này tràn đầy, tụ cục thùng thùng liều lĩnh xương máu, tỏa ra tản ra một luồng kinh người đến cực điểm tinh lực. Đây là một tòa huyết trì chuyển sinh đại trận. Quan sát tỉ mỉ một phen, Sở Mặc trong mắt đột nhiên lộ ra một vệt vẻ chấn động. Cái gọi là huyết trì chuyển sinh đại trận, kỳ thực là Vạn Thú Tông võ giả nghiên cứu phát minh một bộ trận pháp. Bọn họ bởi vì đem hung thú coi là chúa tể, muốn vứt bỏ nhân loại mình thân phận, bởi vậy liền lợi dụng bộ này trận pháp, đem nhân loại chuyển hóa thành hung thú, từ đó thu hoạch được một ít hung thú đặc thù cùng thần thông. Những này Vạn Thú Tông võ giả thật là bạo tay, lại có thể tại nơi này kiến tạo lên một tòa huyết trì. Đây nên dùng bao nhiêu hung thú huyết ta? Sở Mặc nỉ non nói rằng, trên mặt cũng không cấm lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Huyết trì chuyển sinh đại trận, mặc dù sẽ đem võ giả trong cơ thể gen cùng tế bào thay đổi, từ đó có hung thú đặc thù. Nhưng đó là ở tình huống bình thường. Nếu là đem đại trận đi ngược chiều, bên trong ao máu hung thú huyết cùng thiên tài địa bảo cũng sẽ bị đại trận chuyển hóa thành xương máu. Xương máu phi thường dễ dàng hấp thu, có tăng cao tu vi công hiệu. Đây là 20 năm trước, Trung Hải siêu cấp căn cứ một vị cường giả, ở lúc trước vây quét Vạn Thú Tông lúc, phát hiện một tòa huyết trì, nghiên cứu ra kết quả. Trước mắt, Sở Mặc trước mặt ao máu này, bên trong tất cả đều là hung thú huyết, nếu là đi ngược chiều đại trận, chuyển hóa ra tới xương máu, tuyệt đối có thể để cho hắn tu vi tăng nhiều. Không chút do dự nào, Sở Mặc trực tiếp liền thân thể lóe lên, đi tới bên cạnh một tòa trên đài cao. Đây là khống chế huyết chỉ chuyển sinh đại trận tế đàn. Sở Mặc dựa theo Trung Hải siêu cấp căn cứ vị cường giả kia phương pháp, đem nguyên khí chuyển vào đi vào, sau đó nghịch chuyển đại trận. Rất nhanh, liền có thể nhìn thấy một đoàn đoàn nồng nặc xương máu từ bể nước trên tung bay mà ra. Đứng phụ cận, dù cho chỉ là hô hấp, hắn đều có thể cảm giác được trong cơ thể khí huyết mơ hồ tăng trưởng một tia. Tu luyện. Sở Mặc trực tiếp liền tới đến huyết trì mép sách, lề sách, há mồm đống nhiên hút một cái, tinh khiết năng lượng trong nháy mắt liền tiến vào trong thân thể, hắn lập tức triển khai thanh vân nguyên lực đoán thể bí thuật, bắt đầu hấp thu rèn luyện lên. Sau nửa giờ, Sở Mặc mở con mắt ra, trước mắt mang theo một vệt vẻ hưng phấn. Vẹn vẹn không tới một canh giờ, cũng đã tăng trưởng vượt qua 30 tượng lực lượng. Hiệu quả có thể so với ta trước đây một ngày tu luyện tiến độ. Tốc độ tu luyện chí ít tăng lên 30 lần. 30 lần tốc độ tu luyện. Để Sở Mặc bây giờ chỉ cần tu luyện một ngày, liền so sánh với thường ngày tu luyện một tháng. Đây tuyệt đối là một cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Lịch truyền huyết trì đại trận hiệu quả, coi là thật khủng bố. Sở Mặc mừng rỡ trong lòng. Sau đó liền lần thứ hai chìm đắm đang tu luyện bên trong, quên mất cái khác, từng ngụm hút vào xương máu, tăng trưởng thực lực của chính mình. Nương theo lấy việc tu luyện của hắn, một đoàn đoàn nồng nặc xương máu hướng về hắn bên này bay tới, thậm chí từ từ hình thành một to lớn cái phế ước, theo Sở Mặc hô hấp cùng lỗ chân lông, tiến vào trong thân thể. Thời gian chậm rãi sẽ qua. Sở Mặc thực lực, ở nơi này dạng bế quan bên trong, nhanh chóng tăng lên. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 159, đánh vỡ lần thứ hai thân thể cực cảnh, có thể so với vương cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt cũng đã là thời gian một tháng đi qua. Ngày hôm đó, ầm, Sở Mặc trong thân thể chợt bộc phát ra một trận cực kỳ sức mạnh bàng bạc, toàn thân khí huyết đột nhiên cuồn cuộn, trong mạch máu dòng máu vàng điên cuồng cổ động. Trong thân thể, tim đang nhảy lên kịch liệt, mỗi một lần đều phát sinh tùng 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 tiếng vang, dường như nổi trống giống như vậy, mạnh mẽ. Cùng lúc đó, ngũ tạng lục phủ đã ở khí huyết rội rửa dưới, trở nên càng cứng cỏi lên. Rèn luyện ngũ tạng, chấn tướng trung kỳ. Sở Mặc hơi mở con mắt ra, cảm thụ lấy trong cơ thể sức mạnh hùng hồn. Trên mặt không khỏi toát ra một vệt vẻ hưng phấn. Tại đây thời gian một tháng bên trong, hắn không ngừng hấp thu bên trong ao máu xương máu, hầu như mỗi ngày đều có thể tăng trưởng 1.000 tượng lực lượng, cho tới bây giờ đã tăng trưởng 3 vạn tượng lực lượng. Làm cho hắn bây giờ nhục thân chi lực, đạt đến 50.000 tượng lực lượng. Mà cảnh giới, cũng thuận lợi bước vào đến chân tướng trung kỳ. 50.000 tượng lực lượng mới đạt tới chân tướng trung kỳ, đây cũng chính là nói, ta cảnh giới cực hạn nên vượt ra khỏi 10 vạn tượng lực lượng. Nhưng cao nhất hẳn là sẽ không vượt qua 15 vạn tượng lực lượng. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Sau đó nhìn trước mắt huyết trì, phát hiện trải qua hắn 20 ngày hấp thu, trong hồ nước hung thú huyết, đã giảm xuống 2/3 còn nhiều. Suy nghĩ một chút, Sở Mặc liền đem chính mình không gian mang theo người bên trong hung thú toàn bộ rót vào bên trong ao máu, làm cho lần thứ 2 tăng trưởng một ít. Đạt đến tiếp cận một nửa mức độ. Bằng vào những hung thú này máu, e sợ không cách nào đem ta sức mạnh thân thể tăng lên tới chấn tướng hậu kỳ. Đã như vậy, vậy thì phân ra một nửa tinh lực, tu luyện Long Tượng Bất Diệt Kinh, có lẽ có hy vọng giúp ta đánh vỡ lần thứ hai thân thể cực cảnh. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền một bên để thân thể lỗ chân lông tự phát hấp thu phiêu bạt xương máu, mà chính mình nhưng là có ý thức vận chuyển Long Tượng Bất Diệt Kinh, thu nạp quanh thân xương máu, đối với thân thể tiến hành rèn luyện. Nương theo lấy Long Tượng Bất Diệt Kinh vận chuyển, Sở Mặc có thể rõ ràng cảm giác được, trong thân thể gân cốt, tế bào thậm chí là gen, cũng bắt đầu điên cuồng trở nên sống động. Chính đang không ngừng gây dựng lại, lột xác, học sinh mới. Thời gian trôi qua, bế quan không biết năm tháng. Khó biết bao lâu đi qua. Sở Mặc trong giây lát cảm giác được cơ thể chính mình tựa hồ chạm tới một luồng ràng buộc cùng bình phong. Đây là thiên địa đối với sinh linh hạn chế. Có lần thứ nhất đánh vỡ thân thể cực cảnh kinh nghiệm sau khi, lần này Sở Mặc liền bắt đầu có ý thức bắt đầu xung kích đạo này bình phong. Bình phong giống như tòa cửa lớn. Rất là hùng hậu. Ở Sở Mặc hùng hồn khí huyết xung kích bên dưới. Nguy nga bất động, xem ra rất là kiên cố, phảng phất bất luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể đem nổ ra. Nhưng Sở Mặc không chút nào cũng không vì đó lay động. Một lần lại một lần. Liên tiếp không ngừng trung kích. Ẩm. Ở vô số lần xung kích sau khi, cứng, gián cửa lớn rốt cục bắt đầu dao động, sau đó xuất hiện một tia vết rách. Sắp đánh nát. Sở Mặc đông cảm thấy phấn chấn, sau đó càng thêm nỗ lực vận chuyển Long Tượng Bất Diệt Kinh, rút lấy xương máu xung kích bình phong. Nương theo lấy hắn không ngừng xung kích, bình phong trên vết rách càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, giang giác, Từ nơi sâu xa, truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh, sau đó Sở Mặc liền nhìn thấy, tòa này cửa lớn ầm ầm trong lúc đó vỡ vụn. Sau một khắc, Sở Mặc liền cảm giác mình thân thể đột nhiên nhẹ đi, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn bao phủ mà ra, để thân thể của hắn tiến vào mặt khác một loại cấp độ. Sở Mặc rõ ràng, hắn thành công phá vỡ lần thứ hai thân thể cực cảnh. Thời gian qua đi thời gian lâu như vậy, rốt cục phá vỡ lần thứ hai thân thể cực cảnh, làm cho thân thể của ta có thể chịu đựng 300 lần tăng cường sức mạnh. Sở Mặc trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười. Mở con mắt ra. Sở Mặc nhìn bên trong ao máu còn có một lớp mỏng manh hung thú huyết, lập tức cũng không có lãng phí, tiếp tục tu luyện. Lại là sau 4 ngày. Bên trong ao máu hung thú huyết bị hắn triệt để hấp thu hầu như không còn, bên trong đại trận xương máu cũng giống tuyết. Mà Sở Mặc cũng ở đây cái thời điểm mở con mắt ra. 65.000 tượng lực lượng. Cảm thụ lấy trong cơ thể hùng hồn khí huyết, Sở Mặc nỉ non nói rằng. Lần này ở huyết trì bên trong đại trận tu luyện, để Sở Mặc lấy được lợi ích to lớn. Đầu tiên là sức mạnh thân thể tăng trưởng 45.000 tượng lực lượng. Long tượng bất diệt kinh cũng tu luyện tới tầng thứ 2, làm cho hắn phá vỡ lần thứ 2 thân thể cực cảnh, thân thể có thể phát huy ra 300 lần cực hạn tăng cường. 65.000 tượng sức mạnh thân thể, nếu là một đòn toàn lực, 300 tăng gấp bội bước bên dưới, có thể bùng nổ ra tiếp cận 20 triệu tượng lực lượng, phỏng chừng nên đã có thể so sánh với phổ thông động thiên vương cảnh. Có điều, tuy rằng sức mạnh ở tăng cường bên dưới có thể so với vương cảnh, nhưng ở tốc độ, phòng ngự cùng với năng lực hồi phục phương diện e sợ so với chân chính vương cảnh còn có chút không bằng. Coi như là thêm vào ám thuộc tính thiên phú cùng không gian thiên phú cùng với đại diễn thần quang, phỏng chừng cũng chỉ có thể chiến thắng yếu nhất động thiên vương cảnh. Nếu là vị này vương cảnh cường giả nắm giữ đặc thù thiên phú, ta liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Sở Mặc tính toán một chút sức chiến đấu của chính mình, trên mặt không khỏi lộ ra một vệ nụ cười. Tuy rằng chỉ có thể so với bình thường nhất động thiên vương cảnh, nhưng trung quy cũng là động thiên vương cảnh. Cùng bát hoang tôn giả đã có tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Thuật thu thập đã quét mới hồi lâu, vừa vặn có thể đi ra ngoài săn giết một con hung thú, thuận tiện thử xem ta thực lực hôm nay. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Sau đó, hắn liền đứng dậy. Nhìn chỗ này còn đang vận chuyển huyết trì chuyển sinh đại trận, trong lòng có một ý nghĩ. Chỗ này đại trận chính là vạn thú tông chuyển sinh hung thú sử dụng, nếu là để lại Mặc hắn ở lại chỗ này, nói không chắc còn có thể bị những võ giả khác phát hiện, do đó đi tới không đường về, không bằng đem phá hủy. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền triển khai đao pháp, đem chỗ này đại trận cho triệt để tổn hại, sau đó lại vận dụng tật hỏa hám sơn quyền, trực tiếp đem toàn bộ sơn mạch cho san thành bình địa. Làm xong tất cả những thứ này sau, Sở Mặc liền rời đi nơi này. Chỗ này huyền cấp bí cảnh tuy rằng bị Kim Lăng đại căn cứ xây dựng vài chục năm, đã sớm khai phá hồi lâu. Nhưng trên thực tế, nhân loại phạm vi hoạt động vẫn luôn ở vết nứt cửa ra chu vi 10 vạn dặm bên trong phạm vi. Ở bên ngoài 10 vạn dặm, liền tiên thiếu đặt chân. Mà chỗ này bí cảnh rất lớn, dựa theo Sở Mặc phòng trường, chỉ sợ bọn họ thăm dò khu vực, nhiều nhất cũng chỉ là một góc, nơi đây nên còn có rất nhiều nhân loại chưa từng đặt chân địa phương. Nghĩ đến thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện tất nhiên là cực kỳ phong phú, bởi vậy Sở Mặc liền dự định thăm dò một phen, đồng thời tìm kiếm một con hung thú đem săn giết. Giấu trong lòng ý niệm như vậy, Sở Mặc liền từ trong túi linh thú gọi ra Áng Ốc. Chủ nhân, người rốt cục cam lòng đem ta thả ra rồi. Vừa ra tới, tâm bảo điểu Áng Ốc ngay ở Sở Mặc chu vi bay tới bay lui, trong miệng đã ở liễu ra liễu díu mở miệng nói rằng. Trong giọng nói, tràn đầy vẻ ưu oán. Được rồi, chủ nhân sẽ bồi thường cho ngươi. Sở Mặc từ không gian mang theo người bên trong lấy ra một cái gạo linh, cười nói. Hừ. Tâm bảo điểu A ngốc nhưng bỏ mặc, đừng tưởng rằng một cái gạo linh là có thể thu mua ta. Sở Mặc lại từ không gian mang theo người bên trong lấy ra một viên toàn thân màu lam nhạt trái cây, nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập, đặt ở A ngốc trước mặt. Ta không phải là như vậy chim, ngươi coi thường ta. A ngốc liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói rằng. Sở Mặc không lên tiếng, lần thứ hai từ không gian mang theo người bên trong lấy ra một bình điệu tâm dịch. Thấy thế, A ngốc trong nháy mắt liền nuốt một ngụm nước bọt, cái kia. Lời nói như vậy, liền miễn cưỡng tha thứ ngươi đi. Nói xong, nàng trực tiếp liền đánh tới, đắc ý uống. Mà Sở Mặc nhưng là lau nàng tiểu não môn, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên. Nói đến, từ khi bị hắn thu phục vì là pet sau khi, A ngốc thực lực cũng nhận được nhất định tăng trưởng, bây giờ đã trở thành tam cấp hung thú. Tuy rằng thực lực như vậy, đối với bây giờ Sở Mặc mà nói, không tính là cái gì. Nhưng này nhưng đại diện cho, A ngốc còn có nâng lên không gian. Hay là sau đó nàng cũng có hy vọng trở thành cấp 5 hung thú. Ngay ở Sở Mặc nghĩ như vậy thời điểm, A ngốc đã đem linh dịch uống xong, lại ăn trái cây. Thấy nàng ăn uống no đủ, Sở Mặc nói rằng, được rồi, bắt đầu làm việc đi. Ta liền biết không chuyện tốt. A Ngốc lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn bắt đầu làm việc. Không bao lâu, nàng liền phát hiện một chỗ tàng bảo nơi. Một lát sau, Sở Mặc dựa theo A Ngốc chỉ dẫn, đi tới một chỗ nguồn suối bên, hái tới một cây nước tâm liên. Nước tâm liên chỉ sinh trưởng ở tinh khiết nhất nguồn suối phụ cận, nghiền nát thành phấn, đem đặt ở túi thơm bên trong, thường xuyên đeo nói, đối với võ giả thần hồn có rất tốt ôn dưỡng tác dụng. Còn nếu là dùng, cũng có thể để thần hồn được nhất định tăng trưởng. Xem như là một loại cực kỳ bảo vật quý giá. Sau đó trong một khoảng thời gian, Sở Mặc liền vẫn đi theo tầm bảo điều A Ngốc chỉ dẫn, ở toàn bộ bí cảnh bên trong đi dạo xung quanh, lấy được không ít bảo vật. Ngày hôm đó, Sở Mặc đi tới một chỗ cực kỳ khổng lồ hẻm núi phụ cận. Chỗ này hẻm núi rất sâu, hai bên ngọn núi cao vút trong mây, cực kỳ nguy nga. Mà ở hẻm núi một chỗ trên vách đá dựng đứng, nhưng là có một con toàn thân trắng non diều hâu, giờ khác này đang đứng ở vách treo leo một khối nô ra trên tảng đá. Cực quan ương. Sở Mặc trong nháy mắt liền nhận ra này con diều hâu lai lịch. Trên người nó để lộ ra một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ, dựa theo Sở Mặc dự đoán, chí ít cũng đạt đến cấp 6 thượng hạng cấp độ, sánh vai nhân loại bát hoang tôn giả hậu kỳ thậm chí là cảnh giới đỉnh cao. Đáng nhắc tới chính là, một loại hung thú thực lực càng mạnh, thân thể cũng là càng lớn. Mà này con diều hâu nhưng không như thế, thân thể chỉ có cao hơn 1 mét, hai cánh dựng ra, cũng chỉ có khoảng 5 mét độ dài. Tuy rằng hình thể cũng coi như to lớn, nhưng loại suy đồng dạng nằm ở cấp 6 cấp độ cái khác hung thú, liền có vẻ rất là bỏ túi. Nhưng nếu vì vậy mà đối với hắn thả lỏng cảnh giác, vậy thì 10 phần sai. Cực quang ương, tuy rằng thân thể cũng không lớn, nhưng tốc độ nhưng cực kỳ cấp tốc, thật giống như cực quang giống như vậy, làm người khó có thể dự đoán. Hơn nữa cực quang ưng một đôi lợi chảo cực kỳ sắc bén, ở cứng, rắn vật thể cũng có thể đem cào nát. Vì vậy rất nhiều lúc, bị cực quang ưng khóa chặt con mồi, thường thường cũng còn không phản ứng lại, đã bị cào nát đầu, do đó chết. Ly. Lúc này, cực quang ưng cảm nhận được Sở Mặc khí tức, một đôi ưng trong con người, lúc này lộ ra một vệ phong mang, sau đó nó càng là chớp cánh, hóa thành một vệt sáng, hướng về Sở Mặc vọt tới. Cực quang ưng còn có một đặc điểm. Lãnh địa ý thức đặc biệt nghiêm trọng. Bất luận người nào dám to gan xông vào xào huyệt của nó trong phạm vi, đều phải đem cho rằng người khiêu khích, không chết không thôi. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 160, thần tinh cấp phong thuộc tính thiên phú, nắm giữ phong chi ảo nghĩa. Ly. Nương theo lấy một đạo vang tận mây xanh tiếng kêu to đột nhiên truyền đến, Sở Mặc liền nhìn thấy một đạo màu đen lưu quang trong thời gian ngắn xuyên phá hư không, thẳng tắp đâm tới. Khi hắn vẫn không có phản ứng lại thời khắc, đạo này màu đen lưu quang cũng đã đi tới trước mặt, sau đó vươn móng vuốt. Phù thử. Nương theo lấy tiếng vang trầm nặng, Sở Mặc nhất thời liền cảm thấy thân thể tê dần. Túi đầu vừa nhìn, liền phát hiện nơi ngực xuất hiện một đạo sâu thấy được tận xương vết máu. Tốc độ thật nhanh. Sở Mặc trong lòng cả kinh. Này con cực quang ưng tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho tới hắn thậm chí đều không nhìn thấy thân ảnh của đối phương, cũng đã trúng chiêu. Cũng may hắn nắm giữ cao đẳng một thuộc tính thiên phú, có khép lại cùng khôi phục năng lực. Giờ khắc này vận chuyển thiên phú, trước ngực vết thương liền cấp tốc bắt đầu khép lại. Rất nhanh sẽ đã hoàn toàn khôi phục, liền chút nào tổn hại đều không nhìn thấy. Nó phong thuộc tính thiên phú tuyệt đối rất cao, nếu không thì không thể có như thế tốc độ khủng khiếp, chí ít chắc cũng là siêu phàm cấp. Thậm chí, còn có thể là thần tinh cấp. Khôi phục thương thế sau khi, Sở Mặc không nhịn được nghĩ như vậy đến. Đây chính là siêu phàm cấp thậm chí là thần tinh cấp những khác phong thuộc tính thiên phú, nếu hắn có thể được đến, thực lực tất nhiên có thể tăng vọt một đoạn dài. Nghĩ đến đây, hắn hô hấp đều theo bản năng trở nên dồn dập, mà đang ở Sở Mặc nghĩ như vậy thời điểm. Giờ khắc này lần thứ hai trở lại giữa bầu trời cực quang ưng, một đôi mắt ưng nhìn đã khôi phục như thường Sở Mặc, lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Nó rõ ràng dùng móng vuốt bị thương nặng Sở Mặc thân thể, vì sao hiện tại vết thương nhưng không thấy. Cực quang ưng tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng nó trí lực cũng không cao, bởi vậy căn bản là không thể nào hiểu được. Ly. Suy nghĩ một chút, cực quang ưng quyết định lại tới một lần nữa. Thân hình lóe lên, lần thứ hai hóa thành một vệt sáng, hướng về Sở Mặc vọt tới. Phụ. Nương theo lấy một đạo nặng nề thanh âm của, Sở Mặc phía sau lưng đột nhiên lần thứ hai xuất hiện một vết thương, mơ hồ đều có thể nhìn thấy xương của sống. Có điều, Sở Mặc lần thứ hai triển khai một thuộc tính thiên phú, dựa vào năng lực hồi phục, rất nhanh sẽ đem vết thương lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu. Không thể còn tiếp tục như vậy. Vẫn như thế bị động, vạn nhất bị nó bắt được đầu của ta, vậy thì nguy rồi. Sở Mặc quyết định phản kích. Tốc độ của hắn tuy rằng không sánh được cực quang ưng, nhưng hắn có không gian thiên phú, hơn nữa còn tu luyện đại diễn thần quang, hoàn toàn có thể nên ngang tránh hắn. Nghĩ như vậy, mắt thấy cực quang ưng hai cánh dương ra, dự định tiếp tục lao xuống. Sở Mặc không chần chờ chút nào, trực tiếp liền triển khai thuấn di, thân thể trong nháy mắt liền tới đến bên ngoài mấy dặm. Cùng lúc đó, trong đầu nguyên thần vậy đột nhiên mở hai con mắt, kim luân hóa thành một vệt thần quang, bị ném mạnh mà ra. Vụ. Đại diện thần quang phá tan không gian, làm cho hư không nổi lên một trận sóng gợn, bay thẳng đến cực quang ưng mà đi. Lúc này cực quang ưng, đáp xuống sau khi, phát hiện Sở Mặc lại trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, còn đang buồn bực. Đông nhiên trong lúc đó, liền cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ tiến vào trong đầu của nó, phảng phất một cái châm giống như vậy, đâm vào đến linh hồn của nó nơi sâu xa. Ly. Cực quang ưng cảm nhận được một luồng đau nhức, không khỏi theo bản năng kêu to một tiếng, thân thể cũng theo đó run lên. Tuy rằng cực quang ưng nguyên thần vẫn chưa bị dập tắt, nhưng Sở Mặc mà không có một chút nào bất ngờ. Đại diện thần quang tuy rằng đáng sợ, nhưng hắn trung quy vừa mới vừa đem tu luyện nhập môn. Huống chi, chính hắn đích thực đang thực lực cũng mới chỉ là chấn tướng trung kỳ, lấy cực quang ưng có thể so với bát hoang tôn giả cảnh giới đỉnh cao thực lực, hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Chỉ là linh hồn không khỏi phải bị một ít tổn thương. Sở Mặc chân chính ý đồ là hy vọng có thể lấy đại diễn thần quang đâm nhói cực quang ưng linh hồn, để tốc độ của hắn bị cắt đứt, đã như thế, liền để Sở Mặc có thể bắt được cơ hội phản kích. Chính như trước mắt. Chém. Ngay ở cực quang ưng còn đang thừa nhận đau nhức thời gian, Sở Mặc thân thể lần thứ hai một tuấn gì, đi tới cực quang ưng trước người, sau đó một đao chém xuống mà xuống. Phù thử một tiếng. Cực quang ưng tuy rằng cực lực né tránh, nhưng thân thể vẫn không có hoàn toàn né tránh, một cái cánh mặt trên bị cắt ra một vết thương. Ly. Linh hồn cùng thân thể song trọng đau nhức, để cực quang ưng rất là phẫn nộ, nhưng cùng lúc đó, nó trong mắt nhưng cũng toát ra một vẻ nghi hoặc. Tựa hồ đang nghĩ, trước mắt cái này xem ra vô cùng nhỏ yếu run rế, vì sao tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa có thể thương tổn được nó. Ngay ở nó không hiểu thời điểm. Sở Mặc nhưng không có chút nào chần chờ, tiếp tục triển khai thuấn di, hướng về cực quang ưng chém đi qua. Cực quang ưng lúc trước đã bị thiệt thòi, bởi vậy không dám mạnh mẽ chống đỡ, vội vã liền muốn đập cánh né tránh. Nhưng ngay ở nó sắp hóa thành màu đen lưu quang xa xa né tránh trong nháy mắt. Vụ. Đại diện thần quang bắn nhanh ra, lần thứ hai chui vào trong đầu của nó. Linh hồn lại một lần truyền đến đau nhức, cắt đứt nó phi hành. Cơ hồ là cũng trong lúc đó. Sở Mặc đao lần thứ hai hạ xuống. Lần này, hắn thuận lợi chém ở cực quang ưng phần lưng. Do đó tạo thành một đáng sợ vết thương, tảng lớn màu vàng máu tươi, dâng lên mà ra. Đòn đánh này, để cực quang ưng trong nháy mắt liền rơi vào đến trọng thương bên trong. Vốn là phẫn nộ giờ khắc này cũng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó nhưng là hoảng sợ. Nó đã ý thức được, chính mình căn bản cũng không phải là người này đối thủ. Ly. Một tiếng kêu to. Nó càng là trực tiếp quay đầu, dự định bỏ chạy. Muốn đi. Sở Mặc một thuấn di, trực tiếp lắc mình đến cực quang ưng phần lưng, trường đao trong tay đầu tiên là giơ lên thật cao, chợt đống nhiên hạ xuống. Phù thử. Nương theo lấy nặng nề trường đao vào thịt thanh đột nhiên văng lên, Sở Mặc một đao kia trực tiếp chém ở cực quang ưng nơi cổ, đưa nó triệt để xuyên thủng. Giảm. Cực quang ưng khí tức nhanh chóng rơi xuống, cũng không còn khí lực vung lên hai cánh, trực tiếp một con hướng xuống đất té rớt. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thân thể của nó rơi vào trên mặt đất, đập ra một vài mét sâu hô to. Sau đó sẽ không có động tĩnh. Sở Mặc đi tới, liền phát hiện này con cực quang ưng đã mất đi sức sống, triệt để chết rồi. Hô. Thở phào nhẹ nhõm. Sở Mặc lập tức liền đưa tay ra, bắt đầu sử dụng thuật thu thập. Mục tiêu, cấp 6 thượng hạng hung thú cực quang ưng. Có thể vật hái. Có hay không tiến hành vật hái. Trước mặt hiện ra như vậy một hàng con số. Vật hái. Sở Mặc không chút do dự nào, trực tiếp liền mở miệng nói rằng. Dứt tiếng trong nháy mắt. Chỉ thấy Sở Mặc trên tay bỗng nhiên hiện ra một đoàn kim quang sinh thành bàn tay, hướng về cực quang ưng sát chết một chảo. Đợi được lại trở về lúc, màu vàng trong tay, cũng đã có thêm một màu lam nhạt phong cầu. Vật hái thành công. Thu được thần tinh cấp phong thuộc tính thiên phú. Xin hỏi có hay không dung hợp? Đúng là thần tinh cấp thiên phú. Sở Mặc đồng tử, con ngươi co rụt lại, trên mặt trong nháy mắt liền hiện ra một vệt vẻ mừng rỡ. Thần tinh cấp phong thuộc tính thiên phú, tuyệt đối là hiếm có tồn tại. Dung hợp. Hắn quyết định thật nhanh nói. Ầm. Nương theo lấy dứt tiếng, một luồng đau đớn kịch liệt đột nhiên nước vọt khắp toàn thân. Tuy rằng Sở Mặc đã chịu qua rất nhiều lần dung hợp, nhưng thần tinh cấp thiên phú, còn vẫn chỉ là lần thứ hai. Bắt nguồn từ sâu trong linh hồn đau đớn, để toàn thân hắn run như run cầm cập, mồ hôi như mưa dưới, rất nhanh sẽ cầm quần áo toàn bộ thấm ướt. Sở Mặc cắn răng kiên trì. Sau nửa giờ, tất cả đau đớn rốt cục chậm rãi biến mất. Sở Mặc ngay lập tức kiểm tra tin tức của chính mình. Mục tiêu, Sở Mặc. Thể chất, siêu phàm cấp bất diệt lôi thể, siêu phàm cấp vô thượng đao thể. Thiên phú, thần tinh cấp đao pháp thiên phú tu luyện, thần tinh cấp phong thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp hỏa thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp thổ thuộc tính thiên phú, cao đẳng không gian thiên phú, cao đẳng mộc thuộc tính thiên phú, cao đẳng thủy thuộc tính thiên phú, cao đẳng ám thuộc tính thiên phú, trung đẳng kim thuộc tính thiên phú. Thành công. Nhìn trời phú lan bên trong xuất hiện thần tinh cấp phong thuộc tính thiên phú, Sở Mặc không khỏi vui mừng lộ ra một vệt nụ cười. Tuy nói mỗi một lần dung hợp thiên phú đều rất thống khổ, nhưng Sở Mặc cũng rất tình nguyện chịu đựng. Nguyên nhân không gì khác, thuần túy là bởi vì mỗi một lần đau đớn qua đi, đều sẽ để thực lực của hắn được không giống trình độ lột xác. Dọn dẹp những này hỗn độn ý nghĩ, Sở Mặc bắt đầu lĩnh hội thần tinh cấp phong thuộc tính thiên phú mang đến biến hóa. Đầu tiên là tốc độ tăng cường. Sở Mặc vận chuyển thiên phú, bắt đầu thí nghiệm. Chỉ thấy hắn thân thể liên tiếp lấp lóe, ở mảnh này bên trong khu vực không ngừng xê dịch chuyển đổi. Chỉ chốc lát sau, hắn ra kết luận. Dung hợp sau khi cho ta mang đến tốc độ tăng cường cũng không toán cao, chỉ có 70 lần. Có điều. Nhưng nhiều hơn một chút những chức năng khác. Sở Mặc xuề bàn tay ra. Trong phút chốc, liền có một đạo ác liệt phong nhận bỗng dưng sinh ra, nhẹ nhàng vung lên, phong nhận liền gào thét mà ra, đem cách đó không xa một tòa núi lớn cho xuyên thấu. Cơn lốc bao phủ, vô số cây cối bị cắt chém vụn vặt. Thậm chí ngay cả mặt đất, đều bị quát địa ba thước. Thần tinh cấp phong thuộc tính thiên phú, để ta nhờ có khống chế phong năng lực. Đồng thời, ta có thể tìm hiểu đến phong áo nghĩa. Sở Mặc nhắm mắt lại, tinh tế lĩnh hội chu vi gió nhẹ. Lực lượng tinh thần tiêu tán mà ra. Sở Mặc có thể tiêu diệt xem đến phong hô hấp, cũng có thể nghe đến phong thanh âm của. Hô hô. Hô hô. Khi hắn cảm quan bên trong, gió thổi phật lúc phát ra ra thanh âm của đã không chỉ là ở bề ngoài đơn giản như vậy, mà là pha thêm vô số thông tin, thông điệp. Đông Nam 300 dặm ở ngoài, có một con rất khổng lồ hung thú chính đang ngủ say. Tây Bắc 130 dặm nơi, một con viên hầu hung thú chính đang săn bắn. Đông Nam 1000 dặm nơi, có một mảnh hẻm núi. Đây là phong mang đến cho hắn tin tức. Ngoại trừ những tin tức này ở ngoài, Sở Mặc còn có thể nhìn thấy, những này phong ở thổi lúc, vu thiên địa lưu lại một đạo đạo hơi yếu dấu vết, tựu như cùng người đi qua đại địa lưu lại vết chân, xe trải qua lúc lưu lại viên triệt. Nhìn như hỗn độn không tự, rồi lại có một luồng đặc biệt nói vận. Sở Mặc quan sát, trong lúc nhất thời càng là chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra được. Khó biết bao lâu đi qua. Đống nhiên có một cỗ nhỏ bé ảo nghĩa như thanh phong bình thường thổi mà qua, cuối cùng hình thành một nho nhỏ xoáy, tản mạn ra, tiềm tàng tại thân thể các nơi. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó. Sở Mặc mở mắt ra. Sau đó, hắn liền đã nhận ra bên trong thân thể đã phát sinh biến hóa. Trong lúc vô tình, dĩ nhiên lĩnh ngộ một tia phong áo nghĩa. Sở Mặc trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, nỉ non nói rằng. Đây là hắn lĩnh ngộ ra không gian áo nghĩa sau, nắm giữ thứ hai ảo nghĩa. Thuận lợi nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng tinh tế vừa nghĩ, rồi lại hợp tình hợp lý. Dù sao, hắn có là thần tinh cấp phong thuộc tính thiên phú. Lần này tiến vào bí cảnh, đoạt được rất lớn. Có điều, dừng lại nhiều như vậy thời gian, cũng đến nên trở về đi lúc sau. Kiềm chế tâm thần. Sở Mặc thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 161, Trung Hải siêu cấp căn cứ người đến, ba vị động thiên vương giả. Kim Lăng đại căn cứ. Làm Sở Mặc từ vết nứt lối ra, mở miệng rời đi, trở lại trong căn cứ thời điểm, liền phát hiện toàn bộ căn cứ trở nên hơi không giống nhau. Ban đầu thời điểm, bởi vì vạn thú tông duyên cớ, trong căn cứ từ trên xuống dưới tất cả đều một mảnh kinh hoàng. Mà bây giờ này cố khủng hoảng cũng đã tiêu tan. Thay vào đó nhưng là thích ý cùng mừng rỡ. Đi ở trên đường, Sở Mặc có thể nhìn thấy trên mặt của mỗi người đều toát ra một vẻ tiên ổn an lành vẻ mặt, tựa hồ đối với tương lai căn bản cũng không có chút nào lo lắng. Thậm chí ngay cả các thế lực lớn liên hợp tạo thành tuần tra đội, cũng không nhìn thấy bóng người. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ trong căn cứ đã xảy ra một ít ta không biết chuyện tình? Sở Mặc âm thầm buồn bực. Tuy nói bọn họ giải quyết huyền cấp bí cảnh bên trong dung chuyển, còn chém giết vạn thú tông võ giả, nhưng trung quy vẫn không có đem vạn thú tông giải quyết triệt để. Cái kia nếu nói thánh tông chi chủ vẫn cứ còn ẩn giấu ở chỗ tối chưa từng đứng ra. Theo lý mà nói, Kim Lăng đại căn cứ còn rất xa không tới thư giãn thời điểm. Giấu trong lòng như vậy nghi hoặc, Sở Mặc về tới bên trong biệt thự, đã thấy chứ Trần Tích Vi đã rèn luyện trở về. Lúc này chính đang chính mình trong tĩnh thất tiến hành huấn luyện thường ngày. Làm Sở Mặc lúc trở lại, nàng nghe được động tĩnh, từ trong lúc bế quan đi ra. Phu quân, ngươi trở về. Nhìn thấy Sở Mặc, Trần Tích Vi trên mặt lập tức lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Đúng đấy. Sở Mặc gật gù, hỏi, ngươi chừng nào thì rèn luyện trở về? Một tháng trước ta cũng đã từ bên ngoài trở về. Trần Tích Vi nói, dừng một chút, lại có chút oán giận nói, nói đến ngươi đi trong vết nước trấn áp vạn thú tông chuyện nguy hiểm như vậy cũng không nói với ta một tiếng, ta lúc trở lại nhìn ngươi không ở, lại nghe nói mấy vị khác tôn giả đều bị thương trở về, chỉ có ngươi không trở về, đối với ngươi rất là lo lắng, cũng may Truy Phong trưởng lão nói với ta ngươi không có chuyện gì, bằng không ta đều không biết nên làm gì. Ta biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ không như vậy. Sở Mặc lập tức nhân tiện nói khiểm, thừa nhận sai lầm của mình. Này con tạm được. Nghe nói như thế, Trần Tích Vi lành lạnh tuyệt mỹ trên khuôn mặt, triển lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi vừa trở về, nghỉ ngơi trước một chút đi, buổi trưa để ta làm cơm, ủy lạo một chút phu quân ngươi. Trần Tích Vi lại nói. Tốt. Sở Mặc gật gù. Liền Trần Tích Vi liền đi tới nhà bếp, làm một trận phong phú cơm trưa. Trên bàn cơm, hai người vừa ăn cơm, một bên tán gẫu, Sở Mặc giảng giải mình ở bí cảnh bên trong trải qua, mà Trần Tích Vi nhưng là giảng giải mình ở giã ngoại lịch luyện trải qua. Trung gian, Sở Mặc đỗng nhiên nghĩ đến trong căn cứ biến hóa, không nhịn được liền hỏi thăm một phen. Sở dĩ như vậy, là bởi vì ngay ở hơn một tháng trước, Trung Hải siêu cấp căn cứ phái tới viện binh, ba vị phong vương cảnh cảnh giới đại năng. Trần Tích Vi giải thích. Ba vị phong vương đại năng. Sở Mặc có chút khiếp sợ. Đúng đấy, ba vị này phong vương cường giả đi tới nơi này, chính là vì trợ giúp Kim Lăng đại căn cứ giải quyết vạn thú tông chuyện nghi. Tại đây hơn một tháng thời điểm, bọn họ mấy lần ra tay, đã phá hủy vạn thú tông hơn cái bí mật cứ điểm. Có người nói, còn đã tra ra vạn thú tông tổng bộ vị trí, chuẩn bị ngay ở gần đây xuất phát, đem vạn thú tông triệt để diệt. Cũng đang bởi vì như vậy, trong căn cứ cư dân cùng các võ giả mới có thể rất dễ dàng. Nghe Trần Tích Vi giải thích, Sở Mặc lúc này mới chợt hiểu ra. Không nghĩ tới Trung Hải siêu cấp căn cứ đã vậy còn quá đại tác phẩm, một lần liền phái ba vị phong vương cảnh cường giả. Cũng không biết động thiên vương cảnh thực lực, đến cùng cường đại cỡ nào. Hắn âm thầm nghĩ đến, trong lòng hiện ra một luồng chờ mong. Cơm nước xong, hai người lại đang bên trong phòng khách nói một chút tình nhân trong lúc đó lặng lẽ nói, trong phòng bầu không khí cũng từ từ ấm lên lên. Có điều. Vừa lúc đó, nhưng có một vị tông sư võ giả đi tới biệt thự ở ngoài, Phụng Mạc gia lão tổ mệnh đến đây bái phòng Sở Mặc. Sở Mặc cho hắn cho đi. Vị tông sư võ giả rất nhanh sẽ tiến vào bên trong biệt thự, nhìn thấy Sở Mặc sau, vội vã liền không mình hành lễ, bái kiến Sở tôn giả. Mặc gia lão tổ tìm ta, là có chuyện gì sao? Sở Mặc tò mò hỏi. Nhà ta lão tổ biết được Sở tôn giả từ trong vết nước trở về, bởi vậy mời ngài tham gia sau 7 ngày cử hành hội nghị. Ba vị phong vương cảnh cường giả cũng sẽ tham dự. Vị tông sư võ giả như nói thật nói. Sau 7 ngày hội nghị, liền phong vương cảnh cường giả cũng sẽ tham dự. Sở Mặc hơi kinh ngạc, sau đó hỏi, biết là chuyện gì sao? Tiểu nhân không biết. Tông sư võ giả nói rằng. Nghe vậy, Sở Mặc khẽ cau mày. Ngồi ở trên ghế suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói rằng, trở lại nói cho ngươi biết ra lão tổ, sau 7 ngày ta nhất định đúng hẹn mà tới. Phải. Tiểu nhân xin cáo lui. Vị tông sư võ giả không người thi lễ một cái, sau đó liền rời đi. Chờ hắn đi rồi, Sở Mặc nhìn thì mời. Phát hiện bị mời võ giả không chỉ bao quát Kim Lăng đại căn cứ, thậm chí ngay cả quanh thân cái khác mấy cái đại căn cứ tôn giả cũng đều sẽ được yêu đến đây. Chí ít 5 cái đại căn cứ tôn giả toàn bộ đến đông đủ. Còn có 3 vị vương cảnh tôn giả, có phải hay không là thương nghị diệt vạn thú tông tổng bộ chuyện tình? Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Vừa vặn. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này nhìn động thiên vương cảnh rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Sau 7 ngày hội nghị, mấy ngày nay liền hiện tại chờ ở nhà, cố gắng tu luyện, tìm hiểu một phen vừa lĩnh ngộ phong chi hào nghĩa. Tại đây 7 ngày thời điểm, Sở Mặc liền một bên tu luyện, một bên tìm hiểu phong thuộc tính hào nghĩa. Xét thấy thần tinh cấp thiên phú chỗ cường đại, Sở Mặc đối với phong chi hào nghĩa tìm hiểu rất là cấp tốc, chỉ dùng một ngày, liền từ một tia phong chi hào nghĩa tìm hiểu đến một phần trình độ. Sau đó lại dùng hơn 5 ngày thời gian, đem phong chi ảo nghĩa tìm hiểu đến 8 phần, chỉ thiếu một chút, là có thể đạt đến nhất thành. Có điều bởi vì hội nghị muốn tổ chức, Sở Mặc cũng chỉ có thể tạm thời gián đoạn tìm hiểu. Ngày hôm đó buổi trưa, Sở Mặc cùng Trần Tích Vi nói một tiếng, sau đó liền từ bên trong biệt thự rời đi, đi tới Thúy Ngọc Thương Minh tổng bộ nhà lớn. Không do dự, bay thẳng đến tầng cao nhất mà đi. Rất nhanh, hắn liền tiến vào chỗ này xa hoa trong đại sảnh. Mới vừa vào đến, liền nhìn thấy bên trong đại sảnh đã có hơn 30 vị võ giả, mỗi người đều là tôn giả cấp những khác tồn tại. Sở Mặc nhìn kỹ, phát hiện đều đang là người quen, phần lớn đều ở lần trước ngũ đại căn cứ buổi đấu giá bên trong từng thấy. Sở tôn giả đến rồi. Gặp Sở tôn giả. Sở tôn giả tới chỗ của ta ngồi đi. Ta về mặt tu luyện có một số việc muốn thỉnh giáo Sở tôn giả, mong rằng Sở Mặc vui lòng chỉ giáo. Nhìn thấy Sở Mặc, toàn trường không ít tôn giả đều dồn dập tập hợp lại đây, quay về Sở Mạc Hàn Huyên. Sở dĩ nhiệt tình như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì huyền cấp bí cảnh bên trong chuyện xảy ra, theo Cố Thương cùng Mạc gia lão tổ bọn họ đi ra, cũng Tuyên Dương đi ra. Mọi người cũng đều biết được, Sở Mạc bằng vào sức một người, chém giết hơn 10 vị vạn thú tông tôn giả, cứu vãn Kim Lăng đại căn cứ. Thực lực như vậy, tự nhiên là để cho bọn họ trong lòng khiếp sợ. Dù sao, nói cho cùng, Sở Mạc hiện tại trung quy vẫn chỉ là một chấn tướng cảnh giới võ giả, nhưng cũng có thể liên tiếp chém giết bát hoang tôn giả. Kinh khủng như thế thiên phú cùng tư chất. Chờ hắn chân chính bước vào bát hoang tôn giả cảnh giới sau, lại nên là cường đại cỡ nào. Còn nếu là chờ hắn đặt chân động thiên vương cảnh lúc, lại nên là kinh khủng đến mức nào. Cố nhiên, vương cảnh rất khó đặt chân. Vô số võ giả bao quát tôn giả ở bên trong, cả một đời đều chạm không tới vương cảnh ngưỡng cửa. Nhưng lấy Sở Mạc cho đến ngày nay triển hiện ra thiên tư, không nói tuyệt đối, nhưng ít ra có rất lớn hy vọng có thể đặt chân vương cảnh, trở thành bọn họ hít khói tồn tại. Bọn họ tuy rằng so với không được, nhưng không trở ngại vào lúc này, cùng Sở Mạc kết giao một phen, cũng coi như tạo mối quan hệ. Đối mặt hắn chúng hàn huyên, Sở Mạc cũng là cười đáp lại. Sau đó ngồi tại chỗ, lặng lặng cùng đợi. Từng vị tôn giả lục tục đến, rất nhanh trong đại sảnh cũng đã hội tụ gần như vượt qua 40 vị bát hoang tôn giả. Lại qua nửa giờ, tất cả tôn giả cũng đã đến đông đủ, tổng số cũng đạt tới khoảng 50 người. Tới vào lúc này, trên căn bản tất cả mọi người không nói, trái lại ngồi nghiêm chỉnh chờ ở vị trí của mình, tập trung tinh thần. Sở Mạc biết, đây là cái kia ba vị vương cảnh cường giả sắp đến rồi. Đúng như dự đoán. Chỉ chốc lát sau, Sở Mạc đột nhiên vẻ mặt hơi động, ánh mắt nhìn về phía trước, chợt liền chú ý tới trong mắt xuất hiện ba bóng người. Tướng mạo của bọn họ đều rất trẻ trung, xem ra có điều khoảng 30 tuổi, khí tức trên người cũng rất bình thản, giống như là một người bình thường. Nhưng Sở Mạc có thể xác định, ba người này tuyệt đối không phổ thông. Nếu không, bọn họ căn bản cũng không khả năng ở phần lớn mọi người chưa kịp phản ứng đích tình huống dưới, đi tới trong hội trường. Cho dù là Sở Mạc, nếu như không phải không gian thiên phú năng lực cảm nhận ra được một tia nhàn nhạt gợn sóng, chỉ sợ hắn cũng chú ý không tới ba người này đến. Chư vị, đây chính là từ Trung Hải siêu cấp căn cứ chạy tới ba vị động thiên vương cảnh cường giả, theo thứ tự là Minh Quang Vương, Thiên Diệp Vương cùng Thương Hải Vương. Mạc gia lão tổ lúc này đứng ra giới thiệu. Chúng ta bái kiến Minh Quang Vương, Thiên Diệp Vương, Thương Hải Vương. Tất cả tôn giả tất cả đều đứng dậy, đối với ba vị vương giả cung kính hành lễ. Sở Mạc cũng là như thế. Động Thiên Vương giả, chính là nhân tộc trụ cột thạch, trụ cột vương vàng. Mỗi một cái đều là nhân loại tiên phong, tại thiên địa đại biến ban đầu liền hung hãn quật khởi, cùng hung thú chém giết, bảo hộ nhân loại 10 triệu nhân khẩu. Chính là bởi vì có bọn họ tồn tại, mới có thể mới vô số hung thú hoàn tứ bên dưới, khiến loài người sinh sôi sinh lợi, không ngừng lớn mạnh. Từ từ mở rộng không gian sinh tồn, nắm giữ càng ngày càng nhiều quyền lên tiếng. Khiến nhân loại ta không hề trở thành lúc mới đầu, không hề có chút sức chống đỡ run rế. Bọn họ tiểu như cùng từng tòa chấn đời thần sơn giống như, sừng sững ở bên trong trời đất, để vô số hung thú không dám dễ dàng xâm chiếm. Bởi vậy, bất luận nhân loại nào, đang đối mặt động thiên vương giả lúc, đều cần lòng mang kính nể, dành cho vô cùng tôn trọng. Cho dù là tôn giả cũng không có thể tránh khỏi. Chư vị cũng không có cần đa lễ. Ngay phía trước, đứng ở chính giữa Thương Hải Vương phất tay một cái, ra hiệu để mọi người ngồi xuống, sau đó mở miệng nói rằng, lần này triệu tập bọn ngươi đến đây, chủ yếu chính là thương nghị càn quét vạn thú tông chuyện nghi. Những người này tộc phản bội, tàn phá chúng ta tộc lãnh thổ quốc gia đến nay dĩ nhiên có mấy chục nhiều năm, mỗi một lần xuất hiện đều chắc chắn khuấy lên mưa gió, nhấc lên dung chuyển. Nhân tộc đối với hắn đã không thể nhịn được nữa, chỉ là khổ nỗi bọn họ ẩn giấu quá sâu, vì vậy mỗi lần càn quét cũng không có thể tận toàn bộ công. Có điều, lần này, trải qua chư vị đồng tâm hiệp lực, chúng ta rốt cuộc tìm được vạn thú tông tổng bộ vị trí, bởi vậy lần này liền muốn động thủ, đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, không nữa lưu chức gì hậu hoạn. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 162, Minh Quang Vương mời, một phần hậu lễ. Nghe Thương Hải Vương. Ở đây một đám tôn giả đều là gật đầu, dồn dập nói rằng, Thương Hải Vương xin cứ việc phân phó, chỉ cần có thể dùng đến trên chúng ta, tất sẽ không chối từ. Không sai. Chúng ta khổ vạn thú tông đã lâu rồi, chỉ là khổ nỗi không có thực lực, hiện nay đã có Trung Hải siêu cấp căn cứ làm cứu viện, tất nhiên sẽ không từ chối. Diệt vạn thú tông, ở đây chiến dịch. Hơn 10 vị tôn giả ngươi một chút ta một lời, dồn dập nói rằng. Được. Thương Hải Vương rất là hài lòng gật gù, chợt nói rằng, đối với tiêu diệt vạn thú tông võ giả, chúng ta cũng đã coi chương trình, chủ yếu từ ta cùng Thiên Diệp Vương, Minh Quang Vương ba người liên thủ, đối chiến vạn thú tông có thể sẽ xuất hiện vương cảnh tồn tại. mà các ngươi nhưng là phụ trách ngoại vi, phòng ngừa vạn thú tông võ giả chạy trốn. Thời gian liền định ở sau 3 ngày, đến lúc đó từ 3 người chúng ta tự mình dẫn đội, tranh thủ đưa bọn họ một lưới bắt hết, không giữ lại ai. Nói xong, hắn liền bắt đầu giảng giải một ít cụ thể chi tiết nhỏ. Mãi đến tận nửa giờ sau, hội nghị mới kết thúc. Đông đảo tôn giả đều dồn dập rời đi. Sở Mặc cũng dự định xuống sân khấu. Có điều vừa lúc đó, vẫn không nói lời nào Minh Quang Vương chợt đưa mắt rơi vào Sở Mặc trên người, mở miệng nói rằng, Sở các chủ kính xin lưu lại. Lời này vừa ra, không ít tôn giả đều đưa ánh mắt tập trung đến Sở Mặc trên người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Sở Mặc đồng dạng có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên là không rõ ràng Minh Quang Vương lưu hắn lại là có ý gì, dù sao hắn và Minh Quang Vương trước đây căn bản cũng không quen biết, càng không có bất kỳ gặp nhau. Rất nhanh, đông đảo tôn giả cũng đã rời khỏi nơi này. Toàn bộ bên trong đại sảnh, cũng chỉ còn lại Mạc Gia Lão Tổ, Mạc Vinh An, cùng với Sở Mặc cùng 3 vị động thiên vương giả. Minh Quang Vương, không biết ngài có cái gì dặn dò? Sở Mặc tôn kính hỏi. Sở Mặc tiểu hữu theo ta không cần khách khí như thế, lần này đưa ngươi lưu lại, kỳ thực chính là muốn sẽ đối ngươi biểu đạt một phen cảm tạ. Minh Quang Vương cười nói. Cảm tạ. Sở Mặc càng thêm rất nghi hoặc. Sở tôn giả, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này Minh Quang Vương xuất thân Mạc Gia, tên là Mạc Minh Quang, chính là ta huynh trưởng, hồi trước trở thành tôn giả lúc liền rời khỏi Kim Lăng Đại căn cứ, đi vào Trung Hải siêu cấp căn cứ Lăng Bạn, hiện nay đã trở thành một vị vương giả. Huynh trưởng lần này trở về, biết được ở huyền cấp trong vết nứt là ngươi đã cứu chúng ta, bởi vậy liền muốn để ta dẫn tiến một phen, thật ngỏ ý cảm ơn. Lúc này, Mạc Gia Lão Tổ cười giới thiệu. Mà nghe nói như thế, Sở Mặc giờ mới hiểu được lại đây nguyên do. Nhưng chợt trong lòng hắn liền âm thầm có chút khiếp sợ. Không trách Thúy Ngọc Thương Minh từ trước đây vẫn là Kim Lăng Đại căn cứ đứng đầu nhất thế lực, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng từ Trung Hải siêu cấp căn cứ bắt được một ít mới nhất bảo vật. Nguyên lai trong gia tộc lại có một vị vương giả ở Trung Hải siêu cấp căn cứ. Nghĩ tới đây, Sở Mặc lại không khỏi nghĩ nổi lên lúc trước từ gia. Bọn họ lúc đó tìm được rồi Thần Kiếm Tông Mật Tông, Ngưu Toan nhờ vào đó để gia tộc quật khởi, do đó khống chế toàn bộ căn cứ, chèn ép Thúy Ngọc Thương Minh. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là buồn cười. Coi như từ gia bởi vậy ra một vị vương giả, chỉ sợ cũng căn bản cũng không có thể đấu thắng Thúy Ngọc Thương Minh. Phòng trưng kết cục duy nhất, vẫn là sẽ bị Thúy Ngọc Thương Minh cho đè xuống. Mãi mãi không có vươn mình cơ hội. Huyền cấp bí cảnh bên trong chuyện tình ta đã đều biết, không thể không nói, Sở Mặc tiểu hữu tư chất thiên phú quả nhiên là không phải bình thường, dù cho coi như là ở Trung Hải siêu cấp, cũng hàng ít có người có thể so với, e sợ không bao lâu nữa, chúng ta tộc lại sắp xuất hiện một vị vương giả. Minh Quang Vương cười nói. Minh Quang Vương quá khen rồi, Sở Mặc thực sự không dám nhận. Sở Mặc lắc đầu nói rằng. Minh Quang Vương cười cợt, sau đó tiếp tục nói, Sở Mặc tiểu hữu, lần này ngoại trừ đối với ngươi biểu đạt một phen cảm tạ ở ngoài, còn có một chuyện khác. Mời ngươi gia nhập Thiên Ngai Hải Các. Thiên Ngai Các. Sở Mặc vì đó sững sờ. Thiên Ngai Các chính là Trung Hải siêu cấp căn cứ hàng đầu thế lực, có số lượng không ít vương giả, như ta cùng Thương Hải Vương cùng với Thiên Diệp Vương đều là Thiên Ngai Các trưởng lão. Chúng ta chuyên môn thu nạp thiên tài, nếu như Sở Mặc tiểu hữu đồng ý gia nhập, lấy thiên phú của ngươi, chí ít cũng có thể thu được chân truyền vị trí, hàng năm đều có thể được vô số tài nguyên tu luyện. Thậm chí ta Thiên Ngai Các bản thân quản lý bí cảnh, bảo địa cũng đều đối với ngươi mở ra, tuyệt đối có thể làm cho tiểu hữu tương lai của ngươi càng thêm thông thuận, đồng thời cũng càng thêm tiền đồ. Như thế nào, có bằng lòng hay không gia nhập vào? Minh Quang Vương đầy mặt chờ mong nói. Nghe nói như thế, Sở Mặc cuối cùng là hiểu được Minh Quang Vương đích thực thực lòng đồ. Đa tạ Minh Quang Vương thật là tốt ý, chỉ là ta không thích bị đến gò bó, vì vậy tạm thời không dự định gia nhập bất kỳ bên nào thế lực. Sở Mặc lắc đầu một cái. Huyền luôn cự tuyệt. Cũng không phải Minh Quang Vương cho ra điều kiện không đủ. Siêu cấp căn cứ hàng đầu thế lực, cộng thêm một vị vương giả cam kết, có thể dự đoán chính là chỉ cần hắn gật đầu, tương lai chắc chắn có vô số tài nguyên đặt tại trước mặt hắn, đủ khiến hắn cũng theo đó động tâm. Chỉ là, vẫn là câu nói kia. Sở Mặc trên người có quá nhiều bí mật. Thân ở với một phương thế lực lớn bên trong, hắn sẽ phải chịu rất nhiều ràng buộc, hành động cũng sẽ bó tay bó chân, đây đối với Sở Mặc mà nói cũng không phải lựa chọn tốt. Huynh trưởng, ta cứ nói đi, Sở tôn giả là không thể nào như vậy dễ dàng sẽ đồng ý, lúc đó ta đã nói, ngươi là mù quáng làm việc. Mạc Gia Lão Tổ ở bên cạnh cười nói. Thôi, nếu tiểu hữu không muốn, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ bất quá hắn ngày Sở Mặc tiểu hữu nếu là sửa lại tâm ý, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta, lời hứa của ta vĩnh viễn hữu hiệu. Minh Quang Vương thở dài một hơi, nói như thế. Trong giọng nói, có vẻ khá là tiếc hận. Nhất định. Sở Mặc cười nói. Sau đó, Sở Mặc lại cùng Minh Quang Vương nói chuyện phiếm lên, trong lúc này, Thương Hải Vương cùng Thiên Diệp Vương cũng là tập hợp lại đây, cùng Sở Mặc hàn huyên. Trong lời nói đối với Sở Mặc khá là thân thiện. Tuy rằng Sở Mặc hiện tại chỉ là tứ phương trấn tướng, nhưng hắn thiên phú nhưng cùng nữ mạnh, tương lai có rất đại xác suất có thể trở thành vương giả, hơn nữa nhất định là thập phần cường đại vương giả, nói không chắc sau đó bọn họ còn cần dựa vào Sở Mặc, giờ khác này đương nhiên phải cùng Sở Mặc cố gắng kết giao một phen. Nếu nói vương giả cái giá, đương nhiên cũng sẽ không thể dùng ở Sở Mặc trên người. Mà Sở Mặc cũng là có nghĩ thầm muốn kết giao bọn họ, thật hỏi thăm một phen Trung Hải siêu cấp căn cứ sự tình. Bởi vậy song phương có thể nói là ăn nhịp với nhau, càng tán gẫu càng là thân thiện. Đầy đủ cho tới buổi tối, Sở Mặc lúc này mới đưa ra cáo tử. Trước khi đi, Minh Quang Vương đưa cho Sở Mặc một cái túi đựng đồ, sau đó không chờ Sở Mặc từ chối, liền trực tiếp lắc mình rời đi. Thấy thế, Sở Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Trở lại biệt thự, Trần Tích Vi một mực chờ đợi hắn, thấy hắn trở về thì lại thở phào nhẹ nhõm, chào hỏi liền trở về bên trong phòng của chính mình. Mà Sở Mặc nhưng là đi vào chính mình bên trong tinh thất. Mở ra túi chứa đồ, liền phát hiện món đồ bên trong chủng loại cũng không nhiều, chỉ có 3 loại. Một phần hung thú huyết, một quyển võ kỹ, cuối cùng chính là đại lượng nguyên thạch. Nhưng Sở Mặc nhìn kỹ, liền phát hiện hung thú huyết là cấp 7 hung thú tinh huyết. Nguyên thạch càng là 1 tỷ khối trung phẩm nguyên thạch, đổi hạ xuống, giá trị 10 tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Cho tới võ kỹ, càng là 1 quyển hoàng kim cấp võ kỹ. Lớn như vậy tác phẩm, để Sở Mặc cũng không nhịn được hơi chấn động. 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch không cần nhiều lời. Một quyển hoàng kim cấp võ kỹ, càng là đắt giá hi hữu, lúc trước ngũ đại căn cứ liên hợp tổ chức buổi đấu giá, thiên tài địa bảo nhiều như vậy, cũng mới xuất hiện một quyển, hơn nữa còn bị đánh ra hàng tỷ giá cao. Cho tới cấp 7 hung thú tinh huyết, càng là cần một vị động thiên vương giả tiêu hao đại lượng tinh lực mới có thể cô đọng thành công, căn bản cũng không phải là dùng tiền có thể mua được. Nếu như không có bối cảnh, bất luận lấy ra bao nhiêu tiền, cũng không thể có thể nắm giữ. Phần lễ vật này, thật sự là quá mức quý trọng. Sở Mặc không nhịn được cảm khái nói. Như vẹn vẹn chỉ là cảm tạ, Minh Quang Vương cản buồn cũng không cần trả giá lớn như vậy đánh đổi, nhưng hắn nhưng lấy ra, rất rõ ràng, trong đó cũng có giao hảo ý tứ của. Đã như thế, nhưng là để Sở Mặc thiếu nợ một thật lớn ân tình. Thôi, chỉ có thể chờ đợi sau đó tái thiết pháp hồi báo. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Sau đó đưa mắt nhìn kỹ đến vũ kỹ này cùng hung thú huyết trên. Cấp 7 hung thú tinh huyết, nếu là đem hấp thu hạ xuống, đủ khiến thực lực của ta được nhanh chóng tăng vọt. Mà quyển này hoàng kim cấp võ kỹ, tên là Phá Thiên Bá Vương Thương, chính là một quyển thương pháp võ kỹ, ta xác thực không dùng được, không cần, có điều có thể đặt ở kho vũ khí bên trong, hoặc là sau đó lấy ra đi cùng những võ giả khác trao đổi bảo vật. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền đem những thứ đồ này tất cả đều nhận được không gian mang theo người bên trong. Sau đó liền bắt đầu tu luyện. Cho tới phần này cấp 7 hung thú tinh huyết, Sở Mặc vẫn chưa hấp thu. Bởi vì khoảng cách xuất phát chỉ còn dư lại 3 ngày, về thời gian hoàn toàn không kịp, hắn dự định chờ sau đó lại xử trí. Thời gian vội vã. Loáng một cái, 3 ngày liền trôi qua. Ngày hôm đó, Sở Mặc chính đang trong tĩnh thất, đồng nhiên cảm giác được bộ đàm phát sinh chấn động, lấy ra vừa nhìn, liền phát hiện là Mạc Gia lão tổ tin tức. Ước định khi đến lúc, nên xuất phát. Sở Mặc đi ra tĩnh thất, phát hiện Trần Tích Vi không ở, liền để lại một tờ giấy, sau đó liền phi thân rời khỏi nơi này. Làm Sở Mặc chạy tới Thúy Ngọc Thương Minh tổng bộ lúc, liền phát hiện giữa không trung có mấy chục vị tôn giả đứng thẳng, bên cạnh còn có một chiếc vô cùng khổng lồ ngự không phi chu, bề ngoài hiện ra lưu tuyến hình, xem ra dường như một giọt nước mưa hình dáng. Sở tôn giả, người đã đến rồi. Lúc này, Mạc Gia lão tổ phát hiện Sở Mặc, lập tức tới chào hỏi. Sở Mặc cùng hắn hàn huyên hai câu, sau đó liền nhìn giọt nước mưa trạng tàu bay, tò mò hỏi, Mạc lão tổ, đây là cái gì tàu bay, ta tại sao không có gặp? Đây là Trung Hải siêu cấp căn cứ nghiên cứu phát minh ra tới kiểu mới nhất tàu vũ trụ, phi thuyền, không chỉ tốc độ thật nhanh, cho dù là so với Bát Hoang Tôn giả cũng không hoàng nhiều để, hơn nữa còn có thể thu lại khí tức, để người ngoài khó có thể phát hiện. Lần hành động này, là đúng Vạn Thú Tông phát động tập kích bất ngờ, bởi vậy muốn bảo đảm không thể cho đối phương phát hiện, vì vậy ba vị vương giả liền từ Trung Hải siêu cấp trong căn cứ điều dụng một chiếc lại đây. Mạc Gia lão tổ giới thiệu. Thì ra là như vậy. Sở Mặc đống nhiên tỉnh ngộ gật gù. Đang khi nói chuyện, rất nhiều tôn giả cũng đã đến đông đủ. Ba vị vương giả cũng là lần lượt hiện thân, ở kiểm kê nhân số sau khi, không có một chút nào phí lời, trực tiếp liền vung tay lên, hô, xuất phát. Từng vị tôn giả tiến vào trong phi thuyền, rất nhanh cửa khoang đóng lại. Toàn bộ tàu vũ trụ, phi thuyền đầu tiên là nhẹ nhàng rung động một tiếng, sau đó đột nhiên hóa thành một vệt sáng, phá tan không gian, hướng về xa xôi nơi bay đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 163, tập kích Vạn Thú Tông tổng bộ, Huyền Thiên Pháp tướng đồ. Sở Mặc đứng trong phi thuyền. Thông qua chu vi trong suốt bình phong, hắn có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài đang nhanh chóng rút lui, hầu như trong nháy mắt, cũng đã rời xa Kim Lăng Đại căn cứ. Dựa theo Sở Mặc dự đoán, tốc độ nên vượt qua 300 lần tốc độ âm thanh. Đây tuyệt đối là một cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Trọng yếu hơn chính là, đặt mình trong đang phi thuyền bên trong, hắn nhưng không cảm giác được bất kỳ lay động, thậm chí tàu vũ trụ, phi thuyền bên ngoài còn dâng lên một luồng lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt, trực tiếp đem chỉnh chiếc tàu vũ trụ, phi thuyền bao vây lại. Sở Mặc tản ra lực lượng tinh thần, lại phát hiện mình căn bản là tra xét không tới tàu vũ trụ, phi thuyền hình dáng, chỉ có vận dụng không gian năng lực cảm nhận, mới có thể nhận ra được. Loại này tàu vũ trụ, phi thuyền quả nhiên cường hãn. Nếu như có thể nắm giữ một chiếc là tốt rồi. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Bất quá hắn cũng cảm thấy chính mình trong thời gian ngắn hẳn là đạt không được nguyện vọng này. Có thể giấu giếm được tinh thần của hắn nhận biết, điều này cũng làm cho đại diện cho, e sợ một loại vương cấp đều rất khó tra xét đến, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, giá cả tất nhiên cực kỳ đắt đỏ. Phòng trừng coi như là ở Trung Hải siêu cấp trong căn cứ, số lượng cũng không nhiều. Dù sao, Liên Thiên Diệp Vương, Thương Hải Vương cùng Minh Quang Vương bọn họ cũng không từng nắm giữ, chỉ có thể ở tiêu diệt Vạn Thú Tông lúc, chuyên môn phân phối một chiếc lại đây. Bởi vậy có thể thấy được quý giá trình độ. Thu nạp hỗn độn ý nghĩ, Sở Mặc âm thầm nghĩ nhiệm vụ lần này. Nói thật, lần này tiêu diệt Vạn Thú Tông, trong lòng hắn có chút sốt sắng, dù sao có thể sẽ đối mặt một vị thực lực cường hãn vương cảnh kẻ địch. Nhưng nhiều hơn vẫn là hưng phấn. Vạn Thú Tông là một người khổng lồ tổ chức, tất nhiên có vô số thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện, nếu có thể nhân cơ hội vơ vét một, hai, thì có thể làm cho hắn thu hoạch khá dồi dào. Cho tới cuối cùng có thể hay không tiêu diệt Vạn Thú Tông, Sở Mặc nhưng hoàn toàn không lo lắng. Trung Hải siêu cấp căn cứ vì truy bắt Vạn Thú Tông, đã nhìn chăm chú thời gian dài như vậy, bây giờ lại được đến đối phương tổng bộ vị trí chính xác, có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị. Huống chi mang đội là vẫn là ba vị vương giả. Hơn nữa tiếp cận 50 vị tôn giả, mạnh như thế thực lực, hắn không tin chỉ là một Vạn Thú Tông còn có thể nhảy ra cái gì bọt nước đi ra. Dù sao, nếu như Vạn Thú Tông thực lực thật sự đặc biệt cường hãn, làm sao cần ở Kim Lăng Đại căn cứ phụ cận giấu đầu lòi đuôi? Có thể nói, hôm nay vây quét, có thể nói nắm chắc. Khác nhau chỉ ở với, tiêu trừ có hay không triệt để, có hay không hoàn mỹ. Đương nhiên, lời tuy như vậy, vẫn không thể mang trong lòng bất kỳ bất cẩn. Chim diều hâu bác thỏ cũng dùng toàn lực, Vạn Thú Tông có thể tại Trung Hải siêu cấp căn cứ truy tra bên dưới tồn tại vài chục năm, liền đại diện cho bọn họ gốc gác cũng là không tầm thường. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bên dưới, nói không chừng sẽ có cái gì đáng sợ lá bài tẩy thủ đoạn. Động Thiên Vương cảnh hay là không cần lo lắng, nhưng bọn họ những này bắt hoang tôn giả nhưng cần cẩn thận một, hai. Nghĩ như vậy, Sở Mặc không khỏi nắm chặt rồi bên hông thu sát đao. Quanh thân hùng hồn khí huyết cùng đao ý ở trong người chậm rãi chạy xuôi. Tử phủ bên trong nguyên thần khoanh chân minh tưởng, sau lưng kim luân càng cứng cỏi. Rất nhiều thiên phu lần lượt lưu chuyển. Không gian áo nghĩa cùng phong chi ảo nghĩa chìm đắm trong lòng trong hồ. Nhiều như vậy lá bài tẩy nơi tay, đủ khiến hắn đang đối mặt bát hoang tôn giả đỉnh cao lúc, đều có thể đem chém giết, cho dù là phổ thông vương giả, cũng nắm giữ sức đánh một trận. Điều này làm cho Sở Mặc tâm trạng an tâm một chút. Vạn Thú Tông tổng bộ, cũng không phải là ở một cái nào đó thâm sơn rừng rậm hoặc là bí cảnh bên trong, mà là liền ẩn giấu ở một chỗ tên là Bắc Hà Tiểu trong căn cứ. Trước đó, không ai từng nghĩ tới Vạn Thú Tông lá gan lại lớn như vậy, lại dám trốn ở nhân loại căn cứ. Một loại tà môn ma đạo. Đều là trốn ở hẻo lánh địa phương, người càng thiếu càng tốt, có thể Vạn Thú Tông nhưng phương pháp trái ngược, càng là trực tiếp công khai xuất hiện ở nhân loại dưới mí mắt. Có thể đúng là như thế, lại làm cho nhân loại cường giả lâm vào tư duy sai lầm. Trước đây luôn dã ngoại ở ngoài hoặc là hung thú tụ tập địa trong lúc đó siêu tầm, bởi vậy ngược lại không có tra ra bọn họ chân chính cất giấu địa phương. Nhưng bây giờ, nếu đã chiếm được bọn họ vị trí chính xác, cái kia Vạn Thú Tông liền triệt để không có đường sống. Tốc độ của phi thuyền rất nhanh. Sau 3 tiếng, cũng đã phi hành tiếp cận 400.000 km, đi tới Bắc Hà Tiểu căn cứ bên trong. Bọn họ vẫn chưa trực tiếp đi vào, mà là đang căn cứ ở ngoài trú lưu, cũng không lâu lắm, mấy bóng người liền từ trong căn cứ bay ra, tiến vào trong phi thuyền. Thương Hải Vương. Người đến tổng cộng có 3 cái, đều là ông lão tướng mạo, trên người cũng đều tản ra tôn giả cấp những khác khí tức gợn sóng, quay về Thương Hải Vương hành lễ. Trong thành tình huống làm sao? Thương Hải Vương khẽ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi. Dựa theo phân phó của ngài, chúng ta thu lại khí tức, ngày đêm không ngừng mà ở chỗ này trông coi, vẫn chưa nhìn thấy Vạn Thú Tông có bất kỳ quy mô lớn rút lui dấu hiệu. Có điều đúng là có một ít Vạn Thú Tông võ giả sẽ từ nơi này đi ra ngoài, nhưng chúng ta cũng đã làm ký hiệu, bảo đảm sẽ không thất lạc. Chỉ cần Thương Hải Vương ngài bên này vừa động thủ, những võ giả khác đều sẽ cấp tốc xuất kích, đem những kia đã còn đang phía ngoài Vạn Thú Tông võ giả toàn bộ tiêu diệt, bảo đảm không giữ lại ai. Người này mở miệng nói rằng, nghe vậy, Thương Hải Vương không khỏi hài lòng gật gù. Sau đó liền cùng Minh Quang Vương, Thiên Diệp Vương ba người, đem tất cả tôn giả triệu tập lại đây, bắt đầu bố trí lên cụ thể vây quét kế hoạch. Kỳ thực kế hoạch tác chiến cũng không làm sao phức tạp, như loại này vây quét, chủ yếu nhất chính là tập kích, đánh đối phương một không ứng phó kịp, mà điểm mấu chốt chính là ở, làm sao tướng địch người triệt để vây quanh, không để chạy trốn một người. Có điều kế hoạch chung quy chỉ là kế hoạch, cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn. Chỉ cần thực lực đầy đủ, là có thể bảo đảm đạt được thắng lợi. Nhưng, làm người cảm thấy phiền phải là, Vạn Thú Tông võ giả ẩn giấu ở nhân loại trong căn cứ, chu vi còn có mấy trăm ngàn cư dân. Tôn giả cấp những khác giao thủ, là có thể để chu vi mấy ngàn dặm đại địa vì đó là tàu, Động Thiên Vương giả càng là có thể để cho mấy vạn dặm đại địa hóa thành đất khô cằn. Thật muốn liều lĩnh động thủ, Bắc Hà tiểu trong căn cứ mấy trăm ngàn bách tính e sợ một khi bị lan đến, e sợ một đều chết hết. Đến trước cũng đã cân nhắc đến nơi này một điểm, bởi vậy bản vương từ trong tông môn cho mượn sơn hà đồ, bên trong tự thành không gian, có thể mang toàn bộ căn cứ đều bao trùm, đem cư dân tất cả đều bảo vệ. Thiên Diệp Vương lúc này mở miệng nói rằng, đã như thế, chúng ta là có thể buông tay một kích, đem Vạn Thú Tông một lần tiêu diệt. Nghe nói như thế, Thương Hải Vương cùng Minh Quang Vương nhất thời đại hỉ, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Các vị, cần phải một lần là xong, tuyệt đối không thể khiến những người này tộc kẻ phản bội chạy trốn. Cuối cùng, Thương Hải Vương sắc mặt nghiêm nghị nói. Mọi người tự nhiên trầm giọng trả lời. Là, Bắc Hà tiểu căn cứ khu hội tâm, có một chỗ diện tích rất lớn trạch viện. Trong trạch viện có số lượng không ít võ giả, xem ra thực lực đều cũng không toàn cao, chỉ là võ giả hoặc là võ sư cấp độ, ở nơi này tiểu căn cứ bên trong cũng không bắt mắt. Thế nhưng ở trạch viện lòng đất, cũng không ai biết địa phương, nhưng là có một vô cùng khổng lồ lòng đất kiến trúc. Giờ khắc này, một tên thân mang hồng bào, ánh mắt sắc bén hiện ra tơ máu người đàn ông trung niên, đang nhìn về phía trước, một khổng lồ huyết trì. Ao máu này rất lớn, có tới chu vi hơn trăm trượng kích thước, bên trong tràn đầy hung thú huyết, tựa hồ bị đun sôi giống như vậy, phát sinh rầm rầm thanh âm của. Nhưng quỷ dị nhưng là, không có nghe thấy được bất kỳ mùi máu tanh. Ở huyết trì ngoại bộ, có một đại trận, bên cạnh còn có một nơi tế đàn. Nếu như Sở Mặc đi tới nơi này, biến có thể nhận ra, này rõ ràng là Vạn Thú Tông huyết trì chuyển sinh đại trận. Bây giờ, ở bên trong ao máu, đang có hơn trăm tên võ giả đặt mình trong đó, bọn họ tựa hồ chính đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ, trên mặt đều toát ra thần sắc thống khổ. Ầm. Đột nhiên, bên trong ao máu truyền đến một đạo nổ vang. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy hóa ra là một võ giả không chịu nổi chuyển sinh vì là hung thú quá trình, thân thể ầm ầm một tiếng nổ bể ra đến. Mà nương theo lấy âm thanh này vang lên. Tiếp đó, lại lục tục có không ít võ giả thân thể nổ tung. Có điều, nam tử áo bào đỏ vẻ mặt nhưng không có chút nào gợn sóng, dường như đã quá quen thuộc. Rất nhanh, nguyên bản hơn trăm tên võ giả, liền chỉ còn lại không tới 30 người. Bọn họ tiếp tục kiên trì, trên người bắt đầu xuất hiện một ít hung thú đặc thù, đồng thời dần dần ổn định lại. Rất nhanh, những người này liền từ bên trong ao máu đi ra, trên mặt tất cả đều toát ra vẻ hưng phấn. Bọn họ đi tới nam tử áo bào đỏ trước mặt, cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất, đầy mặt cuồng nhiệt hô, bái kiến thánh chủ. Đều đứng dậy đi. Nam tử áo bào đỏ cười nói, các ngươi đều là được thú thần chiếu cố may mắn người, thuận lợi thông qua chuyển sinh nghi thức, nhờ có thu tộc thân thể, sau này khi muốn càng thêm chân thành phụng dưỡng thu tộc. Chắc chắn đi theo thánh chủ, hoàn thành diệt nhân tộc đại nghiệp. Mọi người dồn dập cùng kêu lên hô lớn nói. Ừ, đều lui ra đi. Nam tử áo bào đỏ khẽ vứt cằm, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Mà những này vừa chuyển hóa, nhờ có hung thú đặc thù võ giả liền lần thứ hai cung kính thi lễ một cái, sau đó đẩy mặt hưng phấn rời khỏi nơi này. Chờ bọn hắn đi rồi. Vị này được gọi là thánh chủ nam tử áo bào đỏ nụ cười trên mặt từ từ thu lại, ánh mắt trở nên hờ hững lên, hắn nhìn phía trước huyết trì, đầu tiên là ung dung một hồi, sau đó bỗng nhiên hít sâu một hơi. Cơ hồ là đồng thời. Khi hắn phía sau đột nhiên hiện ra một ngưng tụ pháp tướng, nhưng là một con thao thế dáng dấp, giờ khắc này cũng là mở ra miệng rộng bỗng nhiên hút một cái. Sau một khắc, ao máu kia bên trong liền đột nhiên hiện ra một đoàn hơi yếu ánh huỳnh quang, chậm rãi hướng về thao thế pháp tướng trong miệng tung bay đi. Rầm. Một cái nuốt xuống. Thao thế pháp tướng đột nhiên sáng ngời, tựa hồ lại trở nên thoáng ngưng tụ một tia, điều này làm cho nam tử áo bào đỏ nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Nhưng ngay sau đó, rồi lại không nhịn được khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng dù gì nói, tư chất tốt võ giả càng ngày càng ít, như vậy hạ xuống, bản tọa khi nào mới có thể đem pháp tướng triệt để ngưng tụ. Hắn tu luyện chính là một môn vạn thú tông tông chủ mới có thể công pháp tu luyện, tên là huyền thiên pháp tướng đồ, có thể bỗng dưng mô phỏng ra thượng cổ hung thú, khiến cho hóa thành võ giả chính mình pháp tướng. Nhưng nếu muốn đem ngưng tụ đi ra, liền cần không ngừng thôn vệ hung thú khí huyết, làm cho pháp tướng từ từ ngưng tụ, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng có thể để cho võ giả nắm giữ pháp tướng hung thú thần thông thiên phú, thậm chí còn có thể dung hợp lẫn nhau, để võ giả lột sắc thành là chân chính hung thú. Liền giống với như hắn pháp tướng chính là một con thượng cổ hung thú, tên là Thao Thế, có thể thôn thiên phệ địa. Nếu là hắn có thể đem Thao Thế pháp tướng ngưng tụ, cuối cùng chính mình liền có thể hóa thân Thao Thế, trở thành một tôn thái cổ hung thú. Chỉ là, muốn làm được điểm này, thật sự là quá khó khăn. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 164, lấy người thân thể, sánh vai thần linh. Ngưng tụ pháp tướng hóa thân, cần không ngừng thôn phệ hung thú khí huyết. Cũng tỉ như hắn ngưng tụ chính là Thao Thế pháp tướng, liền cần thôn phệ Thao Thế tinh huyết. Nhưng mà bất luận Thao Thế chính là thượng cổ hung thú, đến nay đã tuyệt tích, coi như còn có tồn tại, cũng tất nhiên thực lực mạnh mẽ, lấy thực lực của hắn căn bản cũng không khả năng được Thao Thế máu huyết. Mà điều này cũng làm cho lâm vào chết tuần hoàn bên trong. Có điều, cũng may vạn thú tông khai tông chi chủ ngút trời tài năng, mở ra lối riêng khai sáng những khác con đường, đó chính là dung hợp vô số nhân loại thiên phú gân cốt, không ngừng bỏ thêm vào tiến vào pháp tướng bên trong, cuối cùng để pháp tướng thành công ngưng tụ. Đơn giản tới nói, chính là đem người tộc trong cơ thể huyết mạch cùng thiên phú tinh hoa cướp bóc đi, hóa thành tinh khiết nhất năng lượng, bị pháp tướng thôn phệ. Vì thế, huyết chỉ chuyển sinh đại trận cũng là sinh ra theo thời thế. Không sai. Nếu nói rút đi nhân thân, có điều chính là một cái cớ thôi. Đơn giản chính là để vạn thú tông võ giả bỏ qua chính mình nhân loại thân thể, chuyển hóa thành hung thú, mà bọn họ để lại nhân loại thiên phú cùng thể chất, cũng là ở tại bên trong ao máu, do đó bị hắn hấp thu, bỏ thêm vào tiến vào chính mình pháp tướng bên trong. Chỉ có điều, càng là cường đại hung thú pháp tướng, thì càng soi mói. Như hắn mô phỏng Thao Thế pháp tướng, tuy rằng thôn phệ vạn vật hai đến cũng không cự tuyệt, điều kiện đã mở rộng rất nhiều. Nhưng tầm thường thiên phú thể chất tinh hoa mang đến tăng trưởng vẫn là rất ít, chỉ có thiên phú thể chất hàng đầu hạng người, mới có thể mang đến to lớn tăng thêm. Cái này cũng là vì sao, bọn họ vạn thú tông phải không ngừng cướp đoạt nhân tộc thiên kiêu thiếu niên nguyên nhân. 50 năm trước, người đầu tiên nhận chức vạn thú tông tông chủ ngưng tụ cùng kỳ pháp tướng, ngay ở thời khắc sống còn bị nhân tộc cường giả chém giết. 20 năm trước, đời thứ hai tông chủ ngưng tụ khiếu nguyệt thiên lang pháp tướng, mới tiến hành được một nửa, đồng dạng bị nhân tộc cường giả phát hiện. Cuối cùng ngã xuống. Hắn đã là đệ tam nhậm tông chủ. Ngưng tụ Thao Thế pháp tướng, đến nay cũng còn chưa từng qua bán, khoảng cách thân hóa Thao Thế con đường, còn có cực kỳ dài lâu con đường. Mà nhân tộc cũng đã bắt đầu quy mô lớn truy tra, trong thời gian ngắn ngủi, liền dẫn đến vạn thú tông liên tiếp tổn thất mấy huyết chỉ. Dựa theo tình huống này xuống, e sợ đời này cũng không có nhìn thân hóa Thao Thế. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài một hơi. Thu rồi công, liền chuẩn bị rời đi nơi này, tiếp tục tu luyện. Cũng đang lúc này, chợt thấy một vị trưởng lão bước nhanh tới, nhìn thấy nam tử áo bào đỏ, ngay lập tức sẽ quỳ trên mặt đất, gấp giọng nói rằng, Thánh chủ, vừa nhận được tin tức, ngay ở 3 tiếng trước, Kim Lăng Đại Căn Cứ chuyển đến dị động. Kim Lăng Đại Căn Cứ có dị động? Nghe thế cái tin tức. Chẳng biết vì sao, nam tử áo bào đỏ đống nhiên nội tâm đống nhiên hơi nhúc nhích một chút, nhận ra được một tia bất an. Điều này làm cho hắn không nhịn được sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là võ giả tâm huyết dâng lên. Bình thường đều biểu thị sẽ xuất hiện nguy cơ. Khi hắn di vãng tu luyện cuộc đời bên trong, cũng có mấy lần xuất hiện, mỗi lần hắn đều dựa vào tâm huyết dâng trào, tránh thoát chí mạng nguy cơ. Nay đây giờ khắc này, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, gấp giọng nói rằng, những người kia tộc võ giả có rất đều có thể là hướng về phía chúng ta đi. Nhanh, để các đệ tử thu sạch thập một hồi lập tức rời đi. Không, không muốn thu thập, hiện tại liền đi. Nói, hắn liền thôi thúc khí huyết chi lực, dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh, đại địa đều ở lay động kịch liệt, dường như địa long vươn mình. Hắn vị trí chỗ này dưới nền đất cung điện, cũng bắt đầu đổ nát. Còn không chờ hắn phản ứng lửa đến, liền nghe phía ngoài truyền đến rung chuyển trời đất hét hò vang vọng. Có người tập kích. Nhân tộc cường giả đánh tới. Nhanh, ngăn cản. Ngăn cản. Vạn thú tông võ giả tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét, truyền vào trong tai. Thời khắc này, nam tử áo bào đỏ sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám cực kỳ. Nhưng hắn dầu gì cũng là một vị vương cảnh cường giả, lập tức làm ra quyết đoán, khí huyết chi lực bỗng nhiên kích phát, bước chân bỗng nhiên trên đất đạp xuống, cả người trong nháy mắt phá tan mặt đất, đi tới giữa không trung. Đã thấy to lớn trong trạch viện, giờ khắc này đã triệt để biến thành một vùng phế tích, vô số ánh lửa đầy trời, tiêu thảm thiết liên tiếp. Cùng lúc đó, giữa bầu trời, một tấm cực kỳ kinh khủng cuộn tranh chậm rãi triển khai, che đậy thiên địa, đem toàn bộ Bắc Hà tiểu căn cứ, thậm chí là trong phạm vi trăm dặm, tất cả đều che đậy lên. Thinh linh chính là Sơn Hà Đồ. Chuyện này, đây là cái gì? Trên trời tại sao lại xuất hiện một bức tranh? Đây rốt cuộc là tình huống thế nào, chẳng lẽ là trời sập sao? Mụ mụ, ta nghĩ về nhà. Bắc Hà tiểu trong căn cứ. Thời khắc này, vô số người chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, giống như là đại nhật bị che đậy như thế, theo bản năng ngẩng đầu, sau đó liền thấy được Sơn Hà Đồ che đậy xuống tình cảnh. Nhất thời, vô số người cũng vì đó sôi trào. Mỗi người trên mặt toát ra thất kinh biểu hiện. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy trên trời xuất hiện từng đạo thân hình, bọn họ trú ở lại giữa không trung, sau đó hướng xuống đất trên đánh ra từng cái kinh khủng chiêu thức. Rầm rầm rầm. Từng đạo khủng bố đến cực điểm kịch liệt tiếng nổ vang rền, đống nhiên vang vọng, bàng bạc uy lực bao phủ tới, để vô số Bắc Hà tiểu căn cứ cư dân đều chỉ cảm thấy như tận thế giáng lâm, thiên hà đổ nát giống như vậy, từng cái mặt như màu đất, tâm thần sợ hãi không ngớt. Bọn họ vốn cho là mình sắp sửa chôn thây tại đây loại uy lực kinh khủng dư âm bên dưới. Nhưng sau đó liền phát hiện, đạo kia treo ở đỉnh đầu to lớn cuộn tranh, rủ xuống từng đạo lưu quang, hình thành một lồng ánh sáng, đem tất cả công kích dư âm tất cả đều ngăn trở ở bên ngoài, làm cho bọn họ căn bản cũng không có thu được bất cứ thương tổn gì. Nhưng không có bị che chở địa phương, liền hoàn toàn bị phá hủy. Cũng tỉ như Vạn Thú Tông tổng bộ trụ sở. To lớn ơi, ở hơn 10 vị tôn giả đồng loạt ra tay bên dưới, trong nháy mắt đã bị san thành bình địa. Chu vi hơn 10 dặm trong phạm vi, trực tiếp liền bị bắn chìm, mặt đất ao hãm xuống hơn trăm thước. Tất cả kiến trúc trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Vô số Vạn Thú Tông võ giả, cho dù là đặt mình trong lòng đất, cũng đều trong nháy mắt bị to lớn uy lực tiêu diệt, liền kêu thảm thiết đều không có tới kịp hô lên. Chỉ có một ít thực lực mạnh mẽ Bát Hoang tôn giả, miễn cưỡng tại đây đợt thứ nhất công lao bên dưới, tiếp tục sống sót. Nhưng sau đó nên tiếp bọn họ, nhưng là càng thêm đáng sợ một màn. Hơn 10 vị Bát Hoang tôn giả bay tới, phân biệt 3, 5 người đối chiến một Vạn Thú Tông tôn giả, sau đó từng đôi bắt đầu chém giết. Bát Hoang tôn giả trong lúc đó chém giết, có thể nói là uy thế 10 phần, trong lúc vung tay nhấc chân, đều mang theo sức mạnh bằng bạc. Bọn họ lên trời xuống đất, chỗ đi qua, đại địa ao hãm, sơn mạch đổ nát, sông lớn khô, chu vi mấy ngàn dặm bên trong đại địa đều đang run rẩy. Trong lúc nhất thời, nổ đùng tiếng, không dứt bên tai. Nam tử áo bào đỏ nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, hai con mắt trong nháy mắt liền đỏ. Đây chính là hắn 20 năm qua tâm huyết. Vì thân hóa thao thế, hắn thật vất vả lôi kéo lên Vạn Thú Tông. Kết quả là như vậy, ở nhân loại tập kích bên dưới, triệt để chôn vùi. Nhân loại võ giả, chết đi cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí tức tăng vọt, nguyên khí trong cơ thể sôi trào, phía sau càng là xuất hiện một con ma diễm ngập trời thao thế pháp tướng, giờ khắc này đang dương thiên rít gào, mở ra miệng lớn, muốn thôn phệ thiên địa. Khi này cỗ thao thế pháp tướng xuất hiện thời gian, bên trong đất trời, đột nhiên bao phủ mà ra một luồng hắc khí, chỗ đi qua, vô số cây cỏ cũng vì đó khô héo. Nguyên khí đất trời càng bị thôn phệ hết sạch. Bốn phía chính đang chém giết nhân loại tôn giả, đều cảm giác được một luồng đại khủng bố chính đang kéo tới. Dồn dập hoàn toàn biến sắc, vội vã muốn tránh lui. Nhưng nam tử áo bào đỏ thân là vương cảnh, giờ khác này lại là tức giận bên dưới nén giận ra tay, làm sao có thể làm cho những này Bát Hoang tôn giả trốn tiêu sái. Thao thế pháp tướng đông nhiên hút một cái. Trong hư không, khổng lồ sức hút đột nhiên mà ra, muốn đem chu vi tôn giả lôi kéo qua đến. Mắt thấy những tôn giả này sắp bị thao thế thôn phệ. Vào thời khắc này, lớn mật, đối thủ của ngươi là chúng ta. Một đạo hùng vĩ đến cực điểm thanh âm của, trong phút chốc vang lên, truyền khắp bên trong đất trời, ở chu vi vạn dặm trong phạm vi vang vọng. Khi này âm thanh vang lên trước mắt, tất cả mọi người liền ngơ ngác nhìn thấy, trên trời đột nhiên xuất hiện ba đạo màu vàng cột sáng phóng lên trời, xé rách tầng mây, nhảy vào trong vòng trời. Chỉ một thoáng, gió nổi mây vần lên. Khi thì mưa sa gió giật, khi thì sấm vang chớp giật. Đây là ba vị động thiên vương cảnh cường giả đồng thời bạo phát, cả người thực lực không hề bảo lưu thả mà ra, cho tới càng là ảnh hưởng thiên tượng, làm cho bốn phía vị trí nơi trở thành động thiên phúc địa. Đến lúc đó, chu vi thiên địa thì sẽ theo vương cảnh cường giả tâm tình biến hóa mà ra hiện gợn sóng. Vương giả giận, tắc thiên địa phong vân biến sắc. Vương giả hỉ, thì lại bầu trời trong trẻo cao chiếu. cái này cũng chưa tính. Nương theo lấy ba đạo màu vàng cột sáng phóng lên trời trước mắt, nhân loại liền có thể nhìn thấy ba đám bóng người màu vàng nóng chậm rãi cất cao, dường như ba vị đại nhật bình thường từ từ bay lên, cuối cùng treo thật cao ở giữa không trung. Một giây sau, vô cùng ánh sáng màu vàng nóng đông nhiên bắn ra, trong phút chốc truyền bá đến chu vi vạn dặm trong phạm vi. Không chỉ có đem tất cả hắc ám toàn bộ xua tan, thậm chí ngay cả thao thế pháp tướng tản hắc khí, cũng đều trong phút chốc băng tuyết tăng dã, hoàn toàn biến mất không gặp. Thời khắc này, ở vô số người tầm mắt cùng trong con ngươi, toàn bộ thế giới, đều phảng phất đã biến thành màu vàng. Vô số người sắc mặt dại ra đứng tại chỗ. Bọn họ nhìn cái kia ba vị kim quang sáng lạ, dường như cái thế thần linh một loại tồn tại, tất cả đều há to miệng, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Ta thấy được cái gì? Trên trời là xuất hiện ba vị thần linh sao? Ta ông trời! Đáng sợ, thật là đáng sợ! Trên mặt đất, từng vị người bình thường cùng võ giả nhỉ non tự nói, trong giọng nói mang theo vô cùng chấn động cùng không thể tưởng tượng nổi. Có chút võ giả thậm chí vẫn luôn coi chính mình đặt mình trong ở trong giấc ngộng, cho tới không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến, dĩ nhiên điên cuồng đối với mình mà hay, muốn để cho mình tỉnh lại. Không trách hắn điên cuồng như vậy. Thật sự là loại uy lực này quá mức đáng sợ, khiến người ta vừa thấy bên dưới, liền không nhịn được tâm thần kính nể, sinh ra ngã quỵ ở mặt đất, quỳ bái tâm tư. Sở Mặc đã ở ngẩng đầu, nhìn giữa bầu trời cái kia ba vị như thần linh giống như bóng người, trong lòng tràn đầy chấn động. Đây chính là động thiên vương cảnh sao. Không trách có thể được đến thiên điệu tán thành, bị vô số nhân loại võ giả coi là chấn đời thần sơn, bảo hộ 10 triệu dặm sơn hà. Thật sự là đã cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi nơi bước, có thể lấy người thân thể sánh vai thần linh. Sở Mặc nỉ non tự nói. Trong giọng nói mang theo tràn đầy khó mà tin nổi. Hắn đây là lần thứ nhất như vậy trực quan nhìn thấy động thiên vương cảnh bên trong cường giả ra tay, loại kia trực diện thiên địa giống như cảm giác, trong nháy mắt liền tập kích đến tâm linh của hắn bên trong. Để hắn tâm thần vì đó chập chờn, trong lúc nhất thời không thể tự kiềm chế. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 165, vương cảnh chém liết, thiên địa tế điện, kinh người thu hoạch. Vạn Thú Tông, thân là nhân tộc, nhưng chí, đưa chủng tộc đại nghĩa với không để ý, bái hung thú làm chủ, săn giết nhân tộc thiếu niên anh kiệt, chúng ta ba vị vương cảnh phụng mệnh mà đến, đem bọn ngươi diệt. Hùng vĩ đến cực điểm thanh âm của đột nhiên lần thứ hai vang lên, giống như đạo đạo như lôi đỉnh, vang vọng đất trời trong lúc đó. Dứt tiếng chớp mắt, ba vị động thiên vương cảnh đại năng liền hung hãn xuất thân, trong thời gian ngắn cắt ra bầu trời, như đại nhật giống như phủ xuống thời giờ, đi tới nam tử áo bào đỏ trước mặt. Cùng lúc đó, trên người bọn họ cũng đều bùng nổ ra một luồng cường hãn đến cực điểm uy thế khủng bố, dường như núi lửa phun, biển rộng cuồn cuộn, vô cùng uy lực chút xuống mà ra, tựa hồ liền đại địa đều có thể chấn áp. Mặt đất, mấy trăm ngàn sinh mệnh nghe này dường như thần linh tuyên án thanh âm của, đột nhiên đều tỉnh ngộ lại. Nguyên lai ba vị này dường như thần linh một loại tồn tại, càng là bọn họ nhân tộc vương giả, ở chấn áp nhân tộc phản bội. Trong ngáy mắt, trong lòng hoảng sợ trong khoảnh khắc tiêu tan, thay vào đó nhưng là vô cùng kính nể cùng tôn sùng. Nhân tộc vương giả, ở toàn bộ nhân loại trong lòng, đều có địa vị trí cao vô thượng. Phàm là nhấc lên, ngay lập tức suy nghĩ đến chính là chấn áp tất cả dung chuyển thần linh, là đỉnh thiên lập địa thần sơn. Bọn họ tự thiên địa đại biến lúc quật khởi, cùng hung thú chém giết, quăng đầu lâu tung nhiệt huyết. Là nhân tộc tranh thủ không gian sinh tồn, bảo hộ ngàn vạn bách tính. Giết chết Vạn Thú Tông. Vương giả cố lên. Mấy trăm ngàn bách tính ở trong lòng âm thầm hò hét, là nhân tộc vương giả trợ uy. Trong mắt của bọn họ tràn đầy kính nể cùng kích động. Chỉ bằng các ngươi ba người còn muốn giết ta, quả thực là mơ háo. Chết đi cho ta. Nam tử áo bào đỏ thực lực cũng là kinh người, giờ khắc này đối mặt mình quan vương, Thương Hải Vương, Thiên Diệp Vương ba vị vương giả, càng là không hề sợ hãi. Thân thể không lùi mà tiến tới, vọt thẳng lại đây. Giữa đường bên trong, phía sau thao thế pháp tướng mở ra miệng rộng, kinh khủng tiêu ngạo bước lên. Ba vị vương giả tản ra kim quang, đều đang không cách nào áp chế. Thật là đáng sợ pháp tướng, nghĩ đến hẳn là một môn cực kỳ mạnh mẽ võ kỹ. Xa xa, Sở Mặc nhìn Vạn Thú Tông tông chủ sau lưng cái kia một vị khổng lồ thao thế pháp tướng, tản ra khủng bố uy thế, trong lúc nhất thời không khỏi âm thầm hoảng sợ. Mà trái lại mặt khác ba vị vương giả. Nói riêng về cá thể thực lực nhưng là hơi yếu một bậc, giờ khắc này cũng đông nhiên rơi vào hạ phong. Bất quá bọn hắn rất nhanh cũng là phản ứng lại. Chỉ thấy Minh Quang Vương đông nhiên lấy ra một mặt bảo kính, xem ra có điều ba tấc kích thước, bề ngoài cổ điển, thường thường không có gì lạ. Mà khi nam tử áo bào đỏ thấy sau khi, lúc này hoàn toàn biến sắc, cả người càng là không chút do dự rút người ra. Huyền Quang Kính, ngươi có thể có bảo vật như vậy. Nam tử áo bào đỏ giống to. Minh Quang Vương không nói gì. chỉ là chuyên tâm ngự sử bảo kính. Chỉ thấy cái kia bảo kính bên trên, không ngừng hình chiếu ra từng đạo hóng ánh huyền quang, chỗ đi qua, thao thế pháp tướng đều có chút sợ hãi, càng là theo bản năng né tránh tránh lui. Nay huyền quang cảnh, chính là từ một loại cực kỳ quý giá thiên địa cực quang luyện chế mà thành, đối với tà môn ma đạo công pháp võ thuật cực kỳ khắc chế, uy lực tuyệt luân. Minh Quang Vương nắm giữ quang thuộc tính thiên phú, tự thành là vua cảnh cường giả sau, liền tiêu hao hết một thân tích lũy, tiêu tốn thời gian mấy chục năm, tế luyện được như vậy một cái pháp bảo, uy lực vô cùng. Giờ khắc này, nam tử áo bào đỏ phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thao thế pháp tướng khó có thể phát huy hiệu quả, trong lòng cũng đã sinh ra rời đi tâm ý. Chỉ là hắn vừa muốn bước ra rời đi, chỉ thấy Thiên Diệp Vương cũng triển khai tuyệt học, từng mảng lá rụng bay tán loạn, bao phủ ở ngàn dặm trong phạm vi, vô hình chung kết hợp thành một tòa đại trận, đem nam tử áo bào đỏ triệt để bao phủ ở bên trong, bất luận hắn làm sao trái đột phải va, đều trong lúc nhất thời khó có thể thoát đi. Cho tới Thương Hải Vương, càng là giơ tay nhấc chân bên dưới, đều có vô cùng hơi nước bốc hơi, làm cho bốn phía bầu trời khí áp đều trở nên sền sệt lên, suy yếu nam tử áo bào đỏ thực lực. Đây chính là bọn họ vương cảnh đích thực đang thực lực. Trong lúc phất tay đều có thiên địa gia trì, tự thân vị trí nơi, chính là động thiên phúc địa. Mà bọn họ triển khai ra thủ đoạn công kích, liền tương đương với tự thân động thiên. Uy lực có thể có được to lớn tăng cường. Ở tại bọn hắn ba người cùng đánh bên dưới, nam tử áo bào đỏ tuy rằng gào thét liên tục, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể trái chi phải cản. Tuy rằng nam tử áo bào đỏ rơi vào rồi hạ phong, nhưng dù sao cũng là một vị vương cảnh cường giả. Dù cho Thương Hải Vương ba người bọn họ liên thủ, nhưng chúng quy lẫn nhau trong lúc đó thực lực chênh lệch cũng không phải quá lớn, như muốn bắt, nếu như tự thân không nghĩ ra hiện bất ngờ, vậy cũng chỉ có thể cẩn thận hơn. Chỉ là như vậy vừa đến, như muốn tiêu diệt, liền cần một phen đánh lâu. Lúc này, tôn giả trong lúc đó chém giết đã kết thúc, Vạn Thú Tông võ giả ở hơn 10 vị tôn giả tiến công bên dưới, hầu như không có bất kỳ sức phản kháng, toàn bộ đều bị diệt. Nay đây tất cả tôn giả liền đều dồn dập bắt đầu quan sát lên vương giả chém giết. Đương nhiên, bọn họ cách đều rất xa. Dù sao cũng là phong vương cảnh cường giả tranh đấu, bọn họ cũng không tốt tham dự trong đó, sơ ý một chút, trái lại bị làm chỗ đột phá, vậy thì hoan uổng. Không bằng xa xa nhìn chằm chằm, phòng ngừa chạy trốn càng thực tế điểm. Vừa vặn cũng có thể nhân cơ hội quan sát một phen vương giả ý cảnh, nói không chắc là có thể từ trong được một ít cảm ngộ. Sở Mặc cũng là nghĩ như vậy. Hắn khoanh chân ngồi ở giữa không trung, nhìn bốn vị vương giả chém giết, sấm sét giống như vang động, che ngập bầu trời đè xuống, dường như ngàn năm hiểu ra mưa to, liền muốn bao trùm vùng thế giới này. Hắn một bên nhìn, trong lòng cũng là sinh ra từng luồng cảm khái. Đây chính là động thiên vương cảnh A. Bất giác, Sở Mặc lẩm bẩm lên tiếng, loại kia yêu thích và ngưỡng mộ cùng ý kính nghệ, hiển lộ không bỏ sót. Có điều rất nhanh, hắn hãy thu nhiếp nổi lên tạp niệm. Tuy rằng vương cảnh rất mạnh, nhưng hắn tin tưởng. Không bao lâu nữa, mình cũng có thể đi tới cảnh giới này, thậm chí có thể đi càng xa hơn. Thời gian lặng yên sẽ qua. Bốn vị vương giả một đường từ trên mặt đất giết tới trên trời, lại từ trên trời giết tới trên đất. Chỗ đi qua, hư không rung động, đại địa run run, phong vân gào thét, sấm vang chớp giật, vô số hào quang mãnh liệt, khí thế khủng bố kinh người, vô tận uy năng chút xuống, mấy vạn dặm bên trong khu vực đều bị san thành bình địa. Trong lúc vô tình, cũng đã là mấy ngày thời gian trôi qua. Lúc này, nguyên bản còn vẫn tính tiêu ngạo ngập trời thao thế pháp tướng, đã hiển lộ ra vẻ vải chi tượng. Mà ba vị nhân tộc vương giả khí tức, vẫn cứ còn đang đỉnh. Đến một bước này, cho dù là Sở Mặc đều có thể thấy. Nếu như không ngoài dự liệu, Vạn Thú Tông tông chủ, hẳn là đã trốn không thoát. Có điều, người này pháp tướng quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Tu vi của hắn cùng ba vị nhân tộc vương giả so với kỳ thực còn kém một bậc, nhưng mặc dù có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Chính là bởi vì pháp tướng duyên cớ, nếu là ta có thể thu được môn võ kỹ này. Sở Mặc thuật thu thập còn có thời gian nửa tháng là có thể quét mới. Mà trước mắt đích tình huống, ba vị vương giả muốn đem Vạn Thú Tông tông chủ bắt, phòng trừng ít nhất cũng phải tiểu một tháng. Hay là, nghĩ tới đây, Sở Mặc hô hấp đột nhiên vì đó hơi ngưng lại. Trong mắt cũng trong nháy mắt toát ra một vệ tinh mang. Lại là thời gian nửa tháng đi qua. Sở Mặc thuật thu thập đã quét mới. Mà lúc này thao thế pháp tướng uy năng rốt cục bị yếu bất tới cực điểm, trong thiên địa, chỉ còn lại dưới Minh Quang Vương, Thương Hải Vương, Thiên Diệp Vương ba vị nhân tộc vương giả uy năng, vẫn cứ còn đang ngang dọc đi tới. Bọn họ ra chiêu càng thêm mãnh liệt, mỗi khi đánh ra, cũng có thể đem trước mắt vị này thực lực mạnh mẽ Vạn Thú Tông tông chủ cho chém giết. Đến một bước này, bao quát Sở Mặc ở bên trong, hơn 10 vị tôn giả cũng không nhịn được cùng nhau hưng phấn lên. Không bao lâu nữa, bọn họ liền muốn chứng kiến một động thiên vương cảnh cường giả bỏ mạng ở trước mắt. Đúng như dự đoán. Lại là hai ngày sau, ba vị vương giả cảm giác thời cơ đã đến, liền dồn dập bắt đầu triển khai tự thân tuyệt học, đối với nam tử áo bào đỏ bắt đầu tiến hành cuối cùng giai đoạn tiến công. Lúc này nam tử áo bào đỏ đã suy yếu tới cực điểm. Đối mặt như vậy uy thế tăng mạnh tiến công, căn bản là vô lực lại ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Phảng phất tích chữ tới cực điểm, đã phù phiếm tới cực điểm thao thế pháp tướng đột nhiên ngưng lại, sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thật giống vòm trời cũng chi nứt ra giống như vậy, rộng mở sụp đổ lại đi. Thật giống tất cả âm thanh, đều ở một sát na kia đã tiêu hao hết khí lực. Trong thiên địa, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Như vật cực tất phản, vừa tựa như vạn vật khí lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, chu vi vạn dặm bên trong khu vực không khí ngột ngạt tới cực điểm, ủ rột đến cơ hồ muốn làm người nghẹt thở. Không biết bao lâu đi qua. Đột nhiên cuồng phong gào thét, nương theo lấy như chút nước mưa to ầm ầm đập xuống mà xuống. Này vũ, hiện ra màu đỏ, lại như cùng máu tươi. Hơn nữa này cuồng phong gào thét, cùng với điên cuồng lấp lóe lôi đỉnh, thật giống như thiên địa đều ở vì đó gào khóc, tựa hồ đang vì đó tế điện. Tế điện một vị vương giả ngã xuống. Một luồng bi thương ý cảnh, quanh quẩn ở bốn phương tám hướng, bao phủ mỗi người. Thế nhưng, vào giờ phút này, tất cả mọi người trưởng thượng người trên mặt, bao quát Sở Mặc ở bên trong, chẳng những không có bất kỳ cùng chuyện bi thống, trái lại đều kìm lòng không đặng ở trên mặt hiện ra một vẻ sắc mặt vui mừng, Vạn Thú Tông tông chủ, ngã xuống. Một bộ thi thể, từ giữa bầu trời té rớt mà xuống. Ba vị vương giả thân hình, nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Gần một tháng chém giết, bọn họ tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng giờ khắc này cũng đều không dễ chịu, trên người xem ra cũng rất là chật vật. Chỉ là, những này đều không thể che lấp trên mặt bọn họ toát ra vui sướng cùng mừng rỡ. Một vị vương cảnh cường giả bị bọn họ chính diện chém giết. Mặc dù là ba người liên thủ, nhưng là để cho bọn họ mỗi người đều chiếm được lợi ích to lớn. Biến mất, tản mát, phong rừng, vũ ngụ ở. Hết thảy đều đuổi trần ai. Tất cả mọi người tụ tập ở ba vị vương giả bên người, đầy mặt nụ cười biểu đạt chúc mừng, mà Sở Mặc nhưng là thân hình lóe lên, tới nơi này vị Vạn Thú Tông tông chủ trước thi thể. Chỉ là thoáng dừng lại mấy giây, sau đó liền bước ra rời đi. Phen này động tác rất là cấp tốc, bởi vậy ai cũng không có chú ý tới. Sở Mặc về tới trong đám người, đồng dạng mặt tươi cười rất đúng ba vị vương giả biểu đạt chúc mừng, chỉ là tất cả mọi người không biết, ở Sở Mặc nụ cười trên mặt bên dưới, ẩn giấu đi chính là, nhưng là ngột ngạt đến mức tận cùng kinh hỉ. Nếu như không phải nơi đây có nhiều như vậy tôn giả cùng ba vị vương giả, chỉ sợ hắn đều có thể bật cười. Nắp bởi vì hắn hái được thu hoạch, thật sự là quá khổng lồ. Lớn đến thậm chí vượt xa khỏi Sở Mặc tưởng tượng. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 166, Mục Chi ảo nghĩa, chân chính thu hoạch lớn. Nương theo lấy Vạn Thú Tông tông chủ nhất tử, lần này vây quét cũng là hoàn toàn hạ màn kết thúc. Sau đó liền bắt đầu quét tước chiến trường. Đương nhiên, kỳ thực đã không có gì hay quét tước, bởi vì Vạn Thú Tông trạch viện cũng đã ở hơn 10 vị tôn giả hành kích bên dưới bị san thành bình địa, liền rất nhiều Vạn Thú Tông võ giả, chết đi xác chết đều bị đánh thành bột mịn. Vì lẽ đó càng thích hợp tới nói, bọn họ là ở cướp đoạt Vạn Thú Tông tài nguyên. Vạn Thú Tông xây dựng ở dưới nền đất kiến trúc, đã theo đại địa ao hãm mà sụp xuống vùi lấp, nhưng này không làm khó được rất nhiều tôn giả. Lực lượng tinh thần tuần tra bên dưới, rất nhanh sẽ toàn bộ đảo móc đi ra. Nói chung, một phen bận rộn. Đợi được màn đêm buông xuống lúc, bọn họ cuối cùng là thu sạch thập xong xuôi, sau đó lúc này mới leo lên tàu vũ trụ, phi thuyền, bắt đầu rút đi. Sau mấy tiếng, tàu vũ trụ, phi thuyền về tới Kim Lăng Đại căn cứ. Ba vị vương giả vội vàng đem Vạn Thú Tông bị tiêu diệt chuyện tình báo cáo đi tới, mà rất nhiều tôn giả nhưng là nhân cơ hội nói chuyện thiếm, câu thông cảm tình, thậm chí tạo thành một lần lén lút giao lưu hội. Cho tới Sở Mặc, nhưng là vẫn chưa tham dự, mà là ngay lập tức về tới biệt thự của chính mình bên trong, bắt đầu bế quan. Trong tĩnh thất, Sở Mặc ngồi khoanh chân, ánh mắt nhìn kỹ lấy trước mắt nhìn như hư vô địa phương. Nhưng trên thực tế, chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy, trước mặt kỳ thực là có thêm mấy dạng ải thèm. Một trong số đó, bề ngoài xem ra là một màu xanh lục viên cầu, bên trong ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Thinh linh chính là Sở Mặc từ nam tử áo bào đỏ trên người vật hái thiên phú, siêu phàm cấp một thuộc tính thiên phú. Xin hỏi có hay không dung hợp? Ánh mắt nhìn kỹ đi tới, nhắc nhở liền hiện lên ở trước mắt. Dung hợp. Không chút do dự nào, Sở Mặc trực tiếp liền mở miệng nói rằng. Ẩm. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục hòa vào Sở Mặc trong đầu, một luồng đau đớn đột nhiên tự thân thể các nơi tái hiện ra. Chuyển lưu đến toàn thân bên trong, nương theo lấy một luồng thần bí vật chất, bắt đầu chậm rãi cải tạo thân thể của hắn. Mặc dù là dung hợp siêu phàm cấp thiên phú, nhưng đây đối với đã trải qua hai lần thần tinh cấp thiên phu dung hợp Sở Mặc mà nói, mang đến thống khổ liền nhỏ rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, này cỗ thống khổ như thủy triều hạ xuống. Sở Mặc ngay lập tức kiểm tra tin tức của chính mình. Mục tiêu, Sở Mặc. Thể chất, siêu phàm cấp bất diệt lôi thể, siêu phàm cấp vô thượng đao thể. Thiên phú, thần tinh cấp đao pháp thiên phú tu luyện, thần tinh cấp phong thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp hỏa thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp mộc thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp thổ thuộc tính thiên phú, cao đẳng không gian thiên phú, cao đẳng thủy thuộc tính thiên phú, cao đẳng ám thuộc tính thiên phú, trung đẳng kim thuộc tính thiên phú. Siêu phàm cấp mộc thuộc tính thiên phú, vẫn là giao cho hắn chủ động tính khép lại cùng bị động tính khôi phục. Vẫn chưa xuất hiện mới năng lực đặc thù. Khác nhau chỉ ở với khép lại cùng khôi phục hiệu quả lấy được nâng lên. Thử xem hiệu quả làm sao. Sở Mặc lấy ra thu sát đao, dùng hết toàn lực ở trên cánh tay của chính mình tan ra một miệng nhỏ. Nhưng ngay sau đó, còn không chờ Sở Mặc rời đi trường đao, liền nhìn thấy vết thương bắt đầu chậm rãi khôi phục, trong chớp mắt liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Chợt, Sở Mặc lại lần nữa tan ra một lỗ hổng, lần này hắn còn hết sức ở trên vết thương bám vào một chút đao khí. Lần này, bị động tính khôi phục hiệu quả cũng chậm rất nhiều. Nhưng nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể thấy, vết thương đang chậm chậm hợp lại. Sở Mặc theo bản năng thôi thúc nguyên khí, chủ động tính khép lại vết thương, chỉ nhìn thấy một hô hấp không tới, trên vết thương bám vào đao khí liền bị trục xuất, sau đó liền triệt để hợp lại. Bàn tay chạm đến đi tới, liền phát hiện ra rẻ bóng loáng nhắn nhủi, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ vết thương dấu vết. Thật là cường hãn khép lại hiệu quả. Sở Mặc trong lòng có chút kinh hỉ. Không nghi ngờ chút nào. Có siêu phàm cấp một thuộc tính thiên phú, điều này đại biểu Sở Mặc bảo mệnh năng lực cường hãn hơn, chỉ cần không phải gặp phải chí mạng vết thương, hầu như sẽ rất khó chết đi. Cũng tỉ như nam tử áo bào đỏ, rõ ràng chính mình tất cả công pháp đều bị khắc chế, nhưng vẫn là cùng ba vị vương giả đầy đủ chém giết gần một tháng mới hoàn toàn suy tàn. Nghiên cứu nguyên nhân. Chính là bởi vì siêu phàm cấp một thuộc tính thiên phú, để hắn không cần e ngại bị thương, do đó đạt đến kéo dài tác chiến hiệu quả. Thứ hai hải tèm. Nhưng là một đoàn thần bí màu xanh lục phù văn, bên trên ẩn chứa tinh khiết sinh mệnh năng lượng, ánh mắt nhìn kỹ đi qua, liền có thể cảm giác được một luồng thiên địa chí lý hiện ra ở trước mắt. Đây là một chi hảo nghĩa. Nam tử áo bào đỏ có thể lên cấp phong vương cảnh giới căn bản, cũng tương tự bị Sở Mặc vặt hái đi. Xin hỏi có hay không dung hợp? Nhắc nhở lần thứ hai hiện lên ở trước mắt. Sở Mặc không chút do dự đem hấp thu. Trong phút chốc, nay đoàn màu xanh lục phù văn liền tiến vào Sở Mặc bên trong thân thể. Sau đó tản mạn ra, hóa thành từng luồng tinh khiết thần bí năng lượng, cải tạo thân thể của hắn. Sở Mặc có thể cảm giác được, tính mạng của chính mình bản chất chính đang không ngừng thăng hoa, tuổi thọ đã ở tùy theo nâng lên. Chỉ chốc lát sau, mới hoàn toàn chìm đắm hạ xuống. Lúc này Sở Mặc liền phát hiện, tuổi thọ của hắn chí ít tăng trưởng 1/3, làm cho bây giờ hắn tuổi thọ, đạt đến ngàn năm lâu dài. Ngoài ra, hấp thu sau khi, cũng cho ta đối với một thuộc tính ảo nghĩa lĩnh ngộ trình độ, đạt đến 2/10. Muốn lĩnh ngộ ảo nghĩa, khó khăn cỡ nào? Mà này 2/10 mục chi ảo nghĩa, chính là vị này nam tử áo bào đỏ bước vào vương cảnh sau khi, vài chục năm lĩnh ngộ thành quả. Nhưng bây giờ, nhưng đều vì Sở Mặc làm áo cưới. Không nghi ngờ chút nào. Chỉ là một siêu phàm cấp một thuộc tính thiên phú cùng 2/10 mục chi ảo nghĩa, cũng đã để Sở Mặc cảm giác thu hoạch khá dồi dào. Sau đó, hắn đưa mắt rơi vào cuối cùng mấy thứ ải tèm trên. Tổng cộng 5 bản thư tịch. Dựa theo Sở Mặc trước đây kinh nghiệm, này 5 bản sách tất cả đều là võ kỹ. Trong đó 2 bản hiện ra hào quang màu xanh lam nhạt, rõ ràng là thanh đồng cấp võ kỹ. Còn có 2 bản nhưng là tản ra dịu dàng bạch quang, chính là bạch ngân cấp võ kỹ. Cho đến ngày nay, đối với Sở Mặc mà nói, thanh đồng cấp võ kỹ cùng bạch ngân cấp võ kỹ đã không lọt nổi mắt xanh của hắn, chỉ có hoàng kim cấp võ kỹ mới có thể thoáng để hắn nhấc lên một ít hứng thú. Bởi vậy này 4 bản võ kỹ, Sở Mặc chỉ là hơi thêm quan tâm. Chợt liền đem bọn họ hấp thu tiến vào trong đầu. Mà cuối cùng một loại, nhưng là tản ra một luồng hào quang màu tím, qua loa vừa nhìn, liền cảm giác được một luồng mênh mông khí tức phả vào mặt. So với lúc trước Sở Mặc đạt được đại diễn thần quang bí điển, cũng không hoàng nhiều để. Này tất nhiên là một loại cực kỳ cao thâm võ kỹ. Trong lòng nghĩ như vậy, Sở Mặc không chần chờ chút nào, trực tiếp đem hướng về đầu vỗ tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉnh quyển sách liền ầm ầm mở tung, hóa thành từng đạo thần bí màu tím phù văn. Tràn vào trong đầu bên trong. Mà liên quan với quyển này võ kỹ hết thể hảo diệu tinh túy, cũng là tùy theo bị Sở Mặc sở học biết. Huyền Thiên Pháp Tướng Đồ. Nếu là đem công pháp này học được, liền có thể dựa vào võ giả quan tưởng, đông dưng ngưng tụ ra pháp tướng, do đó đối với võ giả tiến hành sức chiến đấu tăng cường. Ở giải bản công pháp này tinh túy sau khi, Sở Mặc nhất thời liền bị khiếp sợ đến. Phải biết, võ giả quan tưởng chỉ tác dụng với tinh thần mức độ, giống như là cũng không tồn tại, nhưng công pháp này nhưng có thể từ hư hóa thực, ngưng tụ ra pháp tướng, thậm chí tu luyện tới chỗ tinh thâm lúc, còn có thể đồ hiện ra pháp tướng chân thân. Đây là ý gì? Đơn giản tới nói, liền giống với ngươi ảo tưởng trong thiên địa này có vật gì đó, nó vốn cũng không tồn tại, nhưng công pháp này nhưng có thể đưa ngươi ảo tưởng gì đó ngưng tụ ra pháp tướng, sau đó không ngừng đem hoàn thiện, cuối cùng nó là có thể chân chính xuất hiện ở trên đời này. Nếu công pháp này miêu tả là thật, như vậy lúc trước sáng tạo công pháp này võ giả, tất nhiên tu vi thông thiên, thậm chí ở Sở Mặc nghĩ đến, e sợ so với vị kia đại diễn thần quân, phỏng chừng cũng không hoàng nhiều để. Thu hoạch lớn. Đây mới thật sự là thu hoạch lớn a. Sở Mặc ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Sau đó, hắn cũng minh bạch Vạn Thú Tông vì sao phải tìm kiếm khắp nơi nhân loại thiên kiêu nguyên nhân vị trí. Cuối cùng, có điều chính là Vạn Thú Tông tông chủ, muốn mượn dùng thiên kiêu thiên phú gân cốt, do đó phong phú chính mình pháp tướng. Sở Mặc lộ ra bừng tỉnh vẻ. Hắn đã đem bản công pháp này hết thảy tinh túy toàn bộ nắm giữ, tự nhiên biết Vạn Thú Tông tông chủ ngưng tụ ra tới pháp tướng, đi là cái gì con đường. Chỉ là, lấy Sở Mặc kiến thức, hắn rất dễ dàng là có thể nhận ra được, Vạn Thú Tông đi con đường kỳ thực sai lệch. Lấy thay thế phương pháp cố nhiên có thể được, nhưng này chung quy không phải chính đạo. Cũng tỉ như nam tử áo bào đỏ ngưng tụ thao thế pháp tướng, coi như cuối cùng đem đồ hiện, cũng chỉ là rơi xuống tiểu thừa, ngưng tụ ra cũng chỉ là suy yếu hay pháp tướng chân thân. Nhưng Sở Mặc cũng có thể lý giải. Dù sao cõi đời này đã không có thao thế hình bóng, coi như còn có, lấy tu vi của hắn cũng không cách nào được thao thế máu huyết. Có điều, nếu là ta có thể ngưng tụ pháp tướng, nhưng là cản buồn cũng không cần thay thế phương pháp. Nghĩ tới đây, Sở Mặc trong mắt đống nhiên lộ ra một vẻ phóng ánh vẻ. Phải biết, bên cạnh hắn nhưng là có một con chân chính Tam Túc Kim Ô. Là một đại yêu hoàng. Tam Túc Kim Ô chúa tể nhật nguyện tinh thần, không chỉ có thực lực khủng bố tuyệt luân, hơn nữa căn cơ thâm hậu cực kỳ, như là thao thế, cùng kỳ loại hình thái cổ hung thú, cố nhiên mạnh mẽ vô song, nhưng ở thời kỳ thượng cổ, cũng cần nằm dạp ở đại nhật kim ô mặt trời kim dương bên dưới, túi đầu xương thần. Giữa hai người, căn bản cũng không có thể đánh đồng với nhau. Mà Sở Mặc, hoàn toàn có thể ngưng tụ ra kim ô pháp tướng, sau đó dùng tiểu ô máu huyết không ngừng bỏ thêm vào. Giả lấy thời gian, nói không chắc là có thể ngưng tụ ra chân chính kim ô pháp tướng, sau đó đồ hiện ra kim ô chân thân, khống chế thái dương kim diễm, hoành thiên đánh địa, không ai địch nổi. Vừa nghĩ tới tình cảnh đó, cho dù là Sở Mặc, giờ khác này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ ra một vệt ngóng trông vẻ. Nay huyền thiên pháp tướng đồ, quả thực là vì ta lượng thân làm riêng. Một lát sau, hắn phục hồi tinh thần lại. Trong đầu có quan hệ huyền thiên pháp tướng đồ rất nhiều tinh diệu vẫn cứ không ngừng lưu chuyển, điều này làm cho Sở Mặc không khỏi cảm khái lên tiếng. Chật! Hắn không chút do dự nào. Trực tiếp liền gọi ra tiểu ô. Trong phút chốc, toàn bộ trong phòng liền đầy dây một luồng cực nóng nhiệt độ, tính thất bên trong bố trí trận pháp đều bởi vậy lay động lên, hiển nhiên là có chút khó có thể chịu đựng, sắp sửa phá vụn. Thấy vậy một màn, Sở Mặc vội vã để tiểu ô thu lại cả người khí tức. Sau đó, hắn liền cùng tiểu ô giảng thuật ý nghĩ của chính mình, hy vọng có thể thu được một giọt tinh huyết. Biết được việc này sau, tiểu ô không nói hai lời, trực tiếp liền đồng ý. Lấy ra tinh huyết của ngươi, có thể hay không đối với ngươi căn cơ tạo thành ảnh hưởng? Sở Mặc có chút không yên lòng hỏi. Sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục, nếu có thiên tài địa bảo, cũng có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Tiểu ô hồi đáp. Được câu trả lời này, Sở Mặc lúc này mới triệt để yên tâm lại. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 167, ngưng tụ đại nhật kim ô pháp tướng. Một giọt màu vàng máu tươi, trôi nổi ở giữa không trung. Khi nó xuất hiện thời gian, toàn bộ gian nhà đều phảng phất đưa thân vào núi lửa bên trong, cực nóng nhiệt độ từng trận kéo tới, ánh mắt nhìn kỹ đi tới, có thể cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng đang chấn động. Thinh linh chính là Tam Túc Kim Ô máu huyết. Làm bức ra giọt tinh huyết này sau, tiểu ô khí tức trong nháy mắt liền hể vải lên, có điều cũng may vẫn chưa đối với căn cơ tạo thành bất cứ thương tổn gì, bởi vậy Sở Mặc liền lập tức đem thu nhập trong túi linh thú, lại lấy ra một ít thiên tài địa bảo để cho dùng, khỏe mạnh an dưỡng một phen. Chờ làm xong tất cả những thứ này, Sở Mặc mới bắt đầu đưa mắt nhìn kỹ đến kim ô tinh huyết trên. Không thể không nói, quả thực không hổ là Tam Túc Kim Ô. Chỉ là một giọt tinh huyết, liền để Sở Mặc cảm nhận được một luồng rất lớn khủng bố cùng tinh khiết năng lượng. Không nghi ngờ chút nào. Nếu là đem một giọt này máu tươi nhỏ vào trong sông, dựa vào tinh huyết bên trong ẩn chứa một tia thái dương kim diễm, phỏng chừng có thể đem cả một con sông lớn đều đốt cháy hầu như không còn. Đại Nhật Kim Ô, trưởng thái dương kim diễm, trừ tất cả thẩm khắp cả chiếu vạn vật, lợi nuôi thế gian tất cả sinh linh, vì là ngày chi tông, vì là tình chi chủ, làm một đại yêu hoàng, quân lâm muôn dân, như muốn ngưng tụ pháp tướng, chỉ có giọt tinh huyết này còn không đủ. Còn cần thần vận. Đại Nhật Kim Ô thần vận. Sở Mặc nỉ non nói rằng, nếu là không có thần vận, coi như đồ hiện ra, cũng bất quá chỉ là một túi da thôi. Giống như Vạn Thú Tông tông chủ, tên kia nam tử áo bào đỏ ngưng tụ thao thế pháp tướng, nhìn như ma diễm ngập trời uy lực kinh người, nhưng cuối cùng, càng giống như là một con ma vật, mà cũng không yêu thần thao thế. Chỉ có điều chính là mượn thao thế bề ngoài cùng hình dáng thôi. Chỉ có tinh, khí, thần ba người hợp nhất, mới có chân chính uy năng. Mà bây giờ, hắn đã toàn bộ có. Có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Vừa đọc đến đây, Sở Mặc lúc này không chút do dự đem giọt tinh huyết này nuốt vào, trong phút chốc, một luồng sức mạnh hùng hồn lúc này ở trong người nổ tung mà đến, kinh khủng thái dương kim diễm, mang theo vô cùng nhiệt độ, dường như phải đem thân thể của hắn đều phải thiêu. Không dám chậm trễ chút nào. Sở Mặc lập tức liền vận chuyển lên Huyền Thiên Pháp Tướng Đồ, dựa theo công pháp yêu cầu, bắt đầu quan tưởng Kim Ô Pháp Tướng. Hắn thông qua chính mình đối với tiểu ô quan sát, mặt khác ở dựa vào truyền thuyết thần thoại bên trong đối với Tam Túc Kim Ô miêu tả, chậm rãi phát họa hình tượng. Trong lúc vô tình, vạn sự vạn vật đều rất giống từ Sở Mặc trong thế giới biến mất, hắn hết thảy cảm quan đều mất đi tác dụng, tựa hồ có một loại nào đó sức mạnh thần kỳ, đem hắn tinh thần một tia không rơi xuống đất kéo vào cái đặc thù không gian, chỉ để lại cái thể xác ở bên ngoài. Ở Sở Mặc tinh thần bên trong thế giới, hắn chỉ nhìn thấy vô cùng vô tận ngôi sao hiện ra ở trước mắt. Những ngôi sao này, mới xem ra thật giống không nhúc nhích tĩnh mịch nặng nề, nhưng nhìn kỹ, rồi lại dường như ở dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy luật không ngừng mà vận chuyển. Làm Sở Mặc tinh thần vừa mới tiến vào nơi này. Nguyên bản bình tĩnh ngôi sao, liền tựa như chợt như một nồi đã đốt nóng trong chảo dầu rót vào một thùng nước, trong phút chốc liền sôi trào lên. Mỗi một viên tinh thần trên, đột nhiên bay lên từng đạo khí tức kinh khủng. Hoặc là cực nóng như lửa, tựa như có thể phần thiên phệ địa. Hoặc là lạnh lẽo tận xương, tựa như muốn đông lại linh hồn. Hoặc là ôn hòa bình tĩnh, như ánh mặt trời chiếu khắp. Hung hăng, khát máu, cuồng loạn. Các loại khí tức, không phải trường hợp cá biệt. Hắn cẩn thận đến một hồi. Phát hiện những ngôi sao này, không nhiều không ít, dòng dã có 365 cái, ám hợp chu thiên tinh đấu số lượng. Mỗi cái ngôi sao bên trên, cũng đều tùy theo mơ hồ truyền đến một luồng tiếng gào, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo vĩ đại đến cực điểm thân thể ngửa mặt lên trời rít gào. Những ngôi sao này, tựa hồ mỗi một cái đều ẩn chứa một tia thái cổ hùng thú khí tức. Không trách được gọi là Huyền Thiên Pháp Tướng Đồ. Nguyên lai càng là có thể bị kéo vào đến trong cõi u minh tinh thần thế giới, trợ giúp võ giả tiến hành thượng cổ hùng thú quan tưởng. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Có điều, những này đều cũng không phải ta mong muốn pháp tướng. Hắn trong nháy mắt từ nơi này chút ngôi sao bên trên rời mắt đi, sau đó đưa mắt đem kéo dài tập trung đến mấy trăm ngôi sao phía trên, một vòng đại nhật treo lơ lửng bên trên. Đem so sánh với cái khác ngôi sao mà nói. Nay đổi phiên đại nhật chỉ là một đổi phiên bị diễn hóa mà ra đại nhật. Bên trên vẫn chưa có bất kỳ hung thú khí tức truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể cảm nhận được phổ thông cùng chỗ trống. Nhưng, ta đến rồi. Nương theo lấy hắn nỉ non. Trong phút chốc, vạn trượng kim quang đột nhiên xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này, một tia hóng ánh thái dương kim diễm, tự dưng hiện lên thiếu đốt, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thế giới. Ở đây thái dương kim diễm bên trong, một đạo kim ô hư ảnh thản nhiên triển lộ hai cánh, tựa hồ muốn đập cánh bay lượn. Động tác của nó cũng không nhanh. Thậm chí đều có vẻ chậm chậm, nhưng nhất cử nhất động trong lúc đó, nhưng đều đầy dẫy một luồng thái cổ yêu hoàng xưng hùng thiên địa thần vận, tựa hồ muốn đem thiên địa đều phải chấn áp, vạn vật đều phải hàng phục. Loại này cao ngạo tư thái, trong nháy mắt liền dẫn bạo toàn bộ ngôi sao thế giới. Chúng nó những hung thú này, mỗi người đều là ở trên thời kỳ cổ hùng bá một phương tồn tại, thực lực mạnh mẽ, đủ để hoành thiên đánh địa, lẫn nhau trong lúc đó ai cũng không phục. Chỉ là một người ngoại lai, còn muốn chấn áp vạn vật, hàng phục thế gian tất cả. Mơ háo. Này đây! Trong phút chốc, mỗi một viên tinh thần bên trên, đều truyền đến rồng ngâm hổ gầm, phượng hót vượn hót tiếng, lúc khởi đầu còn tương đối thấp vi, nhưng dần dần nhưng từ từ cao vút, cuối cùng trở nên đinh thai nhức óc. Nương theo lấy âm thanh truyền đến. Mấy trăm con hiện ra các loại hình tượng thượng cổ hung thú. Như là cung kỳ, bạch trạch, thao thế, bay liêm, chân long, hỏa phượng chờ thần thú hình tượng hư ảnh, đều từ ngôi sao bên trong hiện lên đi ra, ngẩng đầu hí dài, tựa như ở biểu lộ chính mình uy nghiêm. Nhưng vào lúc này, cô, đột nhiên, một tiếng ô để không có dấu hiệu nào địa ở bên tai vang lên. Âm thanh xa xưa, phảng phất xuyên qua thời không, từ cựu viễn man hoang truyền đến. Chợt, một đoàn đoàn ngọn lửa màu đen ở Sở Mặc phía sau ngưng tụ, phảng phất dục hỏa trùng sinh, nếu như trong lửa thanh nén, một con trải rộng hắc vũ, hai mắt đỏ đậm, ba chân hư lập, hắc hỏa vờn quanh to lớn chim hiện ra. Cùng lúc đó, một luồng bất khuất vẻ ngạo nghễ thản nhiên mà sinh, từ nơi này bên trong thế giới đột nhiên bao phủ tới, trong phút chốc liền đem toàn bộ ngôi sao thế giới triệt để bao trùm. Đây là cỡ nào khí tức a? Hung hăng đến cực hạn thô bạo, bất khuất đến đỉnh điểm ngông nghênh. Càng có một luồng đại thiên hành phạt, đại viết ngang trời, buộc sưởi đại địa, khốc liệt vô tình, hủy diệt thiên địa vạn vật sinh linh, vượt lên tất cả bên trên, chúng sinh đều là run rế khí tức, phả vào mặt. Trong lúc hoảng hốt, vào giờ phút này Sở Mặc, gần giống như hóa thân thành một vị thượng cổ yêu hoàng, trong lòng tự nhiên sinh ra một luồng coi thiên hạ sinh linh với không có gì, thiên địa sức mạnh to lớn với hư huyễn, phóng tầm mắt thiên hạ, vạn vật tất cả đều run rế uy nghiêm bá đạo. Loại này khí độ, thật sự là khó có thể cho ngôn ngữ để hình dung. Cho dù là Sở Mặc, giờ khắc này cũng bị như vậy khí độ hoàn toàn chấn động đến. Trong lúc nhất thời trố mắt ngoác mồm, đứng chết chân tại chỗ. Cho tới những kia chư thiên tinh đấu trên hung thú, càng bị như vậy khí độ chấn động đến, vẻ này bắt nguồn từ trong huyết mạch đáp chế, để chúng nó trên người bất kham cùng cuồng ngạo trong nháy mắt tiêu tan. Thay vào đó, nhưng là một luồng lo sợ tắt mét mặt mày cùng nơm nớp lo sợ. Gần giống như thần tử đối mặt đế vương, thử tôn đối mặt trưởng bối. Không dám có chút đi quá giới hạn, không dám có tí kẹo khác người. Như băng mỏng trên giày. Sợ bị chú ý tới bọn họ lúc trước cuồng ngạo, do đó thời điểm tính sổ. Nhưng, lấy đại nhật kim ô kiêu ngạo, cũng căn bản cũng không thèm với chú ý. Nhưng thấy một tiếng ô đề, âm thanh vang tận mây xanh, cùng lúc đó, kinh khủng thái dương kim diễm ngang trời bao phủ. Chật! Đại nhật kim ô một đập cánh, liền bay đến ngôi sao thế giới đại nhật bên trên. Khi nó làm chủ đại nhật trước mắt, chỗ này ngôi sao trong thế giới, mấy trăm ngôi sao dạng ngời rực rỡ, lưu chuyển ra hào quang óng ánh. Mấy trăm thượng cổ đại yêu pháp tướng, cũng là cùng nhau một tiếng hí dài, phảng phất túi đầu xương thần. Hô! Khó biết bao lâu đi qua. Sở Mặc phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt đầu tiên là mê man, sau đó từ từ khôi phục thần thái. Nhưng thấy hắn đứng dậy, hơi suy nghĩ. Nhất thời, một tiếng ô đề đột nhiên ở bên trong phòng vang vọng, vô tận kim quang như đại nhật bình thường rơi ra, một đạo hùng vĩ đến cực điểm pháp tướng liền xuất hiện ở phía sau. Kim ô múa lên, đại viết rực rỡ, phảng phất mặt trời. Rơi thế gian. To lớn trong nhà, trong nháy mắt sáng như ban ngày, kim diễm mang doanh, muốn tiêu tán mà ra. Rõ ràng là đại nhật kim ô. Rốt cục ngưng tụ ra kim ô pháp tướng. Nhìn kim ô đập cánh, tràn đầy vô cùng vĩ đại thần vận, Sở Mặc trong mắt không khỏi lộ ra một vệ phóng ánh sáng rực. Tuy rằng này kim ô pháp tướng còn rất là hư huyễn, nhưng đã có rồi không tầm thường uy lực, giống như giờ khắc này quanh quẩn ở kim ô bên cạnh người hỏa diễm, đừng xem yếu ớt mà không bắt mắt. Nhưng là thái dương kim diễm hình chiếu. Cứ việc chỉ là hình chiếu, nhưng là có rồi một ít thái dương kim diễm đích thực đang uy năng. Một khi hỏa diễm bao phủ, dù cho coi như là bát hoang tôn giả chạm được một tia, cũng tuyệt đối chắc chắn phải chết. Là quan trọng hơn là, đạo này kim ô pháp tướng cùng Sở Mặc linh hồn cung rắc, huyết mạch liên kết, tựu như cùng hắn bản mệnh thần thông. Điều này cũng làm cho đại diện cho Sở Mặc ngày sau hoàn toàn có thể mang pháp tướng cùng tự thân kết hợp lại, do đó khiến cho hắn được tăng thêm. Thực lực cũng đem tùy theo trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Từ đó, kim ô pháp tướng liền trở thành ta lại một đạo lá bài tẩy. Ngày sau chỉ cần chậm rãi thuần nhưỡng, thỉnh thoảng dùng tiểu ô dòng máu tập trung trong đó, liền có thể khiến cho từ từ ngưng tụ. Giả lấy thời gian, hay là liền có thể ngưng tụ ra một bộ chân chính đại nhật kim ô chân thân. Sở Mặc nghĩ như vậy đến. Sau đó hơi suy nghĩ, tam túc kim ô pháp tướng liền ngưng tụ thành một đoàn hắc quang, đi vào trong đầu của hắn, biến mất không còn tăm hơi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn rốt cục không nhịn được thở dài ra một hơi. Lần này tiêu diệt Vạn Thú Tông, đối với Sở Mặc mà nói, quả nhiên là một lần ghê gớm thu hoạch lớn. Siêu phàm cấp một thuộc tính thiên phú cũng là thôi. 2/10 mục chi ảo nghĩa, cũng đủ để tránh khỏi hắn chí ít mấy năm tìm hiểu. Mà huyền thiên pháp tướng đồ, ở Sở Mặc trong lòng, càng là một không thua với đại diễn thần quang bí điển hàng đầu công pháp. Chuyến này không uổng. Sở Mặc mở miệng nói rằng, toán thời gian. Phát hiện mình đang ngưng tụ pháp tướng thời gian, càng là hao phí 3 ngày lâu dài. Liên đi ra tinh thất. Giờ khắc này bên ngoài vừa lúc là sáng sớm, đông phương mặt trời mới lên, phóng mà ra vạn đạo ánh sáng, soi sáng ở người trên người, ấm áp một mảnh. Cương sưởi một hồi mặt trời. Sở Mặc liền nhận được truy phong tin tức, liền thân thể nhảy lên, liền hướng về thiên cơ các bay đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 168, Ấu Vi Lúc Đạo Cơ, không hổ là thiên địa con cưng. Truy phong. Bài kiến các chủ. Thiên cơ các bên trong, Sở Mặc vừa tới đến lớn điện bên trong, Truy Phong liền vội vã mà đến, đại lễ túi chào. Không cần đa lễ. lúc trước ngươi cho ta phát ra tin tức, nói là Lý Âu Vi thân thể xuất hiện biến cố, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Sở Mặc dò hỏi. Lúc trước Truy Phong cho hắn phát tới tin tức, nói là Lý Âu Vi bế quan nơi xuất hiện dị động, nhưng cụ thể làm sao rồi lại nói không tỉ mỉ. Nghe vậy, Truy Phong không nhịn được cười khổ một tiếng, nói, thuộc hạ cũng không biết, chỉ là cảm giác được nàng bế quan địa phương, càng là thỉnh thoảng sẽ truyền đến một luồng thâm trầm mênh mông khí tức thần bí, Hứa Xuyên trưởng lão cũng là xem không hiểu, thuộc hạ chỉ lo xảy ra vấn đề, bởi vậy lúc này mới xin mời các chủ ngài tự mình đến kiểm tra một phen. Khí tức thần bí. Sở Mặc sững sờ, vừa định muốn nói gì đó. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhận biết được cái gì, không khỏi tầm mắt quét qua, chợt như ngừng lại nơi nào đó. Một cái nhà tu hành trong tĩnh thất, truyền đến một luồng bàng bạc lực lượng. Tựa hồ có lực lượng nào đó chính đang thức tỉnh thức tỉnh. Các chủ, chính là chỗ này cô hơi thở. Truy Phong liền vội vàng nói. Sở Mặc vẫn chưa nói chuyện, hắn cảm thụ lấy luồng hơi thở này, trên mặt cũng không tự giác lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc, suy nghĩ một chút nói rằng, ta đi quan sát một, hai, ngươi mà để đông đảo đệ tử đều rời xa, không nên tới gần. Truy Phong nghe xong, lập tức liền gật đầu, sau đó bắt đầu hiệu triệu đông đảo đệ tử rút đi. Cho tới Sở Mặc. Nhưng là trực tiếp tới nơi này nơi tu hành tĩnh thất bên. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được một luồng thâm trầm mênh mông khí tức, mang theo một luồng dày nặng uy thế phả vào mặt. Để Sở Mặc đều trong lúc nhất thời cảm thấy một ít áp lực. Này đương nhiên không phải về mặt thực lực uy thế, mà là bắt nguồn từ huyết mạch áp chế, gần giống như hắn chính đang đối mặt một vị địa vị cao thượng tồn tại, làm người không khỏi theo bản năng muốn quỳ bái. Có điều, Sở Mặc tâm niệm khẽ động, một luồng thuộc về đại nhật kim ô khí tức liền tiêu tán mà ra. Cùng lúc đó, nguyên bản quanh quẩn ở quanh thân hết thể áp lực cũng đều tiêu tán theo. Chỉ là Sở Mặc trên mặt nghiêm nghị vẫn cứ không có tiêu tan. Như vậy khí tức từ đệ tử của hắn trên người chuyển tới, tự nhiên để Sở Mặc không thể không thật cẩn thận một ít. Liền hắn đem tinh thần lực tản mạn ra, xuyên thấu tu hành tĩnh thất trận pháp phòng ngự. Trong nháy mắt, bên trong tĩnh thất đích tình huống cũng là hiện ra ở Sở Mặc trước mặt. Mà khi nhìn thấy bên trong đích tình huống sau, Sở Mặc đồng tử, con ngươi đột nhiên vì đó co rụt lại. Trong tĩnh thất, Lý Âu Vi đang khoanh chân mà tòa, hai mắt nhắm nghiền. Mà ở ngực nàng khang bên trong, nhưng là tản ra một luồng nhàn nhạt bảy màu cầu vồng. Không gian năng lực cảm nhận, để Sở Mặc thấy rõ ràng, tia sáng này càng là bắt nguồn từ Lý Ấu Vi trong cơ thể cái kia lưu ly ngọc cốt. Giờ khắc này, cây này lưu ly ngọc cốt tựa hồ sống lại giống như vậy, càng là mang theo một luồng khổng lồ sinh cơ. Đây là ở đúc gia đạo cơ. Sở Mặc không khỏi có chút chấn động. Từ Lý Ấu Vi tuổi tròn 15 tuổi có thể bắt đầu tu luyện sau, lúc này mới bao lâu. Nàng dĩ nhiên cũng đã từ võ giả cảnh giới bước vào đến võ sư cảnh giới. Sau đó một đường nhảy lên tới võ sư đỉnh cao, do đó bắt đầu dẫn linh trúc cơ, chuẩn bị bước vào tông sư. Như vậy tu hành tốc độ, quả thực chính là làm người nghe kinh hãi. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính. Ngay ở Sở Mặc vẫn cứ chấn động theo thời điểm. Lệ. Đông nhiên, một đạo cao vút tiếng phượng hót vang vọng, lanh lảnh vang dội, tựa hồ từ viễn cổ mà đến, mang theo mênh mông cổ điển, cao quý tao nhã khí tức. Thượng truyền mây xanh, dưới triệt cửu u. Khi này cố âm thanh truyền đến thời gian, Lý Âu Vi đỉnh đầu, chợt có một đạo thần thú hư ảnh dương cánh bay lượn. Cái kia rõ ràng là một con thiên phượng. Giờ khắc này, ngày này phượng khắp toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, lông cánh vung dậy, mang theo hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Hư không càng là sinh ra kim liên, chín màu hồng tiểu dựng mà ra. Từng đóa thiên hoa loạn truy mà xuống, mang theo từng luồng kỳ hương nước núi, óng ánh phồn hoa. Trong phút chốc, toàn bộ thiên cơ các đều bị soi sáng sáng rực tỏa sáng. Thậm chí ngay cả mang theo kim lăng đại căn cứ bên trong những nơi khác, đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Mà như vậy một màn, cũng làm cho thiên cơ các bên trong rất nhiều võ giả đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Càng có thậm chí, giờ khác này ở kim lăng đại căn cứ bên trong, cũng có số 10 đạo khí tức phóng lên trời, trong đó còn kèm theo 3 đạo như đại nhật giống như từ từ bay lên kim quang. Rõ ràng là vẫn cứ ở Kim Lăng đại căn cứ bên trong nghỉ chân, còn chưa từng rời đi cái khác đại căn cứ tôn giả, cùng với 3 vị vương giả. Vào giờ phút này, bọn họ đều sẽ ánh mắt nhìn chăm chú lại đây. Không được. Không thể bị người ngoài phát hiện này dị tượng là Lý Âu Vi dẫn dắt ra. Sở Mặc trong lòng căng thẳng, sau đó hắn trực tiếp hơi suy nghĩ, trong cơ thể quanh thân 365 nơi đao khiếu cùng nhau rung động, trong phút chốc, đắt đỏ đao minh tiếng ầm ầm truyền vang. Cùng lúc đó, một đạo khủng bố đến cực điểm đao ý bao phủ mà ra, hình thành một đạo hóng ánh đến cực điểm giải lụa sông thẳng lên trời. Khi này cỗ hơi thở xuất hiện thời gian, thiên phượng hư ảnh khí thế cũng theo đó hơi ngưng lại, lập tức liền bị đao ý che giấu. Mà những kia nhìn chăm chú ánh mắt, đồng nhiên cảm nhận được kinh khủng như thế đao ý, cũng đều theo bản năng nheo lại ánh mắt, sau đó đưa bọn họ khuếch tán ra tới lực lượng tinh thần cho thu về. Bọn họ đều cảm thấy, này cô đao ý đến từ Sở Mặc trên người. Là Sở Tôn giả đang tu luyện. Nghĩ đến hẳn là tu luyện một loại nào đó tuyệt học đi. Vẫn là không nên dò xét. Cường giả tu luyện, kiêng kỵ nhất người khác dò xét, bởi vậy ở nhận biết được Sở Mặc khí tức sau, bọn họ liền dồn dập thu hồi ánh mắt. Miễn cho bị Sở Mặc hiểu lầm, đến thời điểm bị ghi hận trên nhưng là nguy rồi. Cho tới cái kia ba vị vương giả, giờ khác này cũng đều xa xa đối với Sở Mặc gật gật đầu, chợt liền hạ xuống thân hình, không còn quan tâm tới đây. Hiển nhiên cũng là cho Sở Mặc một phần mặt. Thấy cảnh này, Sở Mặc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức truyền âm truy phong, để hắn mở ra thiên cơ các đại trận, đem luồng hơi thở này thu liễm lên. Người sau không dám chần chờ. Lúc này liền đem đại trận mở ra. Nương theo lấy một đạo như nước mạc giống như lồng ánh sáng sinh ra, toàn bộ thiên cơ các liền bị triệt để che giấu lên, trừ phi có cường giả lấy lực lượng tinh thần xông vào, bằng không liền không cách nào thăm dò đến tình huống bên trong. Lưu Ly Ngọc Cốt. Thiên Phượng Hư Ảnh. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Thu hồi một thân đao ý, Sở Mặc lần thứ hai đưa mắt tập trung đến trong tinh thất, trong lòng sinh ra nghi hoặc. Hắn không rõ ràng. Vì sao Lý Ấu Vi trong cơ thể, sẽ xuất hiện hai loại dị tượng? Chẳng lẽ, trong cơ thể nàng vẫn còn có những khác cơ duyên? Sở Mặc trong đầu đống nhiên hiện ra cái ý niệm này. Ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm. Giờ khắc này, tất cả cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bắt đầu từ từ thu lại, mà Lý Ấu Vi khí tức đã ở dần dần vững vàng. Sở Mặc nhìn một chút. Phát hiện nàng đã thành công đúc ra vô hạ đạo cơ, hơn nữa cũng không có xuất hiện những khác dị thường, điều này làm cho Sở Mặc thoáng an tâm một ít. Sau đó lực lượng tinh thần truyền âm đi qua, để Lý Ấu Vi chờ khí thế bình phục sau, liền tới một chuyến các chủ đại điện, thật hỏi một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trong tinh thất, Lý Ấu Vi khoanh chân ngồi ở trong đó, sắc mặt bình tĩnh, cả người tản ra nghiêm nghị khí độ. Vừa đúc ra vô hạ đạo cơ, làm cho nàng tản ra một luồng hơi thở mạnh mẽ gợn sóng. Mà ngoài ra, còn có một cấu ngoài hắn ra khí tức lưu lại. Thiên Phượng Chi Hồn. Lý Ấu Vi nỉ non tự nói. Đây là nàng lấy trong cơ thể Lưu Ly Ngọc Cốt đúc ra vô hạ đạo cơ lúc, ngẫu nhiên thức tỉnh mặt khác một loại đặc thù cơ duyên. Cũng không phải là thể chất, cũng không phải là thiên phú. Mà là hồn phách của nàng. Mọi người chỉ có một linh hồn, nhưng nàng. So với người khác, có thêm một hồn phách. Ngay ở nàng dự định tinh tế cảm ngộ một phen thời gian. Giờ khắc này. Ta quan ngươi đã đúc ra vô hạ đạo cơ, mà trước tiên bình phục tu vi, sau đó tới chỗ của ta một chuyến. Sư tôn thanh âm của, vang vọng ở bên hai. Nghe vậy, Lý Ấu Vi gật gù. Tuy biết sư tôn không tại người một bên, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra vẻ cung kính, nói rằng, đa tạ sư tôn, ta lập tức liền đi qua. Chỉ chốc lát sau, Lý Ấu Vi vững chắc cảnh giới, sau đó liền đi ra tinh thất, hướng về sư tôn vị trí là phương hướng đi đến. Vào giờ phút này, nội tâm của nàng cực kỳ kích động. Trước đây không lâu, nàng vẫn là Lý gia đại tiểu thư, bị được gia tộc sủng ái. Nhưng mà trong một đêm, liền cửa nát nhà tan, chỉ có thể mang theo duy nhất đệ đệ thoát thân. Vào lúc ấy nàng, đã tới gần tuyệt cảnh. Là Sở Mặc đột nhiên xuất hiện, đưa nàng cứu lại trở về. Đồng thời đưa nàng thu làm đệ tử, dốc lòng chăm sóc. Làm cho nàng có thể đúc ra hoàn mỹ đạo cơ, thức tỉnh vô song thiên phú, trở thành tuyệt đại thiên tiêu. Này cho nàng mà nói, khác nào học sinh mới. Đi tới đại điện ở ngoài, nàng tựa hồ có thể xuyên thấu qua cửa lớn, nhìn thấy nam tử mặc áo đen kia. Từ ngày ấy nàng ở ngất thời gian, sư tôn đưa nàng cứu. Đạo này bóng người, cũng đã bị nàng thật sâu ánh khắc vào trong đầu. Tới bây giờ, càng là đã khác nào dấu ấn linh hồn giống như, thâm thúy vĩnh cửu. Nếu không có sư tôn ra tay cứu rút, ta làm sao có thể có hôm nay tình cảnh như vậy. Từ nay về sau, nhất định phải cố gắng tu luyện, tuyệt không phụ lòng sư tôn mong đợi. Còn có Vạn Thú Tông. Giả lấy thời gian. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, rủ xuống hai tay, cũng không tự giác âm thầm nắm chặt. Bái kiến sư tôn. Lý Ấu Vi đi tới Sở Mặc trước mặt, cung kính thi lễ một cái. Sở Mặc quan sát tỉ mỉ một phen Lý Ấu Vi, phát hiện người sau khí tức trong người tuy rằng bình phục, nhưng cũng mang theo một luồng tình khiết dày nặng, hiển lộ ra căn cơ vững chắc chi tượng, điều này làm cho Sở Mặc không khỏi hài lòng gật gù. Không sai, xem ra ngươi đã thành công đúc ra vô hạ đạo cơ. Đón lấy liền có thể bắt tay bước vào tông sư chi cảnh. Sở Mặc nói rằng, toàn do sư tôn vun bón, đệ tử vô cùng cảm kích. Lý Ấu Vi cung kính nói, nghe thấy lời ấy, Sở Mặc cười cợt, sau đó lại là cố gắng hai câu, sau đó mới mở miệng hỏi, đúng rồi, lúc trước ta xem ngươi đúc ra vô hạ đạo cơ lúc, đỉnh đầu còn hiện ra thiên phượng hư ảnh, cũng không biết là cái gì tình huống. Lý Âu Vi không có che giấu, trực tiếp liền nói thẳng ra. Trời sinh song hồn, phối hợp thiên phượng. Nghe xong Lý Âu Vi trả lời sau khi, Sở Mặc lúc này liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đang đợi thời điểm. Trong lòng hắn cũng làm không ít suy đoán, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, dĩ nhiên là như vậy một cái nguyên nhân. Chuyện này quả thật lại không thể tư nghị. Phải biết, bất kỳ võ giả, trên người có thể có một chủng loại tựa như cơ duyên, liền dĩ nhiên có thể nói là tư chất đỉnh cao nhất, đủ để được xưng thiên kiêu. Có thể ở Lý Ấu Vi trên người, nhưng thậm chí có hai loại. Trong lúc nhất thời, Sở Mặc càng là không biết nên nói cái gì. Đầy đủ một lát sau, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát sinh một câu cảm khái. Thật không hổ là thiên địa con cưng. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 169, hết thảy đều có vị sư, tăng nhanh tu luyện bảo địa. Sau đó, Sở Mặc lại nhằm vào Lý Ấu Vi về việc tu hành sinh ra chỗ khó tiến hành rồi một phen giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, đầy đủ nửa giờ, mới ngừng lại. Đa tạ sư tôn giáo dục, đệ tử vô cùng cảm kích. Lý Ấu Vi chỉ cảm thấy thu hoạch khá dồi dào, không khỏi lòng tràn đầy cảm kích nói rằng. Không sao. Sở Mặc khoát tay háo một cái, không dứt, gì lưu ý nói. Lý Ấu Vi thấy Sở Mặc không có phân phó gì khác, liền liền dự định cáo tử. Chỉ là, mắt thấy nàng sắp sửa rời đi, Sở Mặc chợt nghĩ được, không khỏi nói rằng, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết một chuyện. Khoảng thời gian này sư phụ đi ra ngoài, là theo nhân tộc cường giả diệt Vạn Thú Tông. Ngay ở mấy ngày trước, Vạn Thú Tông tổng bộ đã bị chúng ta tiêu diệt, tất cả Vạn Thú Tông võ giả cũng toàn bộ đều bị chém giết. Lời này vừa ra, Lý Ấu Vi lúc này liền sững sờ ở tại chỗ. Trên mặt vậy đột nhiên trong lúc đó lộ ra một vẻ khó có thể tin, tựa hồ có hơi không thể tin được, theo bản năng nói rằng, sư tôn, ý của ngươi là, ngươi nghe không sai. Sở Mặc cười nói, từ nay về sau, Vạn Thú Tông, đem không còn tồn tại nữa. Được lần thứ hai thừa nhận, Lý Ấu Vi tựa hồ rốt cục xác định tin tức này chân thực tính, nước mắt trong phút chốc liền tràn mi mà ra. Ngày thấy đáng thương, từ khi chính mắt thấy được thân nhân của chính mình, lão tổ chết ở Vạn Thú Tông võ giả chính là thủ hạ, mà chính nàng càng là cần mang theo đệ đệ vội vàng thoát thân, thân phận từ nguyên bản tôn quý Lý gia đại tiểu thư, vô số người nâng ở trong lòng bàn tay che chở hòn ngọc quý trên tay, trong nháy mắt liền rơi xuống đến trong bùn đất. Loại này đả kích khổng lồ. Nếu là đặt ở người khác trên người, e sợ đã khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng Lý Ấu Vi nhưng cắn răng kiên trì. Chẳng những không có bị ép vỡ, trái lại cắn chặt hàm răng, càng thêm nỗ lực. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Mình và đệ đệ có thể sống sót, là lao tổ lấy tính mạng vì bọn họ đổi lấy tới cơ hội. Vì lẽ đó hiện tại, nàng không chỉ là vì mình mà sống, càng là vì đệ đệ, vì vô số đã chết đi người thân mà sống. Nàng muốn nỗ lực tu luyện, nỗ lực trưởng thành, đợi được có đầy đủ thực lực lúc, ngoại trừ Vạn Thú Tông, để này đại thủ. Chỉ là, Vạn Thú Tông là bực nào quái vật khổng lồ. Muốn dựa vào sức một người đem diệt, lại là khó khăn cỡ nào. Cũng may, hôm nay sư tôn nói cho nàng biết, Vạn Thú Tông đã bị hoàn toàn diệt, nàng đại thù đến báo, sau đó cũng không cần làm nữa này mà lo lắng sợ hãi. Mắt trần có thể thấy, nàng cả người phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân giống như, hoàn toàn dễ dàng hơn. Đây chính là chuyện tốt, làm sao còn khóc cơ chứ? Nhìn tình cảnh này, Sở Mặc cũng có chút đau lòng. Ta không khóc, chỉ là bởi vì thật là vui. Lý Ấu Vi xoa xoa nước mắt, nói rằng, yên tâm đi, sau đó các ngươi cũng sẽ không bao giờ gặp phải ủy khuất như thế. Bất luận gặp phải chuyện gì, hết thảy đều có vị sư. Sở Mặc vuốt ve đầu của nàng, cười nói. Nghe như vậy ôn thanh lời nói. Lại cảm thụ lấy sư tôn đặt ở đỉnh đầu vỗ nhẹ nhẹ bàn tay, Lý Ấu Vi trong lòng chỉ cảm thấy hiện ra một dòng nước ấm. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn gần trong gang tấc sư tôn, trong con ngươi không khỏi lộ ra một vẻ phóng ánh. Sau đó, thật lòng gật gù, ừ. Màn đêm giữa trời. Ánh trăng như nước, soi sáng ở trong viện, chụp ảnh loang lổ. An ủi được rồi tiểu cô nương sau khi, Sở Mặc một người ngồi ở bên trong khu nhà nhỏ, cảm thụ lấy bầu trời đêm gió mát, trong lòng tầm tư cuồn cuộn. Vạn Thú Tông che diệt, nỗi lo về sau đã đánh tan. Đón lấy chuyện gấp gáp nhất chính là tu luyện, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ, đem cảnh giới tăng lên tới bát hoang tôn giả cảnh giới. Bây giờ Sở Mặc còn vẫn là tứ phương chân tướng cảnh giới. Này nghiêm trọng chế ước thực lực của hắn tăng trưởng. Nếu như có thể đem thực lực cảnh giới tăng lên tới bát hoang tôn giả, đến lúc đó liền có thể để cho mình thực lực được biến hóa long trời lở đất. Đến vào lúc ấy, lấy hắn hùng hậu căn cơ cùng tích lũy, phỏng chừng là có thể chân chính cùng vương giả chống lại. Nghĩ đến đây, Sở Mặc trong lòng liền không nhịn được kích động lên. Lúc trước Thương Hải Vương ba vị vương giả cùng Vạn Thú Tông tông chủ trong lúc đó chém giết, để Sở Mặc trong lòng dâng lên đối với vương giả cảnh giới vô cùng ngóng trông cùng khát vọng. Chỉ có điều, bây giờ ta đã nhờ có 65.000 tượng lực lượng, dựa theo ta dự đoán, e sợ ít nhất phải đạt đến 15 vạn tượng lực lượng, mới có thể chạm tới chấn tướng cực hạn, do đó đột phá đến bát hoang tôn giả cảnh giới. Bây giờ ta lại tăng lên một ít thiên phú, làm cho ta hiện tại mỗi ngày thêm vào hung thú huyết tiêu hao, có thể có vượt qua 40 tượng tu vi tăng trưởng tốc độ, nếu là có cái khác thiên tài địa bảo phụ trợ, tốc độ còn có thể càng nhanh hơn một ít. Nhưng nếu muốn đạt đến chấn tướng cực hạn, cũng cần 4 năm nhiều thậm chí là 5 năm khoảng trường, trái phải thời gian. Từ chấn tướng trung kỳ, đến chấn tướng đỉnh cao, chỉ cần thời gian 5 năm. Cái tốc độ này nếu là bị người khác biết, tất nhiên sẽ khiếp sợ đến tột đỉnh. Phải biết, cõi đời này bất luận cái nào chấn tướng võ giả, người nào không phải cần 10 năm, 20 năm, thậm chí là vài chục năm tích lũy. Mà Sở Mặc nhưng chỉ cần 5 năm. Là quan trọng hơn là, phổ thông chấn tướng võ giả chỉ là đem tăng lên tới 2 vạn tượng lực lượng liền đầy đủ. Nói cách khác, bọn họ hàng năm chỉ có thể tăng cường rất ít hơn 1.000 tượng thậm chí là mấy trăm tượng lực lượng. Có thể Sở Mặc 10 ngày tăng trưởng tốc độ, là có thể vượt qua bọn họ 1 năm khổ cực tu luyện. Kinh khủng như thế tốc độ, đủ khiến vô số võ giả cũng vì đó điên cuồng. Nhưng, Sở Mặc vẫn cảm thấy quá chậm. Cũng không biết có hay không có thể tăng nhanh võ giả tốc độ tu luyện địa phương. Nghĩ như vậy, Sở Mặc dự định chờ đến mai, hỏi một chút Mạc gia lão tổ. Ngày mai, Sở Mặc đi thẳng tới Thúy Ngọc Thương Minh tổng bộ. Mới vừa vào đi, thì có một vị tuổi trẻ nữ võ giả tiến lên đón, cung kính nói, Sở Tôn giả đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách. Ta tìm Mạc lão tổ, hắn bây giờ còn đang Thương Minh tổng bộ sao? Sở Mặc trực tiếp hỏi. Ở, ta đây liền đi vì là ngài thông báo. Nữ võ giả liền vội vàng nói. Sau đó khiến người ta đem Sở Mặc dẫn tới một bên quý khách khu nghỉ ngơi, dâng trà ngon cùng món tráng miệng chiêu đãi. Sở Mặc liền kiên trì chờ đợi lên. Một lúc sau, liền nghe được một trận sảng lãng tiếng cười truyền đến, chợt chỉ thấy Mạc gia lão tổ đi tới, sớm ta liền nghe thấy chim khách ở trên trời gọi, liền biết hôm nay tất nhiên sẽ có chuyện tốt. Đúng như dự đoán, Sở Tôn giả vậy thì tới cửa. Mạc lão tổ khách khí. Sở Mặc mỉm cười nói. Hai người tiến vào một chỗ mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa trong phòng, hàn huyên vài câu sau, Sở Mặc lúc này mới nói ra chính mình ý đồ đến. Mà nghe nói như thế, Mạc gia lão tổ nhưng là trầm ngâm một lát, sau đó nói rằng, tăng số chỗ tu luyện đúng là có, chẳng qua là ở một chỗ nguyên khí đã khô kiệt tiểu bí cảnh bên trong. Nếu nguyên khí đã khô cạn, thì lại làm sao có thể tăng cường tốc độ tu luyện? Sở Mặc hơi nghi hoặc một chút. Võ giả tu luyện, cần thiết chính là thu nạp nguyên khí tối thể. Nhưng nếu là ngay cả nguyên khí cũng không có, lại còn nói gì tới tăng cường tu vi đây? Sở Tôn giả chớ vội. Mạc lão tổ giải thích, tuy nói cái kia nơi bí cảnh đã khô cạn, nhưng mà bên trong lại là có thêm một chỗ cực kỳ hiếm thấy bảo địa, nếu như có thể đem nguyên thạch chất đống ở trong đó, là có thể tự động đem bên trong ẩn chứa nguyên khí thu nạp đi ra. Thả nguyên thạch càng nhiều, có nguyên khí càng là nồng nặc. Lúc trước ta đã từng thử đem mấy chục trăm triệu hạ phẩm nguyên thạch chất đống đi vào, kết quả tất cả nguyên khí toàn bộ bị trong nháy mắt thu nạp mà ra, cho tới càng tạo thành vô cùng kinh khủng xương mù dày. Là quan trọng hơn là, trải qua chuyển hóa nguyên khí, còn đặc biệt dễ dàng bị võ giả hấp thu. Tốc độ tu luyện không thua gì thân ở với động thiên bảo địa bên trong, chí ít có thể tăng để võ giả thu được gấp 10 lần trở lên tốc độ tăng cường. Mà chất đống nguyên thạch càng nhiều, chiếm được tu luyện tăng cường cũng là càng lớn, ta từng thử cao nhất đạt đến 20 lần tu luyện tăng cường. Lúc trước lão phu bế quan, thậm chí là vĩnh yên đột phá tôn giả lúc, chính là đi nơi này. Nghe nói như thế, Sở Mặc nhất thời trong lòng hơi động. Nếu thật sự như Mạc lão tổ nói, đây đúng là một chỗ vô cùng phù hợp hắn chỗ tu luyện. Cho tới nguyên thạch tiêu hao, Sở Mặc vẫn chưa lưu ý. Hắn trên người bây giờ chính là không bao giờ thiếu nguyên thạch. Tiên tiến hậu hậu gặp lại, hiện nay Sở Mặc giá trị bản thân có thể nói là vượt qua 100 tỷ nguyên thạch. Đủ khiến hắn tiêu xài một đoạn thời gian. Nghĩ như vậy, Sở Mặc lập tức liền mở miệng, thỉnh cầu Mạc gia lão tổ mang hắn tới. Không thành vấn đề. Mạc lão tổ không do dự, trực tiếp đồng ý. Sau đó hắn liền dẫn Sở Mặc đi tới Kim Lăng đại căn cư ở ngoài. Một đường bay trốn hơn 10.000 dặm khoảng cách, sau đó tiến vào một chỗ Thúy Ngọc Thương Minh có trong mỏ gạo. Đây chính là cái kia nơi hoang vắng bí cảnh lối vào. Sở Tôn giả đi theo ta. Mạc lão tổ mang theo Sở Mặc trực tiếp tiến vào mạch hầm mỏ chỗ sâu một chỗ bí cảnh lối vào. Chờ sau khi đi vào, Sở Mặc liền phát hiện nơi này quả nhiên như Mạc lão tổ nói tới như vậy. Vào mắt nhìn thấy, tràn đầy hoang mạc cùng sa mạc, sinh cơ rất ít. Ở bí cảnh trung phi được rồi hơn ngàn dặm sau, Mạc gia lão tổ dừng bước. Sở tôn giả mà xem, đây chính là ta nói tới cái kia nơi bảo địa. Theo Mạc gia lão tổ ngón tay phương hướng, Sở Mạc thình lình liền nhìn thấy, phía trước là một nhỏ sơn mạch, từ chỗ cao nhìn tới, liền mơ hồ nhìn thấy sơn mạch bên trong tựa hồ hình thành một tụ bảo buồn răng rớp. Mà ở chủ yếu nhất khu vực, nhưng là một to lớn rãnh. Chỉ cần đem nguyên thạch chất đống ở rãnh bên trong, nơi đây liền có thể tự động đem nguyên thạch bên trong ẩn chứa nguyên khí đều thu nạp đi ra, hơn nữa những nguyên khí này cũng đều hội tụ lòng tại đây nơi buồn địa bên trong, sẽ không tiêu tán đến những nơi khác, giống như là bị một loại nào đó trận pháp trở cách. Mạc gia lão tổ giới thiệu. Nghe nói như thế, Sở Mạc liền hạ xuống thân hình, rơi vào chỗ này buồn địa bên trong. Hắn đầu tiên là thăm dò tính lấy ra 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, đặt ở chính giữa rãnh bên trong. Sau một khắc, từ bốn địa bốn phía liền đột nhiên bắt đầu tiêu tán ra một ít nguyên khí, mà trong chỗ lõm nguyên thạch ẩn chứa nguyên khí, nhưng là đang nhanh chóng giảm thiểu. Thiên hạ to lớn, quả thật là không gì không có. Nhìn tình cảnh này, Sở Mặc không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bị chấn động đến đi, lúc trước ta thấy được tình cảnh này lúc, cũng là như ngươi một loại thần thái. Mạc gia lão tổ thấy Sở Mặc vẻ mặt, không khỏi cười ha ha. Sau đó lại nói, lão phu còn có chút sự tình cần xử lý, trước hết rời đi. Sở tôn giả ở đây tự tiện chính là, nếu là có chuyện gì, đều có thể sẽ liên lạc lại ta. Vậy thì cáo tử. Dứt lời, hắn liền chạm đích rời đi. Đa tạ Mạc lão tổ. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, chờ biến mất ở trước mắt sau, Sở Mạc lúc này mới đưa mắt thu hồi. Có như thế một chỗ bảo địa. Đón lấy liền có thể an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Sở Mạc âm thầm nghĩ đến. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 170, Phệ Kim Thú, Đao Khí Lô Xác. Trực tiếp lấy ra hơn trăm triệu nguyên thạch, một mạch huynh đảo xuống. Trong phút chốc, một luồng cực kỳ bàng bạc nguyên khí liền chen chúc mà ra, nồng nặc chi trình độ, thậm chí đều phải hóa lỏng thành nguyên dịch. Đứng nơi đây, dù cho chỉ là hô hấp, Sở Mặc cũng có thể cảm giác được bốn phương tám hướng nguyên khí theo lộ chân lông hướng về bên trong thân thể chen chúc mà tới, thậm chí còn bởi vậy tạo thành một to lớn cái phế ước. Loại này nguyên khí chuyển hóa tốc độ, quả thực bị nhanh hơn không ít. Chí ít gia tăng rồi 20 lần. Sở Mặc sáng mắt lên. Vốn là hắn chỗ ở biệt thự cùng thiên cơ các tu hành bên trong tinh thất, cũng đã có 4 lần tu luyện bổ trợ, bây giờ 20 lần bên dưới, bằng lại nhanh hơn 5 lần. Nói cách khác, hắn hiện tại mỗi ngày chí ít đều có thể tăng cường 200 tượng lực lượng. Một ngày 200 tượng thực lực tăng trưởng tốc độ, khái niệm này nghĩa là gì? Dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất chỉ cần thời gian 1 năm, ta là có thể xung kích bát hoang tôn giả cảnh giới. Sở Mặc hưng phấn nghĩ đến. Sau đó, hắn không do dự nữa, trực tiếp từ không gian mang theo người bên trong lấy ra một phần hung thú huyết. Chỉ thấy phần này huyết dịch hiện ra màu vàng óng. Vừa mới mở ra miệng bình, nồng nặc tinh thuần năng lượng liền phả vào mặt, để Sở Mặc trong cơ thể khí huyết đều tùy theo điên cuồng kích đống lên. Đây là Minh Quang Vương lúc trước tặng cho đưa cái kia phân cấp 7 hung thú tinh huyết. Cũng không có thể nó có thể cho ta mang đến bao nhiêu tăng cường. Trong lòng nghĩ như vậy, Sở Mặc cái cổ ngửa mặt lên, đem phần này hung thú tinh huyết trực tiếp uống vào. Sau một khắc, một luồng cuồng bạo mà lại sức mạnh hùng hồn, lập tức ở trong cơ thể tản mạn ra, kinh mạch đều tựa hồ không thể chịu đựng kinh khủng như vậy sức mạnh, dĩ nhiên xuất hiện một luồng căng đau cảm giác, tựa hồ cũng bị căng nứt. Sở Mặc không chút do dự, lập tức triển khai lên Thanh Vân Nguyên Lực Đoán Thể bí thuật, cấp tốc hấp thu tinh huyết bên trong ẩn chứa năng lượng, rèn luyện thân thể của chính mình. Thời gian trôi mau, trong chớp mắt cũng đã là hơn 20 ngày trôi qua. Sở Mặc rốt cục đem cấp 7 hung thú tinh huyết ẩn chứa cuồng bạo năng lượng toàn bộ tiêu hóa xong xuôi. Tại đây hơn 20 ngày thời điểm, đầy đủ để Sở Mặc tăng trưởng vượt qua 3 vạn tượng lực lượng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Ngoại trừ tự nhiên tăng trưởng 5.000 tượng lực lượng ở ngoài, cấp 7 hung thú tinh huyết cho Sở Mặc mang đến ngoài ngạch tăng trưởng đạt đến 25.000 tượng lực lượng. Hiệu quả có thể nói kinh người. Nhưng cũng tiếc chính là, chỉ có như thế một phần. Nếu không, Sở Mặc hoàn toàn có thể ở trong vòng 3 tháng liền đem tu vi tăng lên tới chân tướng đỉnh cao, do đó bắt đầu chuẩn bị bước vào đến bát hoang tôn giả cảnh giới. Lại 3 ngày đi qua, Sở Mặc đống nhiên nhận được thiên cơ các tin tức chuyển đến. Nói là ở Kim Lăng Đại căn cứ lấy bắc xuất hiện một con cấp 6 kim trúc thượng đẳng tính hung thú, tên là Phệ Kim Thú. Từ khi thiên cơ các vận chuyển bình thường sau khi, dưới trướng võ giả liền dựa theo Sở Mặc yêu cầu tra xét hung thú tình báo. Có điều dĩ vãng bọn họ chiếm được hung thú tình báo đa số cũng không phù hợp Sở Mặc yêu cầu, vì vậy cũng không để ý tới. Nhưng bây giờ xuất ra phát hiện con này Phệ Kim Thú, nhưng có chút đặc thù. Không chỉ có trời sinh là có thể thôn phệ kim thiết cùng mạch hầm mỏ, đồng thời còn có thể trong cơ thể sản sinh một loại cực kỳ kinh khủng xạ tuyến, một khi bị phụt lên đi ra, uy lực vô cùng đáng sợ, coi như là một tòa núi lớn, đều có thể bị xuyên thủng. Sở Mặc biết được sau khi, trong lòng liền sinh hứng thú. Vừa vặn hắn thuật thu thập cũng đã quét mới, liền dự định đi ra ngoài đem con này phệ kim thú chém giết, đưa nó thiên phú vật hái hạ xuống. Dựa theo thiên cơ cắt cho ra tình báo, Sở Mặc bay thẳng đến Kim Lăng đại căn cứ lấy bắc phương hướng bay trốn đi. Hơn một giờ sau, Sở Mặc đi tới một chỗ sơn mạch trước mặt, bắt đầu tuần tra lên. Lực lượng tinh thần cũng phân tán đi ra ngoài, lấy tự thân làm trung tâm, bao phủ chu vi mấy chục dặm khu vực. Rất nhanh, hắn cũng đã phát hiện đầu kia phệ kim thú hình bóng. Sơn mạch nơi sâu xa, một chỗ lộ thiên mỏ vàng bên trong. Sở Mặc hạ xuống thân hình, rất nhanh sẽ phát hiện một con cả người màu vàng, dường như giáp sắt trùng một loại hung thú, giờ khắc này chính đang nuốt ăn hoàng cấp. Thân thể của nó rất lớn, có 3 tầng lâu cao, cả người tản ra một cổ cường đại khí tức. Lúc này, nó cũng nhìn thấy Sở Mặc, lúc này liền há mồm ra, phát sinh uy hiếp tính thanh âm của, sau đó một đạo màu vàng của sáng, liền bắn nhanh đi ra. Phệ kim thú đang dùng cơm thời điểm, đáng ghét nhất có những sinh linh khác tới gần, một khi phát hiện, đều sẽ đem giết chết. Mắt thấy cột sáng bắn nhanh ra, Sở Mặc lập tức vận chuyển phong thuộc tính thiên phú, thân hình lóe lên, liền né qua. Ầm. Cột sáng rơi trên mặt đất, trực tiếp đem đại địa xuyên thủng. Thông qua lực lượng tinh thần nhận biết, Sở Mặc rõ ràng cảm nhận được, cột sáng này trực tiếp đem đại địa xuyên thủng mấy ngàn mét, ven đường bất kể là gặp phải bùn đất, cục đá, vẫn là kim thiết quặng, tất cả đều trong nháy mắt bị cắt chém nát tan, do đó hình thành một đạo thẳng tắp đường hầm. Thật phong mang kim thuộc tính lực lượng. Này con phệ kim thú thiên phú ít nhất là hàng đầu, thậm chí đều đạt đến siêu phàm cấp. Sở Mặc ở trong lòng âm thầm tính toán. Giống giống. Phệ kim thú phát hiện mình một đòn lại không có đem trước mắt cái này nhỏ bé run rế giết chết, nhất thời liền để nó cảm giác có chút ngoài ý muốn, sau đó lần thứ hai giống lên vài tiếng, chợt từng đạo cột sáng liền từ trong miệng nó phun ra ngoài. Rất hiển nhiên, tâm tình của nó đã có chút mất hứng. Ở trước mặt ta, còn dám làm càn. Thấy thế, Sở Mặc cười khẽ một tiếng, sau đó cả người khí huyết khuấy động, vô ảnh huyễn bộ triển khai mà ra, thân thể liền hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về con này phệ kim thú vào tới. Chen, thu sát đao đông nhiên ra khỏi vỏ, mang theo sắc bén đến cực điểm đao ý cắt phá trời cao, trong nháy mắt giáng lâm đến con này phệ kim thú trước mặt, sau đó tầng tầng hạ xuống. Đang đang đang. Chỉ nghe một trận kim thiết đan xen tiếng không ngừng vang lên, từ phệ kim thú trên người bắn lên vô số đốm lửa chung quanh biểu bay. Tại đây ngăn ngắn trong nháy mắt thời điểm, Sở Mặc cũng đã liên tiếp chém ra hơn 100 đao, nhưng mà liền phệ kim thú ngoại sắc đều không có phá tan. Phệ kim thú là một loại cực kỳ kỳ lạ hung thú. Không chỉ có thể nuốt ăn kim thiết quặng, thậm chí còn có thể đem loại này khoáng sản tinh hoa tiêu hóa, do đó tích trữ ở trong người, để cho mình thân thể cùng thể sắc cứng cáp hơn. Làm cấp 6 thượng hạng cấp độ phệ kim thú, từ khi nó giáng sinh tới nay đã không biết nuốt ăn bao nhiêu quặng, một thân ngoại sắc cùng cơ nhục, bắp thịt cứng rắn cực kỳ. E là cho dù là bát hoang tôn giả ở trước mặt, đều rất khó đem bổ ra. Hắn mặc dù biết những này, nhưng giờ khắc này chính mắt thấy được, vẫn còn có chút kinh ngạc. Mà cùng lúc đó, bởi vì Sở Mặc không ngừng chém vào, tuy rằng vẫn chưa đem phệ kim thú phòng ngự phá tan, nhưng mỗi một đao hạ xuống thời gian, vẻ này to lớn lực phản chấn, cũng làm cho nó cảm nhận được đau đớn. Vì vậy, phệ kim thú cũng triệt để bạo nộ rồi. Nó trực tiếp đứng thẳng đứng dậy, miệng rộng một tấm. Vô số điểm sáng màu vàng nóng tựa như cùng cuồng phong mưa rào bình thường dồn dập bắn nhanh mà xuống. Mỗi một cái điểm sáng màu vàng nóng đều mang theo cực kỳ đáng sợ phong mang, tuy rằng còn chưa từng hạ xuống, nhưng ác liệt khí tức đã thổi đến ra người ra đau đớn. Đây là phệ kim thú phạm vi lớn công kích. Sở Mặc không dám chần chờ, vội vã lần thứ hai triển khai vô ảnh huyễn bộ, cả người trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Mà hầu như ngay ở hắn vừa dịch chuyển một sát na, vô số quang điểm cũng đã rơi trên mặt đất. Chỉ nghe phù 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 thanh âm của không dứt bên tai, trên mặt đất xuất hiện từng cái mấy trăm mét sâu, lẫn nhau đan xen thẳng tắp thâm động. Từ chỗ cao nhìn tới, giống như là từng cái dày đặc kiến động. Không nghĩ tới ngươi lại còn có thủ đoạn như vậy. Có điều, chấm dứt ở đây. Nỉ non bên trong, Sở Mặc trên người bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu tím. Sau một khắc, vô cùng lôi đỉnh trong nháy mắt bao phủ mà ra, trong phút chốc liền đem quanh người hắn chu vi mấy trăm mét phạm vi đều đã biến thành lôi hải dương. Cuồng bạo lôi đình ẩn chứa đáng sợ sức mạnh hủy diệt, ở xung quanh tàn phá ra, sau đó hình thành từng cái đáng sợ lôi mãng, lan tràn đến phệ kim thú trên người. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo lôi đình oanh kích, vô tình rơi vào phệ kim thú trên người. Nó tuy rằng phòng ngự khủng bố, nhưng bởi vì quanh năm nuốt ăn kim loại, trên người khắp nơi đều đầy giấy kim thuộc tính sức mạnh, nhất là e ngại chính là sức mạnh sấm sét. Giờ khắc này oanh kích bên dưới, chỉ thấy những kia lôi đỉnh khi hắn toàn thân các nơi tàn phá, không bao lâu, liền truyền đến một luồng mùi khét. Giống. Nó gào thét lớn, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, sau đó quay người lại, liền dự định chạy trốn. Muốn đi. Sở Mặc ánh mắt ngưng lại, hai tay hợp lại, quanh thân sức mạnh sấm sét lúc này cuồn cuộn, cuối cùng hình thành một cực kỳ khổng lồ lôi trụ, bay thẳng đến phệ kim thú đỉnh đầu bổ tới. Giang giác. Sấm sét giữa trời quang, ruộng cạn sấm rền. Làm kinh khủng lôi đình nổ vang trước mắt, phệ kim thú cả người đều giống như bị lôi đình bao vây giống như vậy, trực tiếp cứng ngắc ở tại chỗ. Mấy hơi thở sau khi, chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Ầm ầm. Phệ kim thú cả người cháy đen, ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất, triệt để không còn động tĩnh. Thu hồi tất cả lôi đình, Sở Mặc cất bước đi tới phệ kim thú trước mặt, trực tiếp bắt đầu rồi vặt hái. Vặt hái thành công. Thu được siêu phàm cấp kim thuộc tính thiên phú. Vặt hái thành công. Thu được cấp 6 thượng hạng hung thú phệ kim thú tinh huyết. Liên tiếp 2 lần vặt hái, đem con này phệ kim thú trên người có bảo vật toàn bộ vặt hái lại đây. Không ra Sở Mặc dự liệu. Quả nhiên là siêu phàm cấp kim thuộc tính thiên phú. Dung hợp. Không do dự, trong lòng trực tiếp nói thầm. Ẩm. Sở Mặc trong thân thể đột nhiên hiện ra một luồng cảm giác đau, năng lượng thần bí chính đang cải tạo Sở Mặc thân thể, gen cùng tế bào đều ở không ngừng gây dựng lại, tiến hóa, dần dần, từng sợi phong mang khí tức từ trên người hắn tiêu tán mà ra. Chỉ chốc lát sau, cảm giác đau chậm rãi tiêu tan. Sở Mặc mở ra chính mình tin tức cá nhân. Mục tiêu, Sở Mặc. Thể chất, siêu phàm cấp bất diệt lôi thể, siêu phàm cấp vô thượng đao thể. Thiên phú, thần tinh cấp đao pháp thiên phú tu luyện. Thần tinh cấp phong thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp hỏa thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp thổ thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp kim thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp mộc thuộc tính thiên phú, cao đẳng không gian thiên phú, cao đẳng thủy thuộc tính thiên phú, cao đẳng ám thuộc tính thiên phú. Nhìn mình thông tin, thông điệp bảng, Sở Mặc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Bây giờ hắn đã nhờ có 2 cái thần tinh cấp thiên phú, 4 cái siêu phàm cấp thiên phú, 3 cái cao đẳng thiên phú, cộng thêm 2 cái siêu phàm cấp thể chất. Như vậy cường hãn thiên phú cùng thể chất, ngoại trừ Sở Mặc ở ngoài, e sợ ở trên đời này, đều không bao giờ tìm được nữa người thứ hai. Nghĩ như vậy, Sở Mặc trong lòng hơi có chút tự hào. Thử xem siêu phàm cấp kim thuộc tính thiên phú cho ta mang đến bổ trợ. Tập trung ý chí, Sở Mặc lấy ra thu sát đao, 7/10 đao ý tăng cường bên dưới, một luồng trùng thiên khí thế xông lên tận trời. Trận. Sở Mặc lại sẽ kim thuộc tính thiên phú mang vào sắc bén ra chỉ đi tới. Trong phút chốc, gần giống như đã xảy ra lột xác, nếu như cùng thăng hoa. Sở Mặc liền phát hiện chính mình trường đao trên mang theo phong mang đột nhiên tăng vọt, thậm chí mơ hồ phát ra thử thanh âm của. Còn chưa từng vung lên, lưới dao phụ cận không gian cũng đã bắt đầu bóp méo lên, thậm chí xuất hiện một ít màu đen loạn lưu. Một đao chém ra, chỉ thấy màu đỏ rải lụa ngang trời mà ra, mang theo vô cùng ác liệt khí sát phạt, trong nháy mắt chém về phía trước. Đao khí gào thét ngang trời, vượt qua mấy chục km khoảng cách, cuối cùng rơi vào một chỗ trong hư không, chém ra một ngầm đen vết nước không gian. Chợt tiêu tan. Nhìn tình cảnh này, Sở Mặc ánh mắt lộ ra một vệt vẻ chấn động. Hắn không nghĩ tới. Siêu phàm cấp kim thuộc tính thiên phú, dĩ nhiên để hắn một đao kia, liền không gian đều có thể chém ra. Phải biết. Xé rách hư không, đây chính là chỉ có động thiên vương cảnh mới có thể làm đến chuyện tình. Nói cách khác. Kim thuộc tính gia chỉ bên dưới, đã để đao khí của hắn, lấy được chất lột xác. Dựa theo như vậy phong mang, nếu như giờ khắc này ta lại đối mặt con này phệ kim thú, một đao xuống. Tuyệt đối có thể đưa nó ngoại sắc cùng cơ nhục, bắp thịt chém ra. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 171, Nguyên Thạch Quặng Mỏ, Địa Quật Nhân Loại. Thí nghiệm sau khi, Sở Mặc tâm tình rất là hài lòng. Sau đó liền lại nhớ tới trong căn cứ. Đầu tiên là nhìn một chút Trần Tích Vi, cùng nàng đồng thời ở trong căn cứ đi dạo một chút, sau đó lại đi tới một chuyến thiên cơ các, dò xét một phen. Đáng nhắc tới chính là, ngay ở nửa tháng trước, ba vị vương giả cùng cái khác đại căn cứ tôn giả liền đều lần lượt rời đi. Mà thanh tẩy vạn thú tông siêu tra đến tài nguyên tu luyện, cũng đều phân phát đi. Sở Mặc cũng linh đến thuộc về mình cái kia một phần, tổng cộng giá trị ước chừng hơn 8 tỷ nguyên thạch tài nguyên. Cũng không toán rất nhiều. Có điều tóm lại cũng là một phần niềm vui bất ngờ, bởi vậy Sở Mặc đã thu hạ xuống. Ngoài ra, còn có 3 bản thanh đồng cấp võ kỹ, 2 bản bạch ngân cấp võ kỹ. Sở Mặc đang nhìn một lần sau. Liền đem chúng nó phóng tới thiên cơ các kho vũ khí bên trong, làm thưởng, để dưới trướng võ giả có thể dùng điểm đến hối đoái. Làm xong tất cả những thứ này sau, Sở Mặc liền lại nhớ tới bí cảnh bên trong, tiếp tục bắt đầu tu luyện. 20 lần nguyên khí tụ lại tốc độ, hơn nữa lấy rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng với cấp 6 hung thú huyết phụ trợ, điều này làm cho Sở Mặc thực lực tăng trưởng có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, ngoại trừ Sở Mặc ở ngoài, Trần Tích Vi thực lực đã ở nhanh chóng tăng lên. Ở tiêu diệt Vạn Thú Tông trước, Trần Tích Vi cũng đã đến tông sư trung kỳ cảnh giới, mà ở trong khoảng thời gian này, bởi vì Sở Mặc cung cấp các loại tài nguyên tu luyện, tu vi của nàng càng là đã tăng lên tới tông sư hậu kỳ, thậm chí khoảng cách tông sư đỉnh cao cảnh giới cũng đã không xa. Dựa theo Sở Mặc dự đoán, chậm thì 3 tháng nhiều thì nửa năm, nàng là có thể bắt đầu xung kích tứ phương chân tướng cảnh giới. Cùng lúc đó, đệ tử Lý Âu Vi thực lực đã ở nhanh chóng tiến bộ. Lưu Ly Ngọc Cốt đúc ra vô hạ đạo cơ, hơn nữa lại thức tỉnh rồi Thiên Phượng chi hồn, làm cho Lý Âu Vi thiên phú có thể nói là ngàn tỷ bên trong không một, hơn nữa còn có Sở Mặc cung cấp tài nguyên, làm cho nàng tu luyện tiến độ càng là cực kỳ cấp tốc. Ở đúc ra đạo cơ sau ngày thứ 3 liền bước vào tông sư cảnh giới. Sau đó lại đang vừa lên cấp lúc trong vòng 1 tháng, dựa vào thực lực cao tốc tăng trưởng kỳ hiệu quả cùng vô song thiên phú, cho tới nàng càng là nhanh chóng nhảy vọt qua tông sư sơ kỳ, do đó bước vào đến tông sư trung kỳ cảnh giới. Cho tới bây giờ, thực lực chính đang vững bước có tiến vào hướng về tông sư hậu kỳ bắt đầu bước vào. Hết thảy đều tại chiều tốt phương hướng phát triển. Thời gian chạy xuôi. Mặt trời hạ xuống phía tây, tháng thỏ mọc lên ở phương đông. Trong nháy mắt, lại là 2 tháng đi qua. Tại đây thời gian 2 tháng bên trong, Sở Mặc vẫn luôn ở bí cảnh bên trong tu luyện, chỉ có nguyên thạch tiêu hao hết lúc mới có thể thức tỉnh, sau đó một lần nữa tăng thêm một ít nguyên thạch đi vào, lần thứ 2 rơi vào bế quan bên trong. Mà ngày hôm đó, hắn không thể không từ trong lúc bế quan đi ra. Bởi vì hắn nguyên thạch đã tiêu hao hết. Tuy nói Sở Mặc giá trị bản thân vượt qua ngàn vạn, nhưng có vượt qua một nửa giá trị bản thân đều là thiên tài địa bảo, căn bản cũng không có thể sử dụng. Mà còn dư lại nguyên thạch, đang bế quan trong khoảng thời gian này, bởi vì hắn vẫn luôn đang điên cuồng hấp thu nguyên khí, cho tới phía trước hơn 20 ngày bế quan, cộng thêm 2 tháng này, tổng cộng không vượt qua 3 tháng bế quan tu luyện bên trong, kể cả Minh Quang Vương tặng cho đưa 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch ở bên trong, Sở Mặc đã tiêu hao tổng cộng vượt qua 40 tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Hiện tại hắn không gian mang theo người bên trong, liền một khối nguyên thạch tìm khắp không ra ngoài. Mức tiêu hao này, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Nhưng ở Sở Mặc xem ra, nhưng là vô cùng đáng giá. 2 tháng này bế quan tu luyện, hơn nữa còn có cấp 6 hung thú tinh huyết duyên cớ, để ta lần thứ 2 gia tăng rồi 18,000 tượng lực lượng. Làm cho cơ thể ta cơ sở sức mạnh, đột phá 10 vạn cửa ải lớn, đạt đến 11 vạn tượng lực lượng. Cảnh giới cũng tăng lên tới chấn tướng hậu kỳ. Khoảng cách chấn tướng đỉnh cao cảnh giới, chỉ kém không tới 40.000 tượng lực lượng. Nỉ non bên trong, Sở Mặc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Không nghi ngờ chút nào. Như vậy tiến triển, tuyệt đối là tăng nhanh như gió. Mà cuối cùng 40.000 tượng lực lượng, nếu đang cho hắn đầy đủ nguyên thạch, tuyệt đối có thể tại trong vòng nửa năm đạt thành, sau đó thuận lợi bước vào bát hoang tôn giả cảnh giới. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn trên người bây giờ đã không có nguyên thạch. Tuy nói còn có tổng cộng vượt qua hàng tỷ thiên tài địa bảo, nhưng trong số những bảo vật này phần lớn đều rất quý giá, đổi thành nguyên thạch không thể nghi ngờ là hao tổn. Huống hồ, khổng lồ như thế nguyên thạch số lượng, trong thời gian ngắn cũng không có bất kỳ thế lực có thể lấy ra được đến. Nếu là có một khổng lồ nguyên thạch mạch hầm mỏ là tốt rồi. Sở Mặc dù gì nói. Nghĩ tới đây, hắn ngay lập tức sẽ đem tầm bảo điểu từ trong túi chứa đồ hoán đi ra. A ngốc, cho ngươi tầm bảo thiên phú bên trong có thể hay không tìm tới đặc biệt bảo vật. Sở Mặc có chút mong đợi hỏi. Không được. A ngốc lắc lắc đầu, nói rằng, ta tầm bảo thiên phú chỉ có thể mơ hồ nhận biết được nơi nào sẽ xuất hiện bảo vật, nhưng cụ thể có bảo vật gì, liền không cách nào phân biệt ra được. Sở Mặc có chút thất vọng. Chẳng lẽ hắn cũng chỉ có thể đem những bảo vật này lấy ra đi hối đoái thành nguyên thạch sao? Một khi bán đi, rất nhiều quý giá thiên tài địa bảo, sau đó liền cũng khó có thể tìm được. Chủ nhân, ngươi muốn tìm cái gì bảo vật nhỉ? Lúc này, A ngốc tò mò hỏi. Nguyên thạch mạch hầm mỏ. Sở Mặc thuận miệng nói rằng. Hóa ra là nguyên thạch quặng mỏ A, ta biết nơi nào có. A ngốc nhất thời liễu ra liễu dịu nói. Thật sự. Sở Mặc sáng mắt lên, hưng phấn hỏi. Đương nhiên là thật sự. A ngốc đứng Sở Mặc vai, nói rằng, cái kia nơi nguyên thạch mạch hầm mỏ rất lớn, so với lúc trước chủ nhân ngươi tìm được cái kia nơi mạch hầm mỏ phải lớn hơn nữa khoảng cách ta sinh ra địa phương không xa, lúc đó ta nhưng là thấy tận mắt đây. Đây thật là sơn trọng thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Nghe được A ngốc, Sở Mặc nhất thời tiểu hưng phấn lên. Vậy chúng ta tới liền bây giờ đi. Sở Mặc nói rằng, là, chủ nhân. A ngốc ngay lập tức sẽ đồng ý. Sau đó. Sở Mặc liền rời đi chỗ này bí cảnh, sau đó liền ở A ngốc chỉ dẫn, hướng về mạch hầm mỏ vị trí mà đi. Một đường bay trốn. Nửa ngày sau, Sở Mặc đi tới một chỗ trên vùng bình nguyên. Hắn nhìn một chút bản đồ, phát hiện nơi này khoảng cách cùng Lư Dương căn cứ tương đối gần, nói là tới gần, cũng chỉ là so ra. Trên thực tế nơi đây khoảng cách Lư Dương căn cứ, cũng có mấy vạn dặm lộ trình. Chủ nhân, chính là chỗ này. Tâm Bảo Điểu nói rằng. Sở Mặc dừng bước lại, theo A Ngốc chỉ dẫn phương hướng nhìn tới, chỉ thấy phía trước rất là trống trải, tản ra lực lượng tinh thần, cũng chưa phát hiện dưới nền đất truyền đến bất kỳ nguyên khí gọn sóng. Nếu là những võ giả khác, e sợ sẽ trực tiếp quên đi qua. Nhưng A Ngốc nếu xác định, Sở Mặc cũng là trực tiếp lấy ra thu sát đao, bắt đầu vùi đầu đào móc lên. Một đao xuống, lập tức liền chém ra mấy trăm mét sâu lõm hãm hại. Sau đó Sở Mặc lại liên tiếp múa đao, không ngừng đi xuống đào móc. Chỉ là theo hắn từ từ thâm nhập dưới nền đất, sẽ liên tiếp đào được tảng đá cứng rắn cùng thạch quặng mỏ, bởi vậy đào móc độ khó cũng càng ngày càng cao. Sở Mặc cũng đã đếm không hết chính mình vung chém bao nhiêu lần, chỉ là thông qua tinh thần nhận biết được hắn đã thâm nhập dưới nền đất hơn 100 km, nhưng vẫn cứ không nhìn thấy bất kỳ nguyên thạch hình bóng. Chủ nhân cố lên, rất nhanh sẽ đào được. A Ngốc đứng Sở Mặc trên bả vai, không ngừng cố lên trợ uy. Ầm. Lúc này, Sở Mặc lần thứ hai một đao chém ra, trước mặt đột nhiên phát sinh một tiếng nổ ầm ầm. Sau đó, hắn liền phát hiện trước mắt xuất hiện một chỗ quật đường hầm. Đây là Sở Mặc sững sờ, lập tức tiến vào chỗ này địa quật đường hầm bên trong, phát hiện đường hầm hai bên, đâu đâu cũng có màu trắng tinh nguyên thạch mạch hầm mỏ, lít nha lít nhít, một chút đều quên không rõ. Đào được, chủ nhân thật là lợi hại. A Ngốc nhảy nhót nhót, hương phấn nói. Sở Mặc cũng lộ ra một vệt nụ cười. Đào móc thời gian dài như vậy, cuối cùng là đào được nguyên thạch, cũng không uổng phí hắn một phen cu ly. Ngay lập tức sẽ tiến lên, chuẩn bị khai thác nguyên thạch. Nhưng mà, vừa lúc đó, Sở Mặc ánh mắt lướt nhanh một vòng những này nguyên thạch quặng mỏ, lông mày cũng không tự giác nhíu lại. Chẳng biết vì sao, Sở Mặc luôn cảm thấy những này nguyên thạch, tựa hồ có người vì là khai thác dấu vết. Đi tới một chỗ nguyên thạch quặng mỏ trước. Trước mặt nguyên thạch quặng mỏ thành diện bóng loáng, mới nhìn chính là thiên nhiên hình thành, nhưng Sở Mặc nhưng cảm nhận được một luồng nhàn nhạt sắc bén tâm ý. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu liền đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh. Một thanh trường đao hạ xuống, đem nghiêm chỉnh khối nguyên thạch cắt xuống, vết cắt nơi bóng loáng bằng phẳng. Chẳng lẽ đã có người khai thác qua? Sở Mặc trong đầu đột nhiên hiện ra một ý nghĩ như vậy. Nhưng sau đó hắn lại cảm thấy có chút không thể. Nơi này chính là lòng đất vượt qua hơn 100 km địa phương, làm sao có khả năng sẽ có người phát hiện? Huống hồ, nếu thật sự bị những võ giả khác nhanh chân đến trước, không thể còn có thể lưu lại nhiều như vậy nguyên thạch quặng mỏ. Qua loa vừa nhìn, liền có ít nhất hơn 100 triệu. Cho dù là vương giả, cũng không thể có thể bày đặt hơn 100 triệu nguyên thạch mà không muốn. Ngay ở Sở Mặc trong đầu hiện ra cái nghi vấn này thời điểm. Cùng lúc đó, hắn tựa hồ nhận biết được cái gì, nhất thời biểu hiện biến đổi, sau đó lập tức đem A Ngốc bỏ vào trong túi linh thú, mà mình cũng là trực tiếp triển khai ám thuộc tính thiên phú, lẩn trốn đi. Chỉ chốc lát sau, từ địa quật mặt khác một chỗ, rất xa đi tới ba cái bóng người. Nhưng là ba cái thân hình cao lớn, có tới cao 3-4 mét, vóc người tướng mạo cũng là khá là tương tự nhân loại sinh linh. Thấy vậy một màn, Sở Mặc đồng tử, con ngươi trong nháy mắt trừng lớn. Trong lòng đất, lại còn có sinh linh. Hắn hầu như có chút khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình. Phải biết, đây chính là cách xa mặt đất hơn 100 km dưới nền đất. Là quan trọng hơn là tướng mạo của bọn họ cùng nhân loại cũng rất là tương tự. Khác biệt duy nhất chính là so với nhân loại bình thường vóc người cao hơn rất nhiều, da rẻ cũng trắng xám rất nhiều, ngoài ra, hầu như giống như đúc. Ngay ở Sở Mặc vì thế mà khiếp sợ thời điểm. Này ba cái sinh linh vừa đi, còn đang vừa hướng nói, tựa hồ muốn nói gì đó, chỉ là Sở Mặc lại nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ. Rất nhanh, bọn họ cũng đã đi tới Sở Mặc phụ cận. Mà đang ở lúc này, một người trong đó sinh linh bỗng nhiên nhận biết được cái gì. Nhất thời giận tí mặt, quay về Sở Mặc nơi ở địa phương nhe răng trợn mắt, mà mặt khác hai cái sinh mệnh cũng là dồn dập đưa mắt nhìn chăm chú. Sau một khắc, ba người trực tiếp động thủ, hướng về Sở Mặc đập tới. Bị phát hiện. Sở Mặc sững sờ. Đây là hắn triển khai ám thuộc tính thiên phú tới nay, lần thứ nhất bị người ngoài phát hiện. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng giờ khắc này ba người đã động thủ, Sở Mặc cũng không kịp do dự, trực tiếp liền rút ra thu sát đao, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Nguyên lực gồ lên như biển, bàng bạc lực lượng mãnh liệt mà ra, hướng về ba cái cao to sinh linh chém đi qua. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 172, địa quật động người, dung hợp đồng thuật thiên phú. Trên người bọn họ tỏa ra khí tức, cùng phổ thông võ giả có chút không giống, nhưng Sở Mặc vẫn là có thể phân biệt ra, đại khái cùng tứ phương chấn tướng tu vi có chút tương tự. mà như vậy cảnh giới, đối với bây giờ Sở Mặc mà nói, hầu như rồi cùng run rế. Căn bản cũng không phải là hắn hợp lại chi địch. Này đây giờ khắc này, làm Sở Mặc một đao chém ra thời gian, một sinh linh liền chút nào cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp đã bị chém trúng đầu, lúc này thân thủ chia lịa, té lăn trên đất, không một tiếng động. Mà hai người khác thấy, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu đến Sở Mặc thực lực đã vậy còn quá cường hãn. Giết người này sau khi, Sở Mặc không có dừng lại, trực tiếp thân thể lóe lên, lần thứ hai đi tới thứ hai sinh linh trước mặt, lại là một đạo hạ xuống, người sau tiện lợi tức bị chém giết. Hoa hoa! Cái cuối cùng sinh linh, cũng chính là khám phá Sở Mặc gần thân người, giờ khác này mắt thấy Sở Mặc liên tiếp chém giết hắn hai người đồng bạn, trong miệng phát sinh liên tiếp kỳ quái ngôn ngữ, sau đó dĩ nhiên vừa quay đầu, liền muốn chạy trốn chạy. Sở Mặc lại há có thể để hắn chạy trốn. Vô ảnh huyễn bộ triển khai mà ra, trong thời gian ngắn đuổi theo. Đao ra như giải lụa, như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, bay thẳng đến trên đầu hắn rơi đi. Mắt thấy này sinh linh sẽ chết ở Sở Mặc dưới đao, ai biết hắn trong tròng mắt bỗng nhiên khúc xạ ra một đạo chói mắt bạch quang, chợt liền đem vật cầm trong tay binh khí lấy một cực kỳ không thể tưởng tượng nổi góc độ, hướng về chính mình trường đao đập tới. Đang. Binh khí đụng vào nhau trước mắt. Sở Mặc đột nhiên cảm giác được chính mình chém ra đao khí, tựa hồ bị vô hình suy yếu mấy phần. Nhưng mặc dù như thế, đối mặt một chỉ là chấn tướng cấp độ võ giả, vẫn là trực tiếp nghiền ép mà xuống, đầu tiên là đưa hắn binh khí chặt đứt, sau đó trường đao hơn thế không giảm, rơi vào trên cổ hắn. Phù thử. Nương theo lấy trường đao vào thịt thanh âm của vang lên, một cái đầu lâu biểu phi nhi lên, mang theo một chuỗi máu tươi như rót. Đến đây, ba cái địa quật sinh linh dĩ nhiên bị Sở Mặc chém giết. Nhưng Sở Mặc nhưng chưa thở phào nhẹ nhõm, trái lại trên mặt còn lộ ra một vệt vẻ trầm âm. Những sinh linh này, rốt cuộc là thân phận gì? Bọn họ lại vì sao sinh sống ở dưới nền đất? Một lại một cái nghi vấn xuất hiện ở Sở Mặc trong đầu, để hắn tâm tư cuồn cuộn. Thôi, chờ trở lại Kim Lăng đại căn cứ sau, hỏi dò một phen Mạc gia lão tổ, hay là hắn nên biết. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Nếu nghĩ không rõ lắm, Sở Mặc cũng sẽ không tại vì thế khổ não. Đem những này tâm tư thu nạp lên. Ánh mắt của hắn cũng thuận theo rơi vào cái cuối cùng bị hắn chém giết sinh linh trên người. Cái này sinh linh đang cùng Sở Mặc giao thủ thời điểm, có thể nhìn thấy hắn kẽ hở giống như vậy, binh khí biết đánh nhau ở Sở Mặc trường đao nhược điểm, để đao khí của hắn ở vô hình trung bị suy yếu mấy phần. Càng mấu chốt chính là, người này còn có thể nhìn thấu Sở Mặc chỗ ẩn thân. Phải biết, từ khi Sở Mặc được ám thuộc tính thiên phú tới nay, trốn ở bóng tối sau, dù cho coi như là vương giả đều không thể nhận ra được. Nhưng này cái sinh linh mới bất quá có thể so với tứ phương chấn tướng cảnh giới, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy tung ảnh của hắn, điều này thực để Sở Mặc có chút không rõ. Lại liên tưởng đến người này trong tròng mắt bắn nhanh ra bạch quang. Trong lúc nhất thời, đúng là để Sở Mặc trong lòng có một suy đoán. Chẳng lẽ, hắn có một rất là kỳ lạ đồng thuật, có thể nhìn thấy cái hở. Sở Mặc nhẹ giọng dù gì nói. Ý niệm tới đây. Sở Mặc trong lòng nhất thời vì đó hơi động. Nếu thực sự là như thế. Vậy thì không thể bỏ qua. Vặt hái một hồi nhìn. Vừa vận thuật thu thập đã quét mới, liền Sở Mặc liền tập trung tinh thần, đưa mắt nhìn kỹ ở bộ thân thể này trên. Mục tiêu, địa quật động người. Có thể vặt hái. Có hay không tiến hành vặt hái. Nguyên lai bọn họ là địa quật động người. Sở Mặc dù gì nói. Sau đó không do dự nữa, trực tiếp trong lòng đọc thầm nói, vặt hái. Sau một khắc, chỉ thấy Sở Mặc trên tay bỗng nhiên hiện ra một đoàn kim quang sinh thành bàn tay. Hướng về địa quật động người sát chết một chảo. Đợi được lại trở về lúc, màu vàng trong tay, cũng đã có thêm một đôi bề ngoài xem ra hình như là con ngươi một loại hạt châu, tản ra một luồng thần bí khó lường khí tức. Vặt hái thành công. Thu được trung đẳng đồng thuật thiên phú. Xin hỏi có hay không dung hợp? Quả nhiên là một loại nào đó đồng thuật thiên phú. Sở Mặc trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vẻ vui mừng. Đồng thuật thiên phú, là một loại cực kỳ hy hữu thiên phú. Mọi người đều biết. Võ giả như muốn tu luyện nhất định phải nắm giữ tu luyện thể chất hoặc là thiên phú tu luyện. Tu luyện thể chất chỉ có thể để võ giả nắm giữ tu luyện tư cách, mà thiên phú tu luyện, ngoại trừ có thể để cho võ giả nắm giữ tu luyện tư cách ở ngoài, còn có thể để võ giả đối với một loại nào đó thuộc tính thiên phú có sự hòa hợp độ. Cùng cảnh giới bên dưới, nắm giữ thiên phú võ giả, tuyệt đối muốn so với chỉ nắm giữ tu luyện thể chất thực lực võ giả cường hãn hơn. Chỉ là bởi vì thiên phú ít ỏi. Dù cho coi như là bình thường nhất ngũ hành thiên phú, sinh ra tỷ lệ cũng so với thể chất muốn ít ỏi rất nhiều. Ở Kim Lăng đại căn cứ, võ giả bình thường cùng thiên phú võ giả tỷ lệ đại khái là 100 so với 1. Nói cách khác, 100 vũ giả bên trong, nhiều nhất chỉ có một vị võ giả nắm giữ thiên phú. bởi vậy có thể thấy được thiên phú ít ỏi. Mà ngoại trừ ngũ hành thiên phú ở ngoài, còn có biến dị cùng với đặc thù thiên phú. Như là quang, thầm, phong, lôi, băng, cùng với đao thuộc tính thiên phú, kiếm thuộc tính thiên phú, những thứ này đều là từ hoàn cảnh đặc định tạo thành. Tỷ như từ nhỏ đã sinh sống ở trời đất ngập tràn băng tuyết địa phương, thì có nhất định tỷ lệ sẽ nắm giữ băng thuộc tính. Từ nhỏ thường thường tu luyện đao pháp, kiếm pháp, thậm chí bên người thì có cường đại đao khách, kiếm khách, cũng là nhất định có thể sẽ sinh ra. Đem so sánh với ngũ đại cơ sở thuộc tính mà nói, những ngày qua phu sinh ra không cách nào dự đoán, không có quy luật có thể nói. Vì vậy vô cùng hy hữu. Nhưng ít ỏi về ít ỏi, chỉ cần nhân khẩu số đếm có đủ nhiều, chung quy cũng có nhất định có thể sẽ xuất hiện. Mà so sánh với, như là đồng thuật thiên phú, thì càng thêm ít ỏi. Từ khi Sở Mặc tu luyện tới nay, liền chưa bao giờ từng thấy nắm giữ tương tự thiên phú võ giả. Dung hợp. Sở Mặc không chút do dự nói thầm. Sau một khắc, này đôi hư huyễn con ngươi liền trực tiếp hướng về Sở Mặc hai con mắt nhẹ nhàng đi qua. Không như trong tưởng tượng đau đớn. Sở Mặc chỉ cảm thấy hai mắt có chút ngứa ấy, còn mang theo một luồng hơi yếu mát mẻ, thật giống như giọt mắt thuốc nước giống như vậy, cho hắn truyền đến một luồng ung dung cảm giác. Chỉ chốc lát sau, những này cảm giác toàn bộ chậm rãi tiêu tan. Chợt, Sở Mặc cũng cảm giác trong đầu xuất hiện đồng thuật thiên phú thông tin, thông điệp. Cẩn thận tiêu hóa hết nguồn tin tức này sau, Sở Mặc mới biết được, nguyên lai này càng là một loại phá vọng đồng thuật, có thể nhìn thấu trên đời phần lớn kẽ hở cùng ẩn dấu. Thử xem hiệu quả làm sao. Sở Mặc mở hai con mắt, sau đó vận chuyển đồng thuật thiên phú. Trong phút chốc, hắn cũng cảm giác trong tròng mắt long lánh ra một đoàn óng ánh bạch quang, trước mắt thế giới cũng là tùy theo trở nên khác với tất cả mọi người lên. Mỗi loại vật thể bên trong cấu tạo tiểu ra hiện tại Sở Mặc trước mặt. Có cái này phá vọng thần thông, sau đó nếu là gặp phải trận pháp, là có thể rất dễ dàng đem phá giải, mà không phải cần dùng ma lực. Càng mấu chốt chính là, gặp lại kẻ địch, liền có thể trực tiếp công kích đối phương điểm yếu, do đó vô hình trung suy yếu người khác uy lực. Thực sự là bất khả tư nghị thiên phú. Sở Mặc trong lòng âm thầm thán phục, đối với mình có thể thu được như vậy thiên phú, cảm thấy rất là hài lòng. Tuy nói đồng thuật thiên phú vẫn chưa để thực lực của hắn được trực quan tăng trưởng, nhưng có thể nhìn thấy đối phương suy yếu người khác thực lực, loại này phụ trợ thủ đoạn, ở Sở Mặc xem ra, muốn so với trực tiếp tăng cường thực lực của hắn, càng thêm hữu dụng. Nghĩ như vậy, Sở Mặc thu hồi đồng thuật thiên phú, rồi hướng thi thể này vặt hái một phen, lại hái được một trung đẳng tu luyện thể chất, sau đó liền phát hiện cũng lại không thu thập được. Tiện tay đem trung đẳng tu luyện thể chất hấp thu, Sở Mặc mở ra tin tức cá nhân. Mục tiêu, Sở Mặc. Thể chất, siêu phàm cấp bất diệt lôi thể, siêu phàm cấp vô thượng đao thể. Thiên phú, thần tinh cấp đao pháp thiên phú tu luyện, thần tinh cấp phong thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp hỏa thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp thổ thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp kim thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp mộc thuộc tính thiên phú, cao đẳng không gian thiên phú, cao đẳng thủy thuộc tính thiên phú, cao đẳng ám thuộc tính thiên phú, trung đẳng đồng thuật thiên phú. Liếc mắt nhìn, Sở Mặc hài lòng gật gù. Ném ra một đám lửa, đem này ba bộ xác chết cho đốt cháy. Chợt, Sở Mặc liền bắt đầu mở đào nguyên thạch mỏ lên. Tuy nói địa quật động người xuất hiện, để Sở Mặc trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn nhưng không có quên chính mình lần này tới đây ý đồ là cái gì. Túi đầu đào mỏ. Trường đao không ngừng hạ xuống, mỗi lần đều bổ xuống một tảng lớn nguyên thạch quặng mỏ, sau đó bị Sở Mặc thu nhập không gian mang theo người bên trong. Nơi này nguyên thạch quặng mỏ có rất nhiều. Rất nhanh, Sở Mặc cũng đã đào hạ xuống giá trị hơn trăm triệu nguyên thạch, mà trong mỏ quặng còn có một mắt nhìn không tới một bên nguyên thạch. Cho tới Sở Mặc không gian mang theo người bên trong, cũng chỉ là mới bị chiếm cứ một nho nhỏ góc. Từ khi Sở Mặc không gian thiên phú đạt đến cao đẳng sau đó, hắn không gian mang theo người liền bị làm lớn ra không ít, hơn nữa theo Sở Mặc thực lực không ngừng tăng trưởng, có khả năng mở ra không gian đã ở không ngừng mở rộng. Cho đến ngày nay, coi như là cất vào đi trăm tỷ nguyên thạch, cũng tuyệt đối thừa sức. Cứ như vậy, Sở Mặc vừa lái đảo, một bên theo đường hầm tiến lên. Trong lúc vô tình, hắn cũng đã đào được tiếp cận hơn 1.100 triệu hạ phẩm nguyên thạch, mà không gian mang theo người bên trong, cũng đã bị lấp đầy một nửa không gian. Lúc này, Sở Mặc quải một loan. Lúc này liền phát hiện, phía trước đường hầm bên trong nguyên thạch tràn ngập nguyên khí nồng độ đột nhiên tăng vọt. Đây là trung phẩm nguyên thạch. Sở Mặc ánh mắt lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Qua loa vừa nhìn, liền phát hiện nơi đây trung phẩm nguyên thạch chí ít cũng có số lấy khối, điều này cũng làm cho đại diện cho giá trị hàng tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Không chần chờ, ngay lập tức sẽ giơ lên thu sát đao, thở hổn hển mở đào lên. Không bao lâu, những này trung phẩm nguyên thạch cũng đã bị Sở Mặc càn quét hết sạch. Thu hoạch lớn a. Sở Mặc mặt tươi cười. Lúc này lại nhìn chu vi, phát hiện bốn phía mạch hầm mỏ đa số đã bị hắn vặt hái xong xuôi, chỉ còn dư lại một ít lẻ loi tán tán nguyên thạch, khai thác lên rất là phiền phức, hơn nữa tốn thời gian hồi lâu, Sở Mặc cũng không lọt mắt. Tính toán khai thác nguyên thạch đã vậy là đủ rồi, Sở Mặc liền dự định rời đi nơi này, đi những nơi khác đường hầm nhìn. Nhưng vừa lúc đó, vẫn đứng ở Sở Mặc vai An Đốc, chợt mở miệng nói rằng, chủ nhân, tiếp tục đào xuống. Ta cảm nhận được một luồng nồng nặc nguyên khí gợn sóng. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 173, Thượng phẩm nguyên thạch, hỏa thụ ngân hoa. Nghe vậy, Sở Mặc ánh mắt ngưng lại. Nếu A Ngốc nói phía trước có nguyên khí gợn sóng, vậy nói rõ khẳng định còn có bảo vật. Nghĩ như vậy, Sở Mặc không chút do dự nào, trực tiếp múa đao tiếp tục hướng về phía trước mở đảo. Trước mặt cục đá những thứ này đều là ngăm đen sắc, rất là cứng rắn, dù cho coi như là tông sư võ giả một đòn toàn lực, đều rất khó đem bổ ra, nhưng ở Sở Mặc dưới đao, nhưng dường như đậu phụ giống như vậy, bị dễ dàng cắt chém. Rất nhanh, Sở Mặc cũng đã đào tới ra một cái mấy dặm đường hầm. Đến nơi này lúc, cho dù là không cần A Ngốc nhắc nhở, Sở Mặc chính mình cũng có thể cảm nhận được một luồng rất là nồng nặc nguyên khí gợn sóng mơ hồ truyền đến. Sở Mặc đồng cảm thấy phấn chấn, tiếp tục cố gắng về phía trước mở đảo. Ầm. Ngay ở Sở Mặc lại một lần trường đao hạ xuống, đem trước mặt cục đá cắt ra sau, chỉ nghe một tiếng nổ vang. Chợt hắn liền phát hiện trước mắt rộng rãi sáng sủa. Vào mắt nhìn thấy, bóng ánh khắp nơi sáng rực. Nồng nặc đến như thực chất nguyên khí giống như là biển gầm phả vào mặt, theo hắn lỗ chân lông, hướng về trong cơ thể điên cuồng chui vào. Hô hấp một cái, trong cơ thể khí huyết đều tùy theo điên cuồng sinh động. Thật giống như núi lửa phun. Thật nồng nặc nguyên khí. Sở Mặc trên mặt lộ ra một vẻ thán phục vẻ. Đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy đây là một nơi quáng động, bốn phía trên vách đá tất cả đều là óng ánh nguyên thạch, nhưng cùng trung phẩm nguyên thạch chỗ bất đồng chính là, những này nguyên thạch bề ngoài càng tương tự với một loại nào đó thủy tinh, hơn nữa bên trong ẩn chứa nguyên khí cũng càng thêm nồng nặc, mỗi một khối đều vượt ra khỏi trung phẩm nguyên thạch hơn trăm lần nguyên khí hàm lượng. Chuyện này, chẳng lẽ là thượng phẩm nguyên thạch? Sở Mặc tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt nhất thời lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Thượng phẩm nguyên thạch, đây chính là quý giá nhất nguyên thạch. Chỉ có ở đại hình nguyên thạch trong mỏ quặng mới có tỷ lệ thai nghén mà ra, trong đó ẩn chứa nguyên khí hàm lượng là trung phẩm nguyên thạch gấp trăm lần, càng là hạ phẩm nguyên thạch vạn lần, có thể làm cho vương cảnh võ giả có thể cầm trong tay hấp thu tu luyện. Nguyên nhân chính là như vậy. Mỗi một khối thượng phẩm nguyên thạch đều cực kỳ hiếm thấy, tầm thường võ giả căn bản cũng không khả năng nắm giữ. Chỉ có ở vương cảnh giữa các võ giả mới có thể lưu thông. Sở Mặc tuyệt đối không ngờ rằng, chỗ này nguyên thạch mạch hầm mỏ dĩ nhiên dựng dục ra thượng phẩm nguyên thạch. Dù sao, coi như là loại cỡ lớn mạch hầm mỏ, cũng chỉ là có tỷ lệ sẽ sinh ra, hơn nữa số lượng thông thường cũng sẽ không nhiều lắm. Nhưng nơi này, Sở Mặc qua loa vừa nhìn, phát hiện tuy rằng sinh trưởng đều khá là lẻ loi tán tán, nhưng ít ra cũng có số trăm vạn khối. Nếu như đổi thành hạ phẩm nguyên thạch, chí ít liền bằng là hàng tỷ nguyên thạch. Nhưng thượng phẩm nguyên thạch giá trị lại không thể như vậy tính toán. Tuy rằng nó bên trong ẩn chứa nguyên khí tổng sản lượng chỉ là so với hạ phẩm nguyên thạch có thêm gấp một vạn lần. Nhưng hạ phẩm nguyên thạch bên trong ẩn chứa nguyên khí nhưng có rất nhiều tạp chất, cần võ giả tiêu tốn thời gian loại bỏ. Mà lên phẩm nguyên thạch ẩn chứa nguyên khí vô cùng tinh khiết, có thể để cho võ giả trực tiếp hấp thu, bớt đi loại bỏ tạp chất thời gian. Vì vậy, giá trị phi thường đắt giá. Nếu là muốn hối đoái, một khối thượng phẩm nguyên thạch, chí ít có thể hối đoái 50.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Đây chính là 50.000 lần chênh lệch. Nhưng dù cho như vậy, cũng là có giá cả không thị, võ giả bình thường căn bản là không mua được. Phát tài. Sở Mặc ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ mừng rỡ, hưng phấn nói. Hắn ngay lập tức sẽ bắt đầu đào móc, đem một đống chồng thượng phẩm nguyên thạch bỏ vào không gian mang theo người bên trong. Rất nhanh, liền đem nơi này quét qua mà thành, liền một khối đều không có hạ xuống. Nghe nói, có thể thai nghén thượng phẩm nguyên thạch địa phương, đều là nguyên khí hội tụ nơi, hơn nữa nguyên khí rất là tinh khiết, điều này cũng làm cho đại diện cho rất có thể sẽ dựng dục ra vạn cổ kỳ chân cấp độ thiên tài địa bảo, nói không chắc nơi này cũng sẽ có. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền ở bốn phía tìm tòi lên. Rất nhanh, hắn ngay ở một chỗ ngóc ngách phát hiện một chỗ linh tuyển. Linh tuyển bên trong nước hiện ra màu trắng, tản ra kinh người nguyên khí, cẩn thận nhận biết là có thể phát giác này đều đang là nguyên khí cô đọng đến mức tận cùng sau khi hóa lỏng mà thành nguyên dịch, có tới một trượng chu vi. Không nghi ngờ chút nào. Nếu là Sở Mặc có thể đem toàn bộ tiêu hóa, tuyệt đối có thể để cho thực lực của hắn được mức độ lớn tăng trưởng. Nhưng giờ khác này Sở Mặc nhưng chưa đem ánh mắt đặt ở chỗ này linh tuyển mặt trên, mà là dịch chuyển đến linh tuyển bên cạnh một viên khoảng chừng cao bằng nửa người thực vật trên. Thực vật toàn thân hiện ra màu đỏ rực, khoảng chừng cánh tay nhỏ độ lớn, cũng không có lá cây, chỉ có đỉnh chóp có một ít màu bạc nụ hoa, toàn thân như san hô mà óng ánh, không được điệu tản ra hồng quang, xem ra vô cùng bất phàm. Làm Sở Mặc nhìn thấy gốc cây thực vật này lúc, cả người hắn rồi đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, trong mắt càng là lộ ra một vệt vẻ khó tin. Đầy đủ qua hồi lâu, mới từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra bốn chữ: Hỏa thụ ngân hoa. Đồn đại, cõi đời này có một loại cực kỳ hiếm thấy vạn cổ kỳ trân. Mà trước tiên không nói sinh ra điều kiện liền cực kỳ hà khắc, dù cho coi như là sinh ra hạ xuống, muốn sinh trưởng cũng là cực kỳ khó khăn. Bởi vì, hỏa thụ, không phải tiên linh chi địa không giải, ngân hoa, không phải tiên linh khí không tha. Chỉ cái này một câu, liền có thể thấy hỏa thụ ngân hoa sinh trưởng cùng sinh ra, rốt cuộc là cỡ nào hà khắc. Sở Mặc vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, hắn lại có thể tại đây dưới nền đất hơn 100 km địa phương, gặp phải một cây quý hiếm vô cùng hỏa thụ ngân hoa. Đang khiếp sợ sau khi, chính là mừng như điên. Trước mắt bụi cây này hỏa thụ ngân hoa, không những thuận lợi trưởng thành, hơn nữa cũng đã kết ra ngân hoa. Này ngân hoa, có người nói có thần bí khó lường uy năng, có thể ban tặng nhân loại một loại nào đó bất khả tư nghị cơ duyên. Trong truyền thuyết, tại thiên địa đại biến ban đầu, liền có một vị võ giả ngẫu nhiên gặp một cây hỏa thụ ngân hoa, sau đó ăn một đóa ngân hoa sau, liền ra đời cực kỳ kinh khủng thiên phú, sau hay bởi vì ở hỏa thụ bên đợi thời gian khá lâu, dẫn đến thân thể được rèn luyện, càng là bị kinh dịch tẩy tủy, nhờ có cực kỳ cường hãn thể chất. Ở ngăn ngắn hơn 10 năm, liền từ một kẻ phổ thông võ giả quật khởi mạnh mẽ, cuối cùng trở thành ngang dọc tứ phương nhân vật mạnh mẽ. Trước mắt Sở Mặc nếu gặp, nếu bỏ qua, chỉ sợ hắn sẽ hối hận cả đời. Nghĩ như vậy, Sở Mặc quan sát tỉ mỉ lên bụi cây này hỏa thụ ngân hoa, phát hiện đỉnh chóp sinh trưởng một cây màu bạc nụ hoa, giờ khắc này đang đứng ở nụ hoa chấm nở thời khắc, dựa theo Sở Mặc dự đoán, nên rất nhanh sẽ có thể triệt để tỏa ra. Nhiều nhất không vượt qua thời gian một tháng. Sở Mặc âm thầm phỏng chừng nói. Một tháng, hắn chờ nổi. Trên thực tế đừng nói chỉ là một tháng, coi như là một năm, hắn cũng có thể chờ. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền trực tiếp ngồi ở hỏa thụ ngân hoa bên cạnh, một bên dùng để uống bên cạnh linh tuyển nguyên dịch rèn luyện thể chất, một bên kiên trì chờ đợi lên. Loại này từ nguyên khí cô đọng đến mức tận cùng sinh ra nguyên dịch, có vô cùng năng lượng khổng lồ. Uống vào sau, để Sở Mặc thực lực có thể có được nhanh chóng tăng trưởng. Một tháng sau, 13 vạn tượng lực lượng. Sở Mặc mở con mắt ra, cảm thụ lấy trong cơ thể tăng trưởng sức mạnh, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ hài lòng. Ngăn ngắn một tháng, liền để Sở Mặc gia tăng rồi tiếp cận 20.000 tượng lực lượng. Thậm chí so với ở bên ngoài cái kia nơi bí cảnh bên trong tu luyện còn muốn càng thêm cấp tốc. Bởi vậy có thể thấy được, loại này nguyên dịch đáng sợ. Nhưng cũng tiếp thời điểm. Một tháng tu luyện, để hắn đem này đàm linh tuyển bên trong nguyên dịch tiêu hao không ít, bây giờ chỉ còn dư lại mỏng manh một tầng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ hắn tu luyện nữa 3 ngày thời gian. Nội tâm thoáng chạy tới có chút tiếc hận. Sau đó, Sở Mặc liền đưa mắt dịch chuyển đến hỏa thụ ngân hoa trên. Chỉ thấy cái kia đóa ngân hoa chỉ kém cuối cùng một điểm, liền có thể triệt để tỏa ra. Điều này làm cho Sở Mặc càng thêm mong đợi lên. Đơn giản cũng không đang tu luyện, trực tiếp nhìn kỹ lấy. Nửa ngày sau khi, ầm, nương theo lấy một luồng kịch liệt nguyên khí gợn sóng, đóa hoa này ngân hoa rốt cục triệt để triển khai, cùng lúc đó vô cùng nguyên khí hội tụ lại đây, tạo thành kinh khủng cái phế ức, chạy ngược tiến vào ngân hoa bên trong. Ngân hoa rốt cục hoàn toàn tỏa ra. Thấy cảnh này, Sở Mặc nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, cái kia ngân hoa bên trong đột nhiên tản ra một ít hơi nhỏ phấn hoa đi ra, đang cùng nguyên khí hội hợp sau khi phát sinh kịch liệt va chạm, cuối cùng lẫn nhau giao hòa, tạo thành một đoàn màu bạc sương mù nhẹ. Cùng lúc đó, ngân hoa vậy đột nhiên từ hỏa thụ trên rơi xuống, hướng về trên đất tung bay đi. Giờ khắc này sương mù nhẹ bao phủ bên dưới, ngân hoa lặng lẽ bồng bềnh, như hoa như sương, không phải hoa không phải vũ, như mộng như ảo, không phải mộng không phải huyễn, làm cho người ta mang đến một luồng kinh diễm. Sở Mặc cũng là trong phút chốc nhập thần, nhưng hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, vội vã dùng nguyên khí hình thành bàn tay, đem ngân hoa cấp bao lấy, phòng ngừa rơi xuống đất. Hỏa thụ ngân hoa sinh trưởng ở tiên linh chi địa, chịu không nổi nửa điểm ô uế. Một khi rơi trên mặt đất, nhiễm đến phàm trần khí tức, ngân hoa thì sẽ trong nháy mắt khô héo, mất đi bất kỳ hiệu quả nào. Rơi vào lòng bàn tay sau khi, Sở Mặc không chút do dự nào, trực tiếp đem một cái nuốt vào. Trong phút chốc, đóa hoa này ngân hoa liền hóa thành một luồng thần bí đến cực điểm năng lượng, truyền lưu đến Sở Mặc trong thân thể, chợt bắn ra, hóa thành từng viên một điểm sáng màu bạc, hướng về Sở Mặc toàn thân thậm chí là trong đầu lưu chuyển mà đi. Chỗ đi qua, Sở Mặc chỉ cảm thấy một luồng ấm áp khí tức truyền đến. Quan sát bên trong thân thể bản thân, Sở Mặc có thể phát hiện, có chút quang điểm hòa vào trong cơ thể, cùng hắn tế bào cùng gen kết hợp, thúc đẩy một loại nào đó lột xác, cho tới trong cơ thể hắn rất nhiều thiên phú cũng bắt đầu tùy theo trở nên sống động. Còn có một chút quang điểm, nhưng là lưu chuyển đến tử phủ bên trong, cùng hắn nguyên thần dung hợp. Được điểm sáng màu bạc tầm bổ. Mắt trần có thể thấy, Sở Mặc nguyên thần trở nên càng ngưng tụ, phía sau nguyên thần kim luân đã ở cấp tốc lớn mạnh. Ngoài ra, cũng không có thiếu điểm sáng nhưng là hướng về càng thêm chỗ sâu đầu góc đồng bền. Não vực là nhân loại thần bí nhất khu vực, dù cho coi như là vương cấp võ giả cũng không cách nào biết rõ não vực đích tình huống. Mà giờ khắc này những kia điểm sáng màu bạc nhưng tiến vào trong não vực, điều này làm cho Sở Mặc có chút bận tâm. Hắn vốn định đem tinh thần lực kéo dài đi qua, thăm dò tính quan sát một phen. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên có một cổ thần bí gợn sóng từ trong đầu truyền đến, sau một khắc, Sở Mặc trực tiếp liền ngã xuống đất ngất đi, cả người đều mất đi ý thức. Ở Sở Mặc quan sát không tới trong não vực, những kia điểm sáng màu bạc tiến vào não vực sau, bắt đầu từ từ dung hợp. Vừa bắt đầu chỉ có rất ít điểm sáng bị dung hợp thành công. Nhưng theo thời gian trôi đi, thì có càng ngày càng nhiều điểm sáng màu bạc phiêu đãng lại đây, tiến vào trong não vực, sau đó bị chậm rãi tiêu hóa. Theo điểm sáng màu bạc không ngừng đồng bền lại đây đồng thời bị tiêu hóa hết. Sở Mặc trong não vực cũng có một loại nào đó năng lượng thần bí chính đang tùy theo sinh ra, thai nghén. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 174, khối thứ 3 ngộ đạo thạch địa. Khó biết bao lâu đi qua. Sở Mặc đột nhiên mở hai con mắt, tỉnh lại. Ta dĩ nhiên hôn mê. Sở Mặc hơi kinh ngạc. Sau đó hắn liền nhớ lại, để cho mình ngất vẻ này kỳ dị gọn sóng, trong lòng nhất thời căng thẳng, vội vã kiểm tra một hồi tin tức của chính mình. Mục tiêu, Sở Mặc. Thể chất, siêu phàm cấp bất diệt lôi thể, siêu phàm cấp vô thượng đao thể. Thiên phú, thần tinh cấp đao pháp thiên phú tu luyện, thần tinh cấp phong thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp hỏa thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp thổ thuộc tính thiên phú. Siêu phàm cấp kim thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp mộc thuộc tính thiên phú, cao đẳng không gian thiên phú, cao đẳng thủy thuộc tính thiên phú, cao đẳng ám thuộc tính thiên phú, trung đẳng đồng thuật thiên phú. Thiên phú lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Sở Mặc trên mặt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Căn cứ đồn đại, chỉ cần nuốt vào ngân hoa là có thể để võ giả thức tỉnh một loại nào đó năng lực khó tin, có thể Sở Mặc lại phát hiện chính mình bất kể là thể chất vẫn là thiên phú, đều không có nửa điểm biến hóa. Chẳng lẽ ta ăn ngân hoa là giả? Hắn không khỏi nhíu mày, lại liên tưởng đến những kia ngân hoa biến thành thành điểm sáng tiến vào chính mình não vực, kết quả để hắn đột nhiên ngất, điều này làm cho Sở Mặc trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc. Hô, hít sâu một hơi. Sở Mặc để cho mình thanh tĩnh lại, sau đó bắt đầu cẩn thận kiểm tra chính mình toàn thân, không buông tha bất kỳ một chỗ trô khả nghi. Sau một canh giờ, Sở Mặc cẩn thận kiểm tra rồi một lần, rốt cục phát hiện một ít chỗ đặc thù. Đầu tiên là thể chất. Hắn cảm giác mình đầu óc tựa hồ thanh minh rất nhiều, trở nên càng thêm thai thính mắt tinh rất nhiều. Thân thể cũng so với trước cứng cáp hơn, vận chuyển long tượng bất diệt kinh, phát hiện hắn lại khoảng cách đánh vỡ lần thứ 3 thân thể cực cảnh cũng đã không xa. Thứ yếu chính là tử phủ bên trong nguyên thần. Cũng so với trước rắn chắc thêm không ít. Nếu nói là trước đây, Sở Mặc nguyên thần còn có chút hư huyễn tùy tiện, nhưng giờ khắc này liền có vẻ trầm ổn rất nhiều, nguyên thần cường độ chí ít bị tăng cường gấp đôi không ngừng. Hơn nữa liền nguyên thần kim luân cũng biến thành càng thêm vững chắc, cơ hồ bị ngưng là thật chất. Thậm chí ở tầng thứ nhất kim luân ở ngoài, còn mơ hồ xuất hiện lại một tầng kim luân hư ảnh. Đây là đại diễn thần quang bí điển tầng thứ nhất tu luyện viên mãn đặc thù. Lẽ nào ngân hoa chỉ là cho ta mang đến những này trợ giúp? Quan sát một bên, Sở Mặc trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Tuy nói ngân hoa để hắn đại diễn thần quang bí điển từ miễn cưỡng nhập môn, tăng lên tới tầng thứ nhất viên mãn. Long tượng bất diệt kinh cũng sắp đánh vỡ lần thứ 3 thân thể cực cảnh. Có thể nói là tránh khỏi hắn mấy năm khổ công. Nhưng đem so sánh với theo như đồn đãi hỏa thụ ngân hoa công hiệu, mà thực tế hiệu quả lại có vẻ có chút có tiếng không có miếng, điều này làm cho Sở Mặc trong lòng sinh ra một ít chênh lệch. Thôi, tóm lại cũng là lấy được chỗ tốt, thân thể không có ngoài ý muốn, cũng không toán thiệt thòi. Sở Mặc như vậy an ủi mình. Điều chỉnh một phen tâm thái, sau đó liền dự định mang theo A Ngốc rời đi nơi này. Có điều trước khi đi, Sở Mặc đầu tiên là đem linh tuyển bên trong còn giữ lại không nhiều nguyên dịch đều thu thập lại. Sau đó càng làm hỏa thụ cho đào móc ra, đặt ở không gian mang theo người bên trong. Tuy nói ngân hoa đã bị hắn dùng, nhưng hỏa thụ cả người là bảo, đặc biệt là nó có tiên linh khí, càng là có thể làm cho võ giả thể chất từ từ phát sinh lột xác, nắm giữ vô hạ thân thể. Dù cho Sở Mặc là vô hạ trúc cơ, một thân thanh tịnh không chút tì vết, nhưng mang ở trên người tóm lại là có chỗ tốt. Lần này đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, cũng đến nên rời đi lúc sau. Vừa vặn thừa thế xông lên, đem tu vi tăng lên tới bát hoang tôn giả cảnh giới. Nghĩ như vậy, Sở Mặc trực tiếp rời đi chỗ này sơn động, sau đó dọc theo khi đến con đường, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay ở hắn trở lại đường hầm trên chuẩn bị lúc rời đi, chợt cảm nhận được vài đạo hơi thở mạnh mẽ hướng về bên này mà tới. Lực lượng tinh thần nhận biết một phen, Sở Mặc vội vã triển khai ám thuộc tính thiên phú, trốn ở một chỗ bóng tối góc. Rất nhanh, cái kia vài đạo khí tức liền cấp tốc tiếp cận. Sở Mặc đưa mắt nhìn tới, liền phát hiện là 5, 6 cái cao to địa quật động người, mỗi người đều là tứ phương trấn giang tu vi, lúc này đang một bên tiến lên, vừa nói chuyện. Để Sở Mặc cảm thấy bất ngờ chính là, mấy cái này địa quật động người, theo như lời nói lại là bọn họ nhân loại ngôn ngữ. Vừa nãy trưởng lão cho ta chắc gọi, Ngộ Đạo Thiên Bia muốn mở ra, chúng ta sắp chạy tới. Nhưng là trưởng lão không phải nói để chúng ta hô một tiếng A Mạc ba người bọn hắn sao, nhưng bây giờ chúng ta còn không có tìm tới bóng dáng của bọn họ. Ba người bọn hắn bình thường nhất ham chơi, liền nhân loại ngôn ngữ đều không học được, ta phỏng chừng bọn họ khẳng định lại là bởi vì ham chơi không biết chạy đi nơi nào, ngược lại tại đây trong lòng đất cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì bất ngờ, chúng ta hay là trước đi Ngộ Đạo Thiên Địa, vạn nhất nếu như bỏ lỡ, tổn thất nhưng lớn hơn rồi. Cũng khó nói A Mạc ba người bọn hắn, cũng đã nhận được tin tức đã chạy tới. Cũng là, nhanh đi, chúng ta đừng chậm trễ thời gian. Nếu như bỏ qua mở ra, vậy coi như nguy rồi. Mấy người một bên nói chuyện, một bên nhanh chóng rời đi. Bọn họ lại ở học tập nhân loại ngôn ngữ. Chờ bọn hắn đi rồi, Sở Mặc đứng trô bóng tối, trên mặt lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Điều này đại biểu cái gì? Những này sinh sống ở dưới lòng đất địa quật động người, cùng trên mặt đất nhân loại có liên hệ. Chỉ là để Sở Mặc không rõ ràng chính là, bọn họ cùng nhân loại quan hệ đến để là tốt hay xấu. Có điều những này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, Sở Mặc từ bọn họ nói chuyện bên trong, còn chiếm được một cái khác tin tức trọng yếu. Ngộ Đạo Thiên Bia. Bọn họ lại nắm giữ một khối Ngộ Đạo Thiên Bia. Sở Mặc trong lòng hơi động. Ngộ Đạo Thiên Bia hắn đã gặp được 2 lần. Lần thứ nhất gặp được chính là một khối đao ý bia đá, do đó để hắn tìm hiểu đến 3/10 đao ý cảnh giới. Mà lần thứ 2 càng là ẩn chứa pháp tắc không gian, để hắn lĩnh ngộ được một tia không gian áo nghĩa. Mỗi một lần, cũng làm cho Sở Mặc thu hoạch khá dồi dào, thực lực cũng nhận được tăng mạnh. Trước mắt, hắn lại được biết rồi một khối Ngộ Đạo Thạch Bia tam tích. Không thể bỏ qua. Sở Mặc quyết định nói. Tuy nói khối này Ngộ Đạo Thiên Bia tất nhiên là bị đối phương chặt chẽ phong bị, nhưng hắn có ám thuộc tính thiên phú, những này địa quật động người rất khó phát hiện. Cho tới đồng thuật thiên phú. Sở Mặc không tin ở đối phương trong bộ lạc, còn có thể xuất hiện thứ 2 có đồng thuật thiên phú địa quật động người. Dù sao thiên phú như thế rất là hy hữu. Huống hồ, coi như hắn xui xẻo, thật sự còn có một có đồng thuật thiên phú võ giả, quá mức ở lui về. Cho đến ngày nay, Sở Mặc thân thể cơ sở sức mạnh cũng đã đạt đến 13 vạn tượng lực lượng, hơn nữa trải qua ngân hoa nâng lên, hắn đại diễn thần quang bí điển cũng bị tu luyện đến tầng thứ nhất viên mãn mức độ, uy lực tăng mạnh. Chính là vương cảnh cường giả ngay mặt, hắn đều không rơi xuống hạ phòng, thậm chí có nhất định khả năng đem chém giết. Coi như thực lực đối phương mạnh mẽ khó có thể chống đối, quá mức triển khai thuấn di thoát đi. Đem so sánh với khoản thu nhập, Sở Mặc cho rằng nguy hiểm không đáng nhắc tới. Ý niệm tới đây, Sở Mặc trực tiếp vận chuyển ám thuộc tính thiên phú, sau đó nhanh chóng đi theo. Một đường theo bọn họ ở trong hang thất quải bắt quải. Sau nửa canh giờ, Sở Mặc cùng bọn họ đi tới một chỗ vô cùng khổng lồ trong lòng đất. Đây là một đơn thuốc tròn vượt qua mấy trăm ngàn mét vuông lòng đất quảng trường. Giờ khác này bên trong đã hội tụ mấy trăm vị địa quật động người, trên người mỗi cái đều toát ra có thể so với chấn tướng cảnh giới khí tức. Ngoài ra, Sở Mặc còn từ nơi không xa, nhận biết được vài cô rất là hơi thở mạnh mẽ. Ánh mắt nhìn kỹ đi qua, liền phát hiện này vài cô có thể so với vương cảnh khí tức là từ 5 vị râu tóc bạc trắng trên người lao giả toát ra đến. Bọn họ khoanh chân ngồi ở quảng trường 4 phía trên vách đá dọc theo người ra ngoài cục đá, mắt nhìn xuống phía dưới. 5 vị có thể so với vương cảnh tồn tại. Sở Mặc trong lòng rùng mình. Sau đó lặng yên không tiếng động đi tới lối ra, cảnh giác đánh giá 4 phía. Để ngừa vạn nhất bị người phát hiện, hắn có thể ngay lập tức chạy khỏi nơi này. Ngay ở Sở Mặc quan sát thời điểm, lúc này tất cả địa quật động người cũng đã đến đông đủ. Đùng. Một đạo tiếng chuông đột nhiên truyền đến, sau đó chỉ thấy nước cờ hàng trăm địa quật động người ngã quỵ ở mặt đất, quay về bầu trời trên vách đá 5 vị ông lão cùng nhau hành lễ, bái kiến trưởng lão. Bọn họ dùng nhân loại ngôn ngữ, cùng kêu lên hô lớn. Đều đứng dậy đi. Một vị có thể so với vương cảnh ông lão đứng dậy, mở miệng nói rằng, Ngộ Đạo Thiên Bia lần thứ 2 mở ra, các ngươi đều là của ta quật cốc thị một mạch trẻ tuổi hậu bối, hy vọng các ngươi có thể từ trong có điều lĩnh ngộ, vì ta cốc thị bộ tộc thôi diễn huy hoàng. Được rồi, thời gian sắp tới, bọn ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tìm hiểu đi. Vị trưởng lão này vẫn chưa nhiều lời, khai môn kiến sơn nói rằng. Phía dưới đông đảo địa quật động người liền dồn dập chờ xuất phát, ánh mắt như quính nhìn trung tâm quảng trường một khu vực lớn. Sở Mặc cũng được ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. Chỉ là để hắn tò mò phải. Trên quảng trường vẫn chưa có bất kỳ phương tiện, thậm chí đều không nhìn thấy Ngộ Đạo Thiên Bia hình bóng ở nơi nào, những người này lại nên làm gì đi tìm hiểu đây. Ngay ở Sở Mặc nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên, thời cơ đã tới. Cái kia năm vị nguyên bản còn bình chân như vại trưởng lão, đột nhiên cùng nhau đứng dậy, trong mắt mỗi cái tinh mang bùng lên, chợt càng là dồn dập trong tay kết thành mỗi loại kỳ quái dấu tay, trong miệng cũng tụng hát có tiếng. Mấy hơi thở sau khi, vụ, không trung, đột nhiên truyền đến một luồng ba động kỳ dị. Sau một khắc, Sở Mặc liền nhìn thấy trước mặt hư không đột nhiên nứt ra một cái khe, từ trong xuất hiện một khối bia đá, cuối cùng rơi vào trong quảng trường. Bọn họ, dĩ nhiên có thể triệu hoán Ngộ Đạo Thiên Bia. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Sở Mặc đồng tử, con ngươi co lại nhanh chóng, hầu như không thể nào tin nổi con mắt của mình. Mọi người đều biết, Ngộ Đạo Thiên Bia chính là thiên địa pháp tắc hiện ra. Xuất hiện địa điểm cùng thời gian thuần túy chính là tùy cơ, căn bản là không cách nào lấy nhân lực điều khiển. Mà những này địa quật động người, lại nắm giữ triệu hoán Ngộ Đạo Thiên Bia thủ đoạn. Trong lòng hắn không nhịn được nhấc lên sóng to gió lớn. Cùng lúc đó, nương theo lấy Ngộ Đạo Thiên Bia xuất hiện, một đại trận vậy đột nhiên quanh quẩn mà ra, đem bia đá chu vi một khối khu vực tất cả đều bao trùm lên. Làm cho bên ngoài khó có thể thấy rõ tình huống bên trong. Thiên Bia đã giáng lâm, bọn ngươi mau chóng đi vào tìm hiểu. Một vị trưởng lão lớn tiếng chợt quát lên. Nương theo lấy tiếng nói của hắn hạ xuống. Đông đảo địa quật động người dồn dập tranh nhau chen lấn hướng về đại trận bên trong bay lượn mà đi. Chỉ thấy thân thể bọn họ va chạm ở bình phong trên, xô ra một đoàn đoàn gợn sóng, chợt liền biến mất không còn tăm hơi. Dù cho coi như là không gian nhận biết, cũng không cách nào lại tra xét đến bóng người của bọn họ. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Mặc có chút do dự. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là cắn răng một cái, thân thể trốn ở một chỗ hang động người cái bóng dưới, hướng về trong đại trận bay lượn mà đi. Nương theo lấy thân thể chạm được đại trận màn ánh sáng, nổi lên một trận gợn sóng. Sở Mặc liền phát hiện mình đã tiến vào bên trong đại trận. Cùng lúc đó, một luồng nồng nặc thiên địa pháp tắc khí tức liền quanh quẩn ở quanh thân các nơi. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 175, nắm giữ 7 loại ảo nghĩa, thuần túy đến mức tận cùng chi đao. Và mắt nhìn thấy, bốn phía hỗn độn một mảnh, thật giống như thân ở với trong tinh không, hoàn toàn không nhìn thấy những người khác bóng người, toàn bộ thế giới chỉ có Sở Mặc một người. Ngoài ra chính là vô cùng vô tận pháp tắc khí tức. Đây cũng là địa quật động người chuyên môn bố trí đại trận, để mỗi cái võ giả cũng có thể chuyên tâm tìm hiểu, phòng ngừa bị những người khác quấy rối. Đồng thời, cũng có thể phòng ngừa người khác dò xét, bảo vệ mỗi cái địa quật động người việc riêng tư. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Dù sao mỗi cái địa quật động người tìm hiểu đến thủ đoạn đều là lá bài tẩy của mình, tự nhiên không thể bị những người khác biết. Có điều, cứ như vậy, ta cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Sở Mặc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Bên ngoài không cách nào dò xét đến bên trong, mà ở bên trong địa quật động người lẫn nhau trong lúc đó lại không nhìn thấy lẫn nhau đích tình huống, Sở Mặc tự nhiên cũng sẽ không dùng lo lắng bị người phát hiện. Nghĩ như vậy, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, tập trung tinh thần, lĩnh hội chu vi thiên địa pháp tắc. Có điều, vừa bắt đầu tìm hiểu, Sở Mặc trên mặt liền không khỏi lộ ra một vệt vẻ quái dị. Căn cứ Sở Mặc trước hai lần lĩnh hội Ngộ Đạo Thạch Bia kinh nghiệm, nếu nói Ngộ Đạo Thạch Bia chính là thiên địa pháp tắc hiện ra, bất kỳ một khối đều có chính mình trọng điểm điểm, hoặc là ẩn chứa pháp tắc không gian, hoặc là ẩn chứa ngũ hành pháp tắc, hoặc là ẩn chứa cái khác pháp tắc. Nhưng trước mắt tấm bia đá này, Sở Mặc nhưng không có cảm giác được bất kỳ thuộc tính khí tức. Lực lượng tinh thần tiêu tán mà ra, Sở Mặc chỉ cảm thấy bốn phía thiên địa pháp tắc bên trong ẩn chứa một luồng khí tức thần bí, vờn quanh ở quanh thân, để đầu óc hắn không minh, tư duy sinh động. Nộ tính phảng phất bị tăng lên vô số lần. Tâm niệm khẽ động, là có thể cảm nhận được từng sợi chính mình trước đây không cách nào phát giác rất nhiều công pháp ảo nghĩa, chạy xuôi ở trong đầu. Chẳng lẽ, khối này Ngộ Đạo Thạch Bia tác dụng, là nâng lên võ giả nộ tính. Sở Mặc trong đầu sinh ra một cái ý niệm như vậy. Thử xem. Hắn lập tức bắt đầu điều động trong cơ thể phong thuộc tính thiên phú, một tia phong chi ảo nghĩa liền hội tụ ở trong người. Dĩ vãng chỉ cảm thấy tối nghĩa khó hiểu phong chi ảo nghĩa. Giờ khác này nhưng thật giống như bị phóng to giống như vậy, tùy ý Sở Mặc dễ dàng là có thể quan sát đến, thoáng qua trong lúc đó, Sở Mặc liền phát hiện chính mình đối với phong chi ảo nghĩa lý giải cao hơn một tầng. Quả thật là nâng lên ngộ tính. Sở Mặc trong lòng phân chấn, sau đó liền cả người hoàn toàn chìm đắm ở tìm hiểu bên trong, đem chính mình ảo nghĩa toàn bộ tìm hiểu một bên. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, đảo mắt, Sở Mặc cũng đã tìm hiểu đầy đủ nửa tháng. Ngày hôm đó, Sở Mặc đống nhiên mở hai con mắt, trong mắt đầu tiên là toát ra một vệt mê man, chợt liền tỉnh táo, sau đó toát ra một vệt vẻ hưng phấn. Khối này nâng lên ngộ tính ngộ đạo thiên địa, đối với Sở Mặc nâng lên thật sự là quá mức cứng hãn. Tại đây thời gian nửa tháng, để hắn lấy được lợi ích to lớn. Đầu tiên là phong chi ảo nghĩa, bị hắn từ một tia tìm hiểu đến 2/10. Mục chi ảo nghĩa, nhưng là từ vốn là 2/10 tìm hiểu đến 2/17. Không gian thiên phú, càng là từ vốn là 7 phần cấp độ, lĩnh ngộ được nhất thành cảnh giới. Ngoài ra, Sở Mặc trên người có siêu phàm cấp hỏa thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp thổ thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp kim thuộc tính thiên phú, siêu phàm cấp bất diệt lôi thể, cũng làm cho hắn nắm giữ tìm hiểu ảo nghĩa tư cách. Trong đoạn thời gian này, càng là dồn dập nhập môn, đều tìm hiểu ra một tia ảo nghĩa. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Sở Mặc đã nắm giữ 7 loại ảo nghĩa. Trong đó thậm chí còn bao quát không gian thiên phú như vậy hàng đầu ảo nghĩa. Không nghi ngờ chút nào. Nếu là tin tức này truyền lưu đi ra ngoài, chắc chắn sẽ chấn động vô số võ giả, dù cho coi như là những kia vương cảnh cường giả, cũng phải vì đó điên cuồng. Tầm thường thời điểm, muốn tìm hiểu ra ảo nghĩa cực kỳ khó khăn, nhưng ở khối này ngộ đạo thiên bia trợ giúp, làm cho ta đem những này ảo nghĩa đều tìm hiểu nhập môn, sau đó liền có thể chậm rãi đem nâng lên. Kế tiếp lại tiếp tục tìm hiểu những này ảo nghĩa, nhiều lắm cũng chỉ có thể đem 1-2 môn ảo nghĩa tìm hiểu đến 3/10 mức độ, đối với bây giờ ta mà nói, thực lực cũng không thể sản sinh chất vượt qua. Có điều, đao của ta y đã tìm hiểu đến 7/10 mức độ, nếu là ta có thể đem còn dư lại 3/10 đều tìm hiểu ra đến, đạt đến 10 phần đao ý cảnh giới viên mãn, đến lúc đó là có thể mở ra thuộc về của chính ta đao đạo, này chắc chắn để thực lực của ta được biến hóa long trời lở đất. Nghĩ tới đây, Sở Mặc ngay lập tức sẽ quyết định tìm hiểu đao ý. Hắn ngồi khoanh chân, đem thu sát đao lấy ra đặt ở trên đầu gối của chính mình, tâm thần câu thông trường đao, xúc động trong cơ thể đao ý, ở ngộ đạo thiên bia ngộ tính ra chỉ bên dưới, chậm rãi tìm hiểu lên. Vô số đao ý huyền diệu ở Sở Mặc trong đầu chạy xuôi mà qua, hắn quanh thân cũng tiêu tán ra từng luồng sắc bén đao tâm ý cảnh. Nương theo lấy tìm hiểu, Sở Mặc đao ý cảnh giới đã ở nhanh chóng tăng lên. 7/11, 7/12, 7/13. Hầu như mỗi thời mỗi khắc, hắn đao ý đều ở tăng vọt, một ngày khổ tu, mang đến tăng trưởng, hầu như có thể so với ngoại giới một năm. Đây là một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Trong nháy mắt, thời gian 15 ngày trôi qua, Sở Mặc đao ý đã tìm hiểu đến 99% mức độ. Khoảng cách viên mãn, cũng chỉ kém một phần. Có thể vừa vặn chính là chỗ này một phần đao ý, lại làm cho Sở Mặc vô luận như thế nào đều không thể đạt thành. Sở Mặc trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Hắn không biết ngộ đạo thiên bia khi nào sẽ đóng, nhưng đã mở ra một tháng, nói vậy khoảng cách kết thúc cũng đã không xa. Nếu là lần này không thể đem đao ý tìm hiểu viên mãn, đợi thêm khi đến lần liền không biết là cái gì lúc sau. Toàn lực tìm hiểu. Sở Mặc hít sâu một hơi, vứt bỏ tất cả ý nghĩ, toàn thân tâm đều vùi đầu vào tìm hiểu bên trong. Thời gian một chút trôi qua. Sở Mặc cũng không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên, trong đầu của hắn tựa hồ có một đạo linh quang lén qua, chợt chính là một luồng ba động kỳ dị truyền đến. Sau một khắc, Sở Mặc liền phát hiện tinh thần của chính mình tựa hồ tiến vào một thế giới thần bí bên trong. Đây là thuộc về đao thế giới. Vào mắt nhìn thấy, đâu đâu cũng có trắng xóa đao khí, chúng nó tản ra khí tức kinh khủng, gào thét đi tới, tại đây sử thế giới bên trong lẫn nhau đan dệt quấn quanh, đem không gian cắt chém ra một lại một cái màu đen vết nứt. Đáng nhắc tới chính là, những này đao khí, lẫn nhau uy lực tuy rằng tương đồng, nhưng tản mát ra khí tức nhưng có chỗ bất đồng. Có đường hoàng hùng vĩ, dường như trực diện thiên địa vai. Có ma diễm ngập trời, dường như địa ngục giáng lâm nhân gian. Ngoài ra, càng có nham hiểm xảo quyệt chi đao khí, công chính ôn hòa chi đao khí. Không phải trường hợp cá biệt. Sở Mặc cẩn thận quan sát một phen, sau đó trong lòng hiểu rõ. Hiển nhiên, những này đao khí, đều là đao đạo hiện ra. Như vậy, ta đạo lại đang nơi nào? Sở Mặc nhỉ non lên tiếng, trong lòng bắt đầu hồi tưởng đến chính mình một đường qua lại. Từ khi tu luyện tới nay, Sở Mặc cho tới nay mới thôi cũng bất quá mới rất ít 3 loại đao pháp. Thanh đồng cấp đao kỹ, phá không đao. Bạch ngân cấp đao kỹ, cuồng phong kiếp lôi đao. Hoàng kim cấp đao kỹ, huyền thiên bạt đao trảm. Tuy rằng tu luyện đao kỹ rất ít, nhưng mỗi một bổn vốn đao kỹ cũng đã bị hắn tu luyện đến viên mãn cấp độ, hoàn toàn đạt đến thông hiểu đạo lý cảnh giới. Vậy thì đã siêu việt vô số võ giả. Là quan trọng hơn phải. Đao chính là sát phạt chi khí, Sở Mặc dùng để đều chỉ là vì giết địch mà thôi. Chú ý chính là hiệu suất. Sở Mặc biết có rất nhiều những võ giả khác, chú ý nạp bách xuyên quy về hải, tan ra vạn pháp với một pháp. Cố nhiên cái này cũng là một con đường tử, nhưng càng nhiều người nhưng là chìm đắm ở hỗn tạp vạn tượng võ kỹ bên trong, khó có thể bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước, cuối cùng bị trở thành tiểu thừa, bị đao pháp điều động, mà không phải người điều động đao pháp. Như vậy đao, mặc dù là mạnh hơn, cũng không phải Sở Mặc cần thiết. Đối với Sở Mặc mà nói, đao chỉ là một loại công cụ. Một loại để hắn đủ để đối địch, chém giết con đường phía trước trở ngại công cụ. Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù là Sở học này ba loại đao pháp, ở trong lòng hắn, cũng chỉ là thuần túy sát phạt kỹ năng thôi. Điều này cũng làm cho dẫn đến hắn đao từ đầu tới cuối đều rất là thuần túy. Thuần túy đến, vẹn vẹn chỉ là vì giết địch. Vì lẽ đó, đối với ta mà nói, đao của ta đạo con đường, cho là thuần túy, cực hạn thuần túy. Không có bất kỳ hỗn tạp đẹp đẽ, cũng không có bất kỳ rườm rà kỹ xảo, thuần túy đến trực lai trực vãng, thuần túy đến một đao đủ để phá vạn pháp. Không câu nệ với bất kỳ hình thức, nhảy ra đao pháp bản thân ràng buộc, nhắm thẳng vào bản thân sở cầu. Như muốn giết người, thì lại đao ra thời gian, trong lòng sát ý ngút trời, trong đao cũng thuận theo mang theo lệnh thiên địa vì đó kinh, quỷ thần vì đó khóc sát khí. Như muốn cứu người, thì lại trường đao chỉ, đao thế quần quận đường hoàng, đao khí bên trong càng là ẩn chứa đường đường chính chính, dám ép thiên hạ vai. Như vậy, mới phải ta chi đao đạo. Trong lòng hiểu ra đến điểm này sau, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Sở Mặc trên người đột nhiên dâng lên một luồng cực kỳ khổng lồ đao ý. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn trên dưới quanh người 365 nơi đao khiếu đã ở cùng nhau rung động, bên trong đao hình luồng khí xoáy xoay tròn lao ra, ở trong kinh mạch hội tụ dung hợp, cuối cùng hóa thành một luồng quần cuộn dòng lũ chạy vọt lên. Này dòng lũ là như thế sắc bén, lại là như thế khủng bố, càng là khác nào một thanh vô hình chi đao, xông thẳng mi tâm chỗ. Ầm. Trong đầu đống nhiên vang lên một trận nổ vang, dường như khai thiên tích địa giống như vậy, thanh người tăng lên trên, chọc người giảm xuống. Sau đó, lộ ra hỗn độn sau khi gì đó. Một vệt hào quang màu vàng óng. Tản ra thần bí, cuồn cuộn, khó có thể ngang hàng hào quang màu vàng. Tại đây ánh sáng hiện hiện trước mắt, một cổ vô hình rồi lại tựa hồ hữu hình đao bổ ra một loại nào đó Sở Mặc tạm thời khó có thể lý giải được ràng buộc, làm cho một luồng hắn tạm thời không thể nào hiểu được sức mạnh, tràn vào đến giữa chân mày. Trong phút chốc, kim quang hội tụ, xoay tròn, bốc lên, cuối cùng, càng là đã biến thành từng chôi đao. Từng chôi lộ hết ra sự sắc bén, khí thế ngút trời bảo đao. Những này bảo đao, đang lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ lan tràn đến mi tâm chỗ, đem cái kia chân nhắn mi tâm từ từ xé rách, cuối cùng, lộ ra một cái khe. Kim quang lộ ra, soi sáng muôn phương. Như, một con mắt màu vàng óng. Nhưng quỷ dị phải. Này con xuất hiện ở Sở Mặc mi tâm con mắt. Xem ra như là một con mắt, có thể không bàn về là ai thấy, đều cảm thấy này tựa hồ càng giống như là một thanh đao. Loại này cảm giác quái dị không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng nếu nơi đây có người ngoài ở đây, đồng thời thấy nói, tất nhiên sẽ vì thế kinh hãi. Bởi vì, nương theo lấy này cỗ con mắt xuất hiện trước mắt, một luồng quần quận tự dưng, tản ra kinh người khí thế, phảng phất không nên tồn tại với cõi đời này đao ý cũng thuận theo lan tràn ra, đồng thời bao phủ đến thế giới này mỗi một hẻo lánh. Hết thể gào thét đau khí, ở cảm nhận được luồng hơi thở này thời gian, đều trong nháy mắt yên tĩnh lại. Sau đó nằm rạp trên mặt đất. Tựa như ở. Quý nên chúng nó vương giả. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 176, đao chi lĩnh vực, kiểm kê thu hoạch. Mà hết thể này, Sở Mặc đều vẫn chưa phát hiện. Vào giờ phút này, mảnh này rót vào đến mi tâm kim quang đã lưu chuyển đến toàn thân, cùng với trên dưới quanh người mỗi một nơi tấc da thịt cùng trong máu thịt. Chỉ một thoáng. Kinh mạch của hắn, huyết quản, cơ nhục, bắp thịt, bộ xương ở trong tràn đầy hào quang màu vàng, lộ ra một luồng không cách nào hình dung sắc bén cùng mạnh mẽ. Những kim quang này hội tụ bên dưới, như từng chôi thật nhỏ đao, ở trong cơ thể hắn từ từ ngưng tụ, lột xác, sau đó thăng hoa. Cuối cùng, hóa thành một thanh đao. Một thanh vô thượng cường đại đao. Mà lúc này giờ khắc này, thân thể của hắn, chính là chôi này đao. Điều này làm cho hắn sản sinh một loại hiểu ra. Vô thượng đao thể. Đây cũng là vô thượng đao thể. Hắn có thể cảm giác được, tuy rằng bề ngoài xem ra thân thể của chính mình cũng không bất cứ dị thường nào, cũng không có bất kỳ phong mang dò gì đi ra, nhưng trong cơ thể nhưng ẩn giấu đi cực kỳ kinh khủng đao ý cùng đao khí. Tựu như cùng một vắng lặng núi lửa giống như. Một khi bạo phát, chắc chắn triển lộ ra kinh thiên động địa giống như sức mạnh. Cùng lúc đó, khi hắn thân thể hóa thành đao trước mắt, Sở Mặc cũng cảm giác được ý thức của mình tựa hồ đột nhiên thoát ly thân thể, xuất hiện ở trong hư không. Cái này hư không có bất kỳ vật gì, chỉ có một thanh đao. Lộ ra kim quang, lộ ra vô tận thần bí, phong mang thần đao. đây là hắn thân thể, biến thành thành đao. Đao chính là sát phạt chi khí, nên có người đến nắm giữ. Cho dù là đao thể, cũng chắc chắn từ chủ nhân đến điều động. Này đây, hắn đang nhìn đến chuôi này đao thời điểm, liền một cách tự nhiên đưa tay ra, từng điểm nắm chặt rồi chuôi này đao chôi đao. Chen, đao tiếng hót đột nhiên vang vọng. Tựa hồ xé rách thiên địa, phá tan hỗn độn giống như vậy, đột nhiên xuất hiện ở linh hồn của hắn nơi sâu xa, đồng thời vang vọng, khuấy động. Trong giây lát này, hắn cảm giác được ý thức của mình tựa hồ đang vô hạn cất cao, phảng phất xuyên thấu qua từng tầng vô hình ràng buộc cùng chướng ngại, tiến vào một cao thâm hơn tinh diệu đao cảnh giới. Đây là càng huyền diệu cảnh giới. Đây là đao ý bên trên cảnh giới. Đây là đao đạo cảnh giới. Trong chớp mắt này, Sở Mặc đống nhiên mở hai mắt ra, bên trong mơ hồ có tinh mang lẹ qua. Khi hắn trong con ngươi, tựa hồ mơ hồ có thể nhìn thấy có một đạo bóng người chính đang cơ trường đao, trong lúc phất tay chém ra vô số đạo đao khí, ngang dọc gào thét ở trong hư không, rõ ràng là hư huyễn nhưng cũng làm cho người ta một loại vô cùng chân thật cảm giác. Mà nương theo lấy đạo này bóng người xuất đao, Sở Mặc tâm niệm chuyển động, trên tay vậy đột nhiên xuất hiện một thanh đao, một thanh lấy đao khí mặc dù biến ảo mà thành đao, khi hắn vung vẩy bên dưới chuyển động. Từ bề ngoài nhìn lại, chôi này đao khí tạo thành đao, cực kỳ phổ thông mà tầm thường. Nhưng khi hắn rơi vào Sở Mặc trong tay thời gian, cũng đang trong phút chốc trở nên không phổ thông lên. Chen, nương theo lấy đao minh tiếng đột nhiên vang lên, tại đây nơi tinh thần vị trí đao khí bên trong thế giới, vô số đạo không giống nhau đao khí, tựa hồ cũng thuận theo nhận lấy một loại nào đó ảnh hưởng, mà cùng nhau tiếng rung lên tiếng. Vụ, vụ, vụ. Tiếng rung tiếng càng ngày càng to lớn, cũng càng ngày càng cao vút. Đến sau đó, toàn bộ thế giới đều tựa hồ chỉ còn dư lại này một thanh âm, hết thảy đao khí đều ở cùng rung động theo. Ầm. Không biết bao lâu đi qua, những này đao minh hội tụ bên dưới, càng là ầm ầm trong lúc đó bùng nổ ra một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ vang. Nay tựa hồ là một tín hiệu, trong chớp mắt, Sở Mặc trong cơ thể trên dưới quanh người 365 nơi đao khiếu cũng cùng nhau tiếng rung, sau đó trong cơ thể liền hiện ra vô số nhỏ bé đao khí. Những này thật nhỏ đao tia cùng hắn trong cơ thể nguyên khí đồng căn đồng nguyên, nhưng lẫn nhau nhưng phân biệt rõ ràng. Sở Mặc trong lòng hơi động, trong cơ thể khí huyết nguyên lực tựa như vạn xuyên về hải giống như, trào vào đao tia bên trong. Chỉ một thoáng, những này đao tia phảng phất sống lại, ở trong cơ thể hắn từng cái liên tiếp lại, sau đó càng lấy một loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đưa hắn trên dưới quanh người tất cả đao khiếu cùng hết thể kinh mạch, toàn bộ mắc nối tiếp duy nhất. Sở Mặc tâm niệm khẽ nhúc nhích, đao tia lại như cánh tay sai khiến giống như, theo đao khiếu lao ra bên ngoài cơ thể, lan tràn đến quanh thân trong phạm vi mấy chục dặm. Xì, xì, xì. Chỉ nghe yếu ớt đến cực điểm tiếng xé gió truyền đến, Sở Mặc chu vi phảng phất đã biến thành đao tia hải dương. Vô số đạo đao tia theo ý niệm của hắn lay động, gào thét lan lộn, ác liệt phá không, thật giống như nhiều hơn vô số điều cánh tay. Cánh tay. Nghĩ cái ý niệm này, Sở Mặc tâm thần cử động nữa. Trong khoảnh khắc lại là mấy trăm chuôi trường đao đống dưng sinh thành, sau đó càng là vờn quanh khi hắn quanh thân mấy chục dặm khu vực bên trong. Bọn họ đan vào lẫn nhau qua lại, cuối cùng càng là ở mảnh này bên trong khu vực tạo thành một mảnh lít nha lít nhít đao khí màn sân khấu, không. Nói là màn sân khấu, có chút không quá thỏa đáng. Càng chuẩn xác nói, hẳn là đao vực. Sở Mặc đống nhiên dừng lại tất cả động tác, cả người đứng tại chỗ, cả người tản ra hào quang màu vàng. Kinh khủng ác liệt khí tức cùng ý sát phạt từ trên người hắn tiêu tán mà ra, làm cho hắn liền dường như một thanh trường đao giống như, hoành thiên tuyệt địa. Cái gọi là đao vực, chính là đao chi lĩnh vực. Thế gian võ học bao quát vạn tượng, bất kỳ võ học chiêu thức đều có ý cảnh của chính mình, giống như kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, quyền có quyền ý trở. Như người mang đao ý, kiếm ý, thì lại võ giả tầm thường ở tại trước mặt, thậm chí ngay cả đao, kiếm đều không rút ra được. Nhưng chuyện này, vẫn cứ còn thuộc về thuật cảnh giới. Chỉ có nắm giữ vực, mới đại diện cho đã nhảy ra gia thuật cùng kỹ phạm chủ, tiến vào đạo lĩnh vực. Tại đây loại ý cảnh bên trong, người sử dụng chiêu thức uy lực tăng mạnh, dường như thần giúp giống như vậy, dường như thời cơ đến thiên địa đều mượn lực, mà kẻ địch nhưng là biến tướng bị suy yếu, dường như vận đi anh hùng không tự do. Sở Mặc nỉ non lên tiếng, ánh mắt cũng từ từ sáng ngời lên. Ở lĩnh vực trước, cho dù là mạnh hơn võ giả, cho dù là đao pháp, kiếm pháp uy lực lại là khủng bố, tối đa cũng bất quá chính là dùng đao. Sử dụng kiếm cảnh giới thôi. Chỉ có ý cảnh viên mãn, sáng tỏ tự thân đường, nắm giữ chính mình vực, mới có thể chân chính xưng là, đạo. Đạo cảnh giới. Có chút tương tự với một loại nào đó thuộc tính nào nghĩa bị tăng lên tới đại viên mãn sau khi cảnh giới, vì vậy dù cho coi như là vương cảnh cường giả cũng rất khó lĩnh ngộ được. Nhưng, Vào giờ phút này, dựa vào khối này nâng lên ngộ tính ngộ đạo thạch địa, dựa vào Sở Mặc thần tinh cấp đao pháp thiên phú tu luyện, cùng với trước đây tích lũy, rất nhiều các loại bổ trợ bên dưới, Sở Mặc đã hoàn toàn đem đao ý đẩy mạnh đến 10 phần đại viên mãn cảnh giới, đồng thời lĩnh ngộ ra thuộc về mình con đường, mở ra thuộc về mình đao vực. Chỉ này một điểm, liên đối với tương lai của hắn trưởng thành, có vô cùng vô tận thật là tốt nơi. Càng làm cho thực lực của hắn, lấy được cực hạn thăng hoa. Hô! Chẳng biết lúc nào, Sở Mặc ý thức trở về đến cơ thể chính mình trong thân thể. Giờ khắc này nhìn lại, trên người hắn toát ra khí tức cùng trước đây giống nhau như lúc. Nhưng chỉ có Sở Mặc tự mình biết. Lần này ngộ đạo thạch địa, dĩ nhiên để hắn nhờ có biến hóa long trời lở đất. Ông ngong ngong. Đang lúc này, từ võ đạo thạch địa trên tiêu tán ra tới khí tức bắt đầu từ từ chìm đắm, chu vi đại trận cũng bắt đầu lay động kịch liệt lên. Hẳn là muốn kết thúc. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Sau đó hắn lập tức vận chuyển ám thuộc tính thiên phú, trốn ở mảnh này trong bóng ma. Không bao lâu, Sở Mặc liền phát hiện chu vi tất cả khí tức thần bí cũng vì đó tiêu tan, đại trận này cũng ầm ầm trong lúc đó tiêu tán thành vô hình. Đã không có khói đen che lấp, đông đảo địa quật động người bóng người cũng là xuất hiện ở trên quảng trường. Có thể nhìn thấy, những này địa quật động mặt người trên đều toát ra thất vọng mất mát, như vừa tình giấc chiêm bao vẻ, nhưng chợt trên mặt bọn họ liền dồn dập lộ ra nét mặt hưng phấn. Rất hiển nhiên, bọn họ thu hoạch đều không nhỏ. Hơn nữa mắt trần có thể thấy, trên người bọn họ khí tức cũng đều chất phát rất nhiều. Thậm chí, có chút địa quật động người còn cũng đã từ giống như là tứ phương chấn tướng cấp độ thực lực, tăng lên tới tương tự bát hoang tôn giả cảnh giới. Nhìn như vậy thu hoạch, phía trên 5 vị có thể so với vương cảnh địa quật động người cường giả, trên mặt đều toát ra vẻ hưng phấn. Sau đó mở miệng, đối với những người trẻ tuổi hậu bối tiến hành nhắc nhở cùng cố gắng. Chỉ là những thứ này, Sở Mặc cũng đã không có kiên trì nghe tiếp. Hắn dựa vào ám thuộc tính thiên phú, giấu ở trong bóng ma, cẩn thận từng ly từng tí một dọc theo khi đến đường trở về. Sau một canh giờ, Sở Mặc rời đi địa quật, trở lại trên mặt đất. Nơi đây đã triệt để đã rời xa địa quật, mà trên mặt của hắn cũng rốt cục không cách nào ức chế toát ra một vệt vẻ hưng phấn. Lần này địa quật hành trình, chiếm được thu hoạch thật sự là quá lớn. Trung đẳng đồng thuật thiên phú. Giá trị tiếp cận 300 tỷ hạ phẩm nguyên thạch toàn bộ nguyên thạch mạch hầm mỏ, trong đó còn bao hàm mấy triệu khối thượng phẩm nguyên thạch. Không phải tiên linh chi địa không giải hỏa thụ, không phải tiên linh chi địa không tha ngân hoa. Lôi, lửa, đất, kim bốn loại thuộc tính, toàn bộ nhập môn, nắm giữ đến một tia ảo nghĩa. Phong chi ảo nghĩa, tìm hiểu đến 2 phần 10. Mục chi ảo nghĩa, tìm hiểu đến 2 phần 17. Không gian thiên phú, tìm hiểu đến nhất thành. Càng là đem đao ý tử vốn là 7 phần 10 tăng lên tới 10 phần đại viên mãn cảnh giới, càng đi ra đao của mình đạo, diễn hóa ra đao vực. Ngoài ra, Long tượng bất diệt kinh cũng bị tăng lên tới tầng thứ 2 viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, là có thể đánh vỡ lần thứ 3 thân thể cực cảnh. Đại diễn thần quang bí điển triệt để nhập môn, tu luyện tới tầng thứ nhất viên mãn mức độ, làm cho nguyên thần lực lượng tăng gấp bội. Những thu hoạch này, nếu là bị những võ giả khác được, dù cho chỉ là bất luận một loại nào, đều đủ để cho bọn họ vì đó điên cuồng, thậm chí coi như là vương cảnh cường giả cũng phải vì đó mừng như điên, nhưng Sở Mặc nhưng một lần thu được tất cả. Rất hiển nhiên. Như vậy thu hoạch, uy thế kinh người. Cho tới Sở Mặc cũng là không nhịn được cảm xúc xếp lên, trong lúc nhất thời không kìm lòng được. Đầy đủ hồi lâu sau, hắn lúc này mới từ từ bình phục lại. Bây giờ cơ thể ta lực lượng đã đạt đến 13 vạn tượng lực lượng. Khoảng cách chấn tướng viên mãn cũng đã chỉ kém không tới 20.000 tượng lực lượng, có thể nói là cách xa một bước. Nếu như thế, đón lấy chính là chuyên tâm tu luyện, bằng nhanh nhất tốc độ bước vào bát hoang tôn giả cảnh giới. Sau đó, đem cái kia một chỗ bị thị huyết cuồng ngạc chiếm cứ cơ duyên, cho bắt được tay. Sở Mặc nỉ non nói rằng, đương nhiên, hắn cũng sẽ không đã quên chỗ này địa quật. Chờ bước vào bát hoang tôn giả cảnh giới sau, hắn liền muốn ở trong căn cứ cẩn thận hỏi dò một phen những này địa quật động người đích tình huống. Nghĩ như vậy, Sở Mặc thật sâu ngóng nhìn một chút chỗ này địa quật, sau đó điều động nguyên lực, cả người liền hóa thành một vệ sáng nhảy vào tầng mây, một đường phá tan mây xanh, hướng về Kim Lăng đại căn cứ phương hướng bay lượn mà đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 177, Kinh mạch xung kích pháp, bước vào bát hoang tôn giả cảnh. Bí cảnh bên trong.